Chương 543, ta kính ngươi là đầu chó ngoan. Chương 543, ta kính ngươi là đầu chó ngoan. Cố Bình trực tiếp đánh gậy hắn cái kia ngoài mạnh trong yếu kêu gạo, ánh mắt đột nhiên biến hóa, thậm chí mang tới một tia xâm nhiên sắc cơ, không cách nào triệt để khống chế đồ vật, lớn hơn nữa giá trị cũng là tai họa. Nếu là cấn không được nô ấn, lưu ngươi ở bên người, chẳng phải là cho mình chôn một viên chẳng biết lúc nào sẽ nổ cái đinh. Hắn mang theo quang kiển tay có chút dùng sức, thử đan phong cấm thần quang đống nhiên hừng hực, cái kia vừa mới bởi vì chống cự nô ấn mà có chút sao động đế hồn bản nguyên lập tức phát ra thống khổ gào thét, bị cưỡng ép áp chế xuống. Ngươi muốn làm cái gì? Thái Lê cổ hoàng tàn hồn cảm nhận được Cố Bình trong lời nói không che giấu chút nào quyết tuyệt sát ý, tiểu tử này là thật muốn triệt để giết chết hắn. Vừa mới dâng lên tiêu căng trong nháy mắt bị sợ hãi thay thế. Làm cái gì? Cố Bình cười nhạt một tiếng, ánh mắt từ tàn hồn rời đi, trở xuống dưới chân tòa này như là ngọn núi giống như cự đại đế một phần. Ánh mắt của hắn tràn đầy xem kỹ cùng không che giấu chút nào vui sướng chi ý, đã ngươi lão già này khó chơi, chỉ biết nói xuông, vậy bản tọa liền tự mình động thủ, nhìn xem ngươi cái này điên dốc chi địa, đến cùng ẩn giấu bảo bối gì, đáng giá ngươi như vậy tử thủ bí mật. Hắn mang theo tàn hồn quan kiện, bắt đầu vòng quanh khổng lồ đế mộ chậm rãi đi đi, mỗi một bước đạp xuống đều nặng nề hữu lực, phản phất tại đo đạc cái này đế giả cuối cùng tàng bảo điện. Nói, Cố Bình dừng lại, mắt sáng như đuốc, đe dọa nhìn quan kiện, ngươi cái này phần trùng chỗ sâu, đến cùng chôn cái gì? Tuyệt thế tiên kim, hay là ngươi năm đó đế binh bản thể? Bản đế lăng ngủ, há lại cho ngươi sâu kiến này khinh nhẫn. Đế chi tôn nghiêm tàn hồn phát ra tức giận ý niệm. Hắn cảm giác Cố Bình quá mức, đem hắn cầm tù coi như xong, còn muốn đảo hắn một phần. Chết coi như xong, còn có cơ hội luân hồi, chết còn không có nơi chôn giường, không có đế mộ, hắn có lẽ sẽ trở thành sử thượng cái thứ nhất sau khi chết không có phần mộ chí tôn. Tôn nghiêm, Cố Bình cười nhạo, ngươi tôn nghiêm vừa rồi đã bị ta giẫm tại lòng bàn chân ma sát, cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, là chính mình bàn giao, hay là bản tọa đem ngươi sau cùng ổ cho đảo. Thái Lê cổ hoàng tàn hồn trầm mặc, hồn quang kịch liệt lấp lóe, hiển nhiên đang tiến hành kịch liệt dãy rủa. Nhưng hắn cuối cùng vẫn lựa chọn trầm mặc, bởi vì thực sự dãy rủa không ra. Còn sót lại đế giả kiêu ngạo để hắn không thể nào tiếp thu được bị một cái sâu kiến uy hiếp như vậy cùng nhục nhã sau còn ngoan ngoãn hiến vật quý. Tốt, có cốt khí, Thái Lê cổ hoàng ta kính ngươi là đầu chó ngoan. Cố Bình trong mắt quang mang tăng gọn, lại không nửa điểm do dự, vậy ngươi liền nhìn tận mắt, ngươi cuối cùng này thể diện là như thế nào bị ta tự tay xé nát. Lời còn chưa dứt, Cố Bình tay phải đột nhiên vừa nhấc. Ầm ầm. Một mực lơ lửng tại đỉnh đầu hắn thanh đồng tiên đỉnh bộc phát ra kinh thiên động địa vang minh. Mên ngông thanh khí rủ xuống, thân đỉnh thì bỗng nhiên phóng đại, hóa thành một tòa thanh đồng thần sơn, mang theo băng toái tinh thần vô địch uy thế, đối với trước mộ đế phương tòa kia cao vút trong mây mộ địa, ngang nhiên đập xuống. Giang giác, chói hai tiếng vỡ vụn triệt sa mạc. Cái kia nhìn như kiên cố bất hủ cổ lão mộ địa, tại thanh đồng tiên đỉnh dưới cho kích, như là gỗ mục cảnh khô giống như không chịu nổi một kích, trong nháy mắt vỡ ra, hóa thành đầy trời đá vụn bụi mịn, tứ tán kích sạn. Khói bụi tràn ngập, đá vụn như mưa, tượng trưng cho Thái Lê cổ hoàng cuối cùng đình quang mộ địa, như vậy triệt để hóa thành hư không. Không, tàn hồn phát ra ý niệm gào thét. Đây là một loại so nhục thân bị hủy, tàn hồn bị phong cấm cấp độ càng sâu khuất nhục cùng thống khổ. Đào người phần mộ, hủy nó bài minh, đây là đối với người mất, nhất là đối với một vị đã từng bệ nghệ thiên hạ đế giả, cực hạn nhất khinh nhẫn. Cố Bình đối với cái này ngoảnh mặt làm ngơ. Hắn động tác không ngừng nghỉ chút nào. Tâm niệm khu động phía dưới, thanh đồng tiên đỉnh lần nữa lên hùng, sau đó như là khai thiên cự thần thiết lê, đối với mất đi mộ bia sau trần trụi đi ra to lớn phần trùng bản thể, hung hăng oanh kích, đảo móc. Oanh, oanh, oanh. Đinh hai nhức góc tiếng oanh minh liên miên bất tuyệt. Thanh đồng đỉnh mỗi một lần đập xuống, đều như là sao băng va chạm đại địa, đem cứng rắn không gì sánh được phần thổ mảng lớn tung bay, chấn vỡ. Cố Bình lấy nhất ngang ngược, phương thức trực tiếp nhất, đem tòa này tượng trưng cho đế giả vĩnh hằng ngủ say ngọn núi, từ ngoài vào trong, từng tầng bạo lực xé ra. Bùn đất, đá vụn, đứt gãy cấm chế phủ văn, không ngừng bị ném đi, chôn sâu dưới mặt đất, bị đế đạo pháp tác tẩm bổ vô số tuế nguyệt các loại chân quý khoáng vật ngẫu nhiên hiện hiện, nhưng Cố Bình nhìn cũng không nhìn một chút, mục tiêu của hắn không gì sánh được minh xác. Chỗ sâu nhất, Thái Lê cổ hoàng chân chính giấu kín hạch tâm bảo vật địa phương. Bị phong cấm tàn hồn quang kiện run rẩy kịch liệt lấy, ý niệm bên trong tràn đầy vô tận đoán độc, nguyên rủa cùng tuyệt vọng gào thét, lại không cách nào ngăn cản Cố Bình mảy may. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem chính mình sau cùng chỗ ở bị dã man phá giải, đào móc. Không biết qua bao lâu, khi thanh đồng đỉnh lại một lần nữa hung hăng đập xuống, đục xuyên một tầng dị thường cứng cỏi, lóe ra màu sắc ám kim tầng đất sau, một cỗ ba động kỳ dị bỗng nhiên từ hố sâu dưới đáy tràn ngập ra. Cỗ ba động này tinh khiết mà mênh mông, mang theo tẩm bộ vạn vật bản nguyên khí tức, cùng cái này tĩnh mịch đế mộ không hợp nhau. Cố Bình ánh mắt ngưng tụ, lập tức dừng lại thanh đồng đỉnh. Thân hình hắn lóe lên, mang theo ánh sáng kén, trong nháy mắt xuất hiện tại hố sâu dưới đáy. Chỉ gặp bị đào mở mộ huyệt trọng yếu nhất chỗ, một cái do một loại nào đó ôn nhuận thần ngọc tự nhiên hình thành trong rãnh, cũng không có đế khu, cái này khiến Cố Bình muốn luyện chế linh cao ý nghĩ lại. Nơi đây lẳng lặng nằm mấy món vật phẩm. Bọn chúng bị đế đạo pháp tắc cùng phần trùng bản thân năng lượng ẩn dưỡng vô số tuế nguyệt, tản ra mịt mờ bảo quang. Cố Bình ánh mắt trong nháy mắt liền bị trung ương nhất một cái bình nhỏ một mực hấp dẫn. Đó là một cái chất liệu không phải vàng không phải ngọc, tạo hình phong cách cổ xưa trong suốt cái bình. Thân bình bất quá lớn chừng bàn tay, lại phảng phất nội ẩn càn khôn. Khi Cố Bình ánh mắt xuyên thấu bách bình, hắn nhìn thấy không phải không gian thu hẹp, mà là một mảnh vô ngần, sóng cả mãnh liệt vô tận biển cả, mặt biển thâm thúy, ẩn chứa vô cùng vô tận sinh mệnh nguyên lực. Ánh mắt chuyển đổi ở giữa, biển cả cảnh tượng lại hóa thành liên tục vô tận mưa phùn, tí tách tư dưỡng khô cạn thiên địa, lại ngưng tụ thần, mưa phùn lại hóa thành bốc hơi mở mịn hơi nước, tràn ngập thiên địa, tuần hoàn qua lại, sinh sôi không ngừng. Đây là Cố Bình thần sắc biến đổi lớn. Hắn nắm lên cái bình kia, cảm thụ được gần chứa trong đó, cùng thần thoại bí cảnh bản nguyên có cùng nguồn gốc, tinh khiết đến cực hạn sinh mệnh nguyên thủy khí tức. Vô căn chi thủy. Cố Bình vui từ tâm đến. Hắn bỗng nhiên quay đầu, tiếp cận tàn hồn quan kiện, trong mắt thiêu đốt lên bị trêu đùa phẫn hận. Thì ra là thế, nguyên lai ở chỗ này cất dấu a. Cố Bình thanh âm đột nhiên cất cao. Súc sinh, lao súc sinh, ngươi đầu này không biết xấu hổ lão cẩu, hắn chỉ vào tàn hồn chửi ầm lên, trách không được toàn bộ thần thoại bí cảnh, từ tiên linh chi huyên đến vân thượng chi thành, lại đến cái kia đáng chết giả yến, tất cả mọi người hao tổn tâm cơ cũng không tìm tới một giọt vô căn chi thủy. Nguyên lai là ngươi cái này chết đều không yên ổn lão giả, đem tất cả vô căn chi thủy đều mẹ hắn rút khô, giấu vào chính ngươi trong nấm mộ. Con mẹ nó ngươi muốn bắt lấy những này không có dễ chỉ thủy đi đầu thai a. Hắn cưỡng chế lấy lửa giận. Hồi tưởng tới sau, liền cũng đoán được mấy phần thái lê cổ hoàng ý nghĩ. Lão cẩu này muốn mượn nhờ đời đời tiến vào thần thoại mật địa sổ long, rời đi nơi đây, trở lại hiện thế. Mà những nấm mồ này dưới đồ vật chính là hắn muốn trở lại hiện thế xương vương xương bá lực lượng chỗ. Chỉ là hắn dựa vào cái gì cảm thấy hắn có thể ra ngoài? Nếu là có thể đi ra ngoài, bình đất những cái kia tồn tại sợ là đã sớm đi ra đi. Chẳng lẽ chỉ bằng mượn đoạt xá ký sinh người khác? Càng làm cho Cố Bình nghi ngờ là những cái kia một dạng sống tạm bình đất, tóc băng khối mấy vị tồn tại, tựa hồ cũng tại tuân thủ thần thoại mật địa quy tắc, chỉ có thể cùng giai xuất thủ. Muốn thu hoạch bảo vật chỉ có thể thông qua dạ yến. Nhưng là cái này hai đầu quy tắc, cái này thái lê cổ hoàng lại không cần tuân thủ. Hắn không chỉ muốn viễn siêu Cố Bình tu vi thực lực ra tay với hắn, còn tại nấm mồ bên trong tư tàng nhiều như vậy bảo bối, những bảo bối này khẳng định không phải thông qua dạ yến có được, hắn lại là từ nơi nào được đến? Nếu là hắn động thủ góp nhặt những bảo vật này lời nói, cái kia thần thoại mật địa bên trong bảo vật khác hắn vì sao không thu thập? Cố Bình không có đầu mối. Chương 544, để cho người ta sợ sệt suy đoán chương 544, để cho người ta sợ sệt suy đoán bỗng nhiên, hắn nhớ tới một việc. Chính mình lần này kém chút thất bại căn bản nguyên nhân chính là đem nhầm cái này tòa thứ 9 đế mộ cùng cái kia 8 tòa đế mộ trở thành một chuyện. Nghĩ kỹ lại, cái này một tòa lẻ loi chơi trọi đế mộ rời xa chỗ kia lăng mộ quần, hiện tại xem ra tựa hồ là bị cố ý ngăn cách, trong lúc này còn cách một đầu độ sâu. Tại về sẽ nghĩ tới lăng mộ quần bên trong những cái kia mộ chí minh bên trên ghi chép, Cố Bình trong lòng đã có một cái suy đoán. Cái này thái lê cổ hoàng có lẽ chính là năm đó tập thể phi thăng đại sự bên trong phản đồ. Cũng không đúng, nếu hắn là phản đồ, vậy hắn hẳn là đạt đến mục đích của mình, thu được đồ vật muốn mới đối. Nhưng là giờ phút này, trước mắt cái này thái lê cổ hoàng lại là tàn hồn. Hắn lại liếc mắt nhìn trong tay đèn lồng tập thể phi thăng sự tình chỉ sợ không giống như là phản bội cùng bị phản bội đơn giản như vậy. Mảnh này thần thoại chi địa tựa hồ cũng không phải như vậy thuần túy. Mỗi một thời đại đều sẽ chuyển vận nhiều như vậy sổ long tiến đến tìm kiếm bảo vật, cuối cùng bảo vật lại tại một cái hội đoạt xá, ký sinh sổ long tồn tại trên thân, điều này không khỏi làm cho người suy nghĩ sâu xa. Tại thần thoại mật địa bên trong địa phương khác cũng không tìm tới, chỉ có nơi đây mới có thể tìm được, cái này chẳng lẽ chỉ là trùng hợp sao? Nếu là thái lê cổ hoàng tàn hồn cũng không chỉ là một phần, mà là rất nhiều phần. Lịch đại đã thông qua sổ long chạy đi bao nhiêu phần thần hồn? Nghĩ tới đây, Cố Bình cũng có chút không rét mà run. Cái kia chân bảo lâu đến cùng là cảm kích hay là không biết rõ tình hình? Đến cùng có biết hay không bọn hắn mang vào sổ long sẽ bị người đoạt xá? Mỗi một vực sổ long đều là rồng phượng trong loài người a. Ai, tu tiên giới quả nhiên rất phức tạp, Cố Bình là những cái kia sổ long cảm thấy đáng tiếc, chỉ là chuyện này còn cần hắn tiếp tục truy đến cùng, mới có thể xác định chính mình suy đoán là thật hay không. Hắn cầm trong tay dẫn theo đèn lồng, nỗi lòng có bình. Bất quá bây giờ xem ra, chân bảo lâu các trưởng quý tựa hồ cũng không biết rõ tình hình, nhưng là chân bảo lâu bên trên người liền nói không chừng, không thể nói trước là tầng lớp cực kỳ cao cấp chân bảo lâu cùng cái này thái lê cổ hoàng có cầu thả. Nếu không làm sao lại một đời đi đến đưa sổ long đâu. Nhưng là việc này chỉ là hắn hoài nghi. Còn cần xác định mới có thể có kết luận, nếu là thái lê cổ hoàng cái khác phân hồn đã sớm đi ra, vậy những thứ này đã từng sổ long hiện tại cường đại cỡ nào, hắn cũng không dám muốn. Nếu là bọn họ có thể cảm nhận được cái khác phân hồn trạng thái, vậy mình liền vô duyên vô cớ nhiều hơn rất nhiều đại địch. Nghĩ tới đây, Cố Bình đã cảm thấy tức giận, cái này thái lê cổ hoàng thật sự là một chút nhân sự không làm, chỉ toàn cho hắn tìm phiền toái. Tính toán thời gian, trời sắp tối rồi, Cố Bình vội vàng kiểm kê bảo vật khác. Ánh mắt của hắn quét về phía trong lỗ khảm mặt khác mấy món vật phẩm. Một khối lóe ra cựu sắt hào quang kỳ dị mảnh kim loại, có lớn nhỏ cỡ nắm tay, tản ra bất hủ phong mang, cựu sắt tiên kim, cho dù là Cố Bình dạng này phú hộ cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Còn có một viên khô quắt nhưng như cũ ẩn chứa bảng bạc sinh cơ hạt giống kỳ dị, mấy khối khắc họa lấy đạo văn phức tạp, khí tức cổ lao cốt phiến. A, Cố Bình giận quá thành cười. Thanh âm băng lãnh thấu xương, thiên kim mảnh vỡ, thần thoại cổ trùng, đạo nguyên xương, tốt, thật sự là rất tốt, những này cũng đều là từ thần thoại mật địa các nơi vơ vét tới hạch tâm bảo vật đi. Người lão cẩu này chết cũng đã chết rồi, còn như cái thần dữ của một dạng, đem đồ tốt đều kéo vào chính mình trong quan tài, thật sự là chết chưa hết tội. Hắn một tay lấy trong lỗ khảm tất cả bảo vật, tính cả bình kia gánh chịu lấy tất cả vô căn chi thủy bình ngọc, thu sạch nhập không gian chữa vật của chính mình. Sau đó, hắn mang theo đoàn kia tàn hồn quan kén, hướng lăng thẩm chi hải bên kia đi. Hiện tại, lão cẩu Cố Bình thanh âm hướng dẫn từng bước, ngươi cảm thấy, ta là hiện tại liền triệt để ma diệt ngươi tàn hồn này, chấm dứt hậu hoạn đâu? Hay là cho ngươi thêm một lần tạm thời cơ hội sống sót? Tạm thời hai chữ, giờ phút này nghe vào thái lê cổ hoàng tàn hồn trong ý thức, so bất luận cái gì nguyền rủa đều càng khủng bố hơn. Để giảm một điểm cuối cùng mặt mũi, tại hiện thực tàn khốc bên dưới, sớm đã không còn sót lại chút gì. Dùng để cách hắn đế mộ vực sâu gió, tựa hồ cũng mang theo đối với hắn y mắng trào phúng. Cố Bình trực tiếp đem hắn thu nhập tiểu thế giới đáy biển, trước lấy thế giới chi lực chấn áp. Thân ảnh của hắn xé rách mở tối tia sáng, vững vàng rơi vào Lăng Tẩm Chi Hải cái kia tám tòa nguy nga đế mộ trung ương. Tô Vãn Đường chúng nữ đã đi tới nơi đây, chờ đợi đã lâu. Cố Bình trên thân còn lưu lại cùng Thái Lê cổ hoàng tàn hồn chém giết sau lạnh thấu xương sát khí. Nhưng hai đầu lông mày cái kia cố độc thuộc về hắn thần bận, để một mực căng thẳng tiếng lòng Tô Vãn Đường, đống nhiên lòng. Cố Bình. Tô Vãn Đường thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác kinh hỉ, cơ hồ là bổ nhào vào hắn trước mặt mấy bước mới sinh sinh ngừng. Thiếu nữ dáng người hiểu điệu, màu vàng nhạt váy dài, để khí chất của nàng chói lọi, di chuyển hai chân lúc, thon dài mảnh khảnh hai chân trắng chói mắt. Bởi vì đi được nhanh, nguyên bản quy mô vừa phải sữa bao cũng đi theo nhảy lên. Tại nhìn thấy Cố Bình lúc không có chuyện gì làm, thiếu nữ tuyệt mỹ trên gương mặt, sâu lót như là thủy triều xuống giống như tan đi. Đáy mắt là nghĩ mà sợ rút đi sau không cách nào che giấu cuồng hỉ cùng may mắn, thủy quang liễm diễm. Vừa rồi trận kia vượt qua thời không đế chiến, pháp tác sụp đổ tiếng vang cơ hồ sẽ rách mảnh bí cảnh này linh lực. Các nàng ở ngoại vi nghe được kinh hồn tán đảm. Cố Bình đang chiến đấu lúc truyền tới câu kia quyết tuyệt đưa tin, như trở về người không giống ta, các ngươi liền cùng nổi lên giết chi. Nàng lập tức minh bạch Cố Bình tại gặp phải kinh khủng bị đoạt xá cảnh ngộ, thậm chí để hắn đều có muốn chết, lưu lại di ngôn tâm tư. Chuyện như vậy suýt nữa đưa nàng đẩy vào vực sâu không đáy. Giờ phút này, nhìn xem hắn quen thuộc ánh mắt, cảm thụ được hắn chân thực khí tức, cái kia treo tại vách đá tâm rốt cục trở xuống nơi thực, một cô nóng hổi hế ẩm sừng cảm giác bay thẳng trong núi. Muốn mất đi thời điểm, mới biết được chân quý. Đứng trước đại sự lúc mới có thể nhìn thấy trái tim của chính mình. Tô Vãn Đường thở phào một cái, triển lộ nét mặt tươi cười, "Đạo huynh, hay là người sao?" Cố Bình ánh mắt đảo qua nàng hơi đỏ lên hốc mắt cùng môi mím chặt, trong lòng hiểu rõ. Khoe miệng của hắn câu lên một tia cực kỳ nhạt ý cười, thanh âm trầm ổn hữu lực, "Là ta đánh thắng." Ngắn ngủi 6 cái chữ, như là giải khai cuối cùng một đạo công xiềng. Tô Vãn Đường chỉ cảm thấy trước mắt trong nháy mắt bị hơi nước mơ hồ, nàng đống nhiên nghiêng đầu, dùng sức trừng mắt nhìn, mới đưa cái kia cơ hồ muốn lăn xuống ấm áp bước trở về. Nếu không có bên cạnh còn có Thanh Ngọc, Thiên Giật, Giao Tâm Trư nữ tại, nàng thật không biết chính mình sẽ hay không liều lĩnh muốn xích lại gần. Có lẽ sẽ cho hắn một cái ôm. Phần này bởi vì hắn an nguy mà lên to lớn tình cảm gợn sóng, ngay cả chính nàng đều cảm thấy lạ lẫm mà kinh hãi. Loại cảm giác này thật để cho người ta si mê. Trở về liền tốt. Nàng hít sâu một hơi, cuối cùng chỉ hóa thành bốn chữ này. Thanh Ngọc mấy người cũng nhao nhao xuống lại, trong mắt đều là như chút được gánh nặng nhẹ nhõm. Các nàng bị Cố Bình gieo xuống nô ấn, Cố Bình nếu như chết, các nàng sẽ lập tức bỏ mình, cho nên đây cũng không phải là cái gì đáng đến chuyện bừa. Cố Bình không cần phải nhiều lời nữa, đầu ngón tay ngưng tụ linh lực, mấy đạo sáng chói phủ chuyển tin phá không mà đi, bắn về phía bí cảnh các nơi. Các nơi người tra xét, vô luận là có hay không xác minh bên dưới, mau tới Tây Cực, Lăng Tẩm Chi Hải Đế Lăng, nơi đây sợ có đại âm mưu, rời rạc ở bên ngoài, hung hiểm có lượng. Thanh âm của hắn thông qua phủ truyền tin, mang theo không thể nghi ngờ mệnh lệnh, vang vọng ở các nơi hoạt động tu sĩ trong tâm. An bài thỏa đáng, Cố Bình ánh mắt mới một lần nữa trở xuống trước mắt mảnh này nghiêm túc lăng tẩm. Tám tòa đế mộ như tuyên cổ tinh thần đứng sừng sững, trên mộ địa, những cái kia nhìn như pha tạp mơ hồ đường vân, giờ khắc này ở trong mắt của hắn lại chạy xuôi hào quang bất hủ. Đó là siêu việt thời không đạo vận lạc ấn, là tám vị đã từng đăng lâm tuyệt đỉnh đại đế, lưu cho kẻ đến sau cùng quà tặng. Cơ duyên phía trước, không thể bỏ lỡ. Cố Bình trầm giọng nói, dẫn đầu đối với cách hắn gần nhất, tản ra khí tức hắc ám đế mộ tìm tòi đi qua. Chương 545, Bình Đất Chân Chính Thân Phận. Chương 545, Bình Đất Chân Chính Thân Phận. Nơi đó, trên bia mộ lưu chuyển đường vân thâm thúy như bầu trời đêm, chính là hắc ám đại đế đạo vật chỗ. Tô Vãn Đường các loại chúng nữ cũng đều bắt đầu yên lặng dò xét. Giờ khắc này, Lăng Tẩm Chi Hải chỉ có tiếng gió nghẹn ngào. Chúng nữ riêng phần mình tìm khí tức tương hợp mộ bia quanh chân ngồi xuống, tâm thần chìm vào cái kia huyền ảo khó lường đạo vận bên trong, ý đồ bắt vượt qua vạn cổ một đường linh quang. Cố Bình thì đứng yên tại hắc ám đại đế trước mộ, ánh mắt sâu thẳm nhìn chăm chú lên trên bia mộ cái kia như là vật sống giống như chậm rãi chạy xuôi hắc ám đạo văn. Kiên nhẫn chờ đợi bí cảnh lại một lần ngày đêm luân chuyển. Thời gian phảng phất bị kéo dài, lại phảng phất chỉ là trong nháy mắt bung lên. Đột nhiên, không có bất kỳ cái gì báo hiệu, như là to lớn màn vải bị bỗng nhiên kéo xuống, toàn bộ Lăng Tẩm Chi Hải tia sáng trong phút chốc bị triệt để thôn vệ. Tuyệt đối hắc ám giáng lâm. Tại cái này đưa tay không thấy được năm ngón cực hạn trong hắc ám, Cố Bình bén nhạy cảm giác được hắc ám giáng lâm thời điểm, trước người mình không gian nổi lên kỳ dị gợn sóng. Tâm hắn tâm niệm, không biết mình đất những cái kia quỷ dị tồn tại, nên đi chỗ nào tìm. Suy nghĩ chưa rơi, tám cái hình thái khác nhau khi tức lại đồng dạng cổ lão thâm thúy hình dáng, đã mất âm thanh vô tức xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, phảng phất bọn chúng vốn là vẫn đứng ở nơi đó, cùng cái này đế mộ, đêm tối này hòa làm một thể. Cầm đầu cái kia nghiêng lệch bình đất, miệng bình chỗ hai điểm u quang lấp lóe, mang theo một tia kinh ngạc phá vỡ tĩnh mịch. À, lại là ngươi tiểu tử này, các ngươi làm sao tại cái này? Cố Bình chấn động trong lòng, trên mặt lại bất động thanh sắc, hỏi ngược lại, các ngươi lại vì sao ở đây? Vấn đề này cơ hồ là thốt ra. Hắn vừa định tìm người, mấy vị này tồn tại liền bỗng nhiên xuất hiện, đây không phải đúng dịp sao? Nói nhảm. Bình đất tựa hồ bị vấn đề này chẹn họ một chút, bình thân có chút rung động, phát ra trầm muộn bù bù. Đây là chúng ta mộ phần, chúng ta không ở nơi này, chẳng lẽ còn tại nhà ngươi hậu hoa viên phơi nắng phải không? Lời vừa nói ra, Cố Bình mở to hai mắt. Dù hắn tâm trí kiên nghị như sắt, giờ phút này cũng bị đáp án này chấn động đến tâm thần quấy động. Hắn một mực suy đoán bình đất các loại tồn tại cùng ngày xưa tồn tại cường đại có quan hệ, lại tuyệt đối không nghĩ tới những này hình thái cổ quái ra hỏa, lại là đế mộ chính chủ. Tám vị kia lưu lại bất hủ đạo vận đại đế lưu lại. Không phải, các ngươi không nói các ngươi chỉ là cái tu tặc sao? Thế nào lại là đại đế? Ánh mắt của hắn không tự chủ được đảo qua bình đất bên người cái kia đoạn tản ra duệ lợi canh kim khí tức kiếm gãy, đoạn kia lơ lửng không cố định, mang theo thấu xương hàn ý băng khối, viên kia cuốn đầu lâu, tóc, còn có thạch đầu thủ tí. Vị trí của bọn nó, thình lình cùng đế mộ sắp xếp từng cái đối ứng. Bình đất tựa hồ không để ý Cố Bình chấn kinh, nó ánh mắt đảo qua vài tòa trước mộ bia trưng bày còn tản ra yêu ớt linh quang kỳ chân dị quả. Đó là Cố Bình thăm viếng lúc, cảm niệm đại đế truyền đạo tri ân mà lưu lại tế phẩm. Bình đất động tác rõ ràng dừng một chút, miệng bình chỗ u quang tựa hồ nhu hòa một chút, lại phát ra một tiếng cực kỳ nhân tính hóa, mang theo vô tận tuế nguyệt tang thương than thở, nô. Linh quả tế bái. A, đầu năm nay còn biết kính sợ các bậc tiền bối, biết được cấp bậc lễ nghĩa hậu sinh, thật đúng là không nhiều lắm. Một tiếng này thở dài, mang theo một tia vui mừng, một tia tịch liêu, còn có xuyên qua vạn cổ thời gian mọi mệt. Cố Bình bắt được cái này tia biến hóa vi diệu, trong nào suy nghĩ thay đổi thật nhanh. Hắn nhìn về phía bình đất lập phương vị, chính là tòa kia tản ra thâm thúy khí tức hắc ám mộ địa, hắc ám đại đế chi mộ. Cố Bình trong lòng trong nháy mắt thông thấu, mẹ, cái này bỏ mẹ, ai cũng chính là hắc ám đại đế bản tôn. Nhận biết này mang tới trung kích, để hắn nhìn về phía bình đất cùng mấy vị khác tồn tại ánh mắt triệt để thay đổi. Những cái kia bức người dự tiệc, mạnh tác bảo vật bá đạo, giờ phút này đều có khác biệt giải độc. Có lẽ đây chẳng qua là bị nhốt ở đây còn xuất lại, không chịu cô đơn mà mang theo một loại nào đó sàng chọn cùng khảo nghiệm phức tạp trò chơi. Tế phẩm tuy nhỏ, tâm ý lại thật. Bình đất thái độ rõ ràng hòa hoãn, lại không nửa phần ngày xưa loại kia hùng hổ doa người, mạnh mời dự tiệc bức nhân khí thế. Khi nó biết được Cố Bình một nhóm ở đây, là vì lĩnh hội trên bia mộ bọn hắn lưu lại đạo vận chuyển thừa lúc, cái kia miệng bình chỗ u quang tựa hồ sáng lên một cái chớp mắt. Muốn ngộ chúng ta chi đạo. Bình đất thanh âm vẫn như cũ khàn khàn, lại không lệ khí, ngược lại lộ ra một loại gần như hiền lành ý vị. Nó chuyển hướng bên người bảy vị đồng bạn, tiếng gây tiêu khẽ, băng khối phát ra ánh sáng nhạt, thạch đầu thủ tí có chút nâng lên, tựa hồ cũng tại y mắng giao lưu. Một lát, Bình đất quay lại đầu đối với Cố Bình cùng Tô Vãn Đường bọn người nói cũng được. Niệm tại nhĩ các loại tâm thành, lại biết cấp bậc lễ nghĩa, xem như chúng ta khách nhân. Cái kia đồ bỏ dạ yến quý củ, tối nay liền miễn đi. Nó có chút dừng lại, bình thân tựa hồ đứng thẳng lên chút. Một cố khó nói nên lời uy nghiêm cùng khí tức mênh mông một cách tự nhiên tràn ngập ra, bao phủ toàn bộ lăng tẩm chi hải. Khí tức kia không còn băng lãnh quỷ dị, mà là tràn đầy đại đạo chí lý vô biên thâm thúy. Ngồi xuống đi, bọn tiểu bối. Hắc ám đại đế thanh âm trở nên rộng lớn mà xa xăm, như là từ vũ trụ hồng hoang mới bắt đầu chuyển đến. Đã có cơ duyên đến tận đây, muốn tìm chúng ta chi đạo. Vậy liền tĩnh tâm lắng nghe. Thiên địa chí lý, cần trường sinh mới có thể chân chính đạt được. Đạo là gì? Như thế nào pháp? Như thế nào lực điểm? Như thế nào sinh chi chân ý? Theo lời của nó, cái kia tám tòa yên lặng đế mộ tựa hồ cũng tại sáng lên. Hắc ám đại đế trên bia mộ đạo văn như cùng sống tới một rồng, xoay quanh bốc lên, diễn dịch thôn phệ cùng bao dung trung cực. Tám loại hoàn toàn khác biệt, lại đều đạt đến đỉnh phong đại đạo bản nguyên đạo vận, không còn bèn bèn trên bia mộ yên lặng đường vân, mà là triệt để sống lại. Bọn chúng xen lẫn, va chạm, cộng minh, tại lăng tẩm chi hải trên không, tại tuyệt đối hắc ám màn trời phía dưới, diễn hóa xuất một mảnh mênh mông ngông ngẩn, tỏa ra ánh sáng lung linh đại đạo tinh đồ. Pháp tác sợi tơ có thể thấy rõ ràng, đạo âm minh không còn là thanh âm, mà là trực tiếp vang vọng tại mỗi người thần hồn bản nguyên chỗ sâu. Gột rửa lấy bọn hắn nhận biết, cọ rửa đạo cơ của bọn họ. Tô Văn Đường, Ngọc Giao, tất cả mọi người, bao quát Cố Bình ở bên trong nháy mắt bị cái này chưa bao giờ tưởng tượng qua, do tám vị còn sống đế cảnh đạo tổ tự mình diễn phát giảng đạo vô thượng tạo hóa ba phủ. Bọn hắn không còn cần phí sức đi lĩnh hội những cái kia bia mộ lạnh lẽo văn, đại đạo chí lý giờ phút này như là cam tuyển, chủ động, mãnh liệt rót vào nội tâm của bọn họ thức hải. Thần hồn đang run sợ, tu vi bình cảnh tại buông lỏng, đối tự thân con đường lý giải tốc độ trước đó chưa từng có điên cuồng kéo lên. Cố Bình ngồi xếp bằng, ngước nhìn đỉnh đầu mảnh kia do bát đế đạo vận cộng đồng tạo dựng rộng lớn tinh đồ. Cảm thụ được thể nội hỗn độn đạo văn bởi vì cái này bàng bạc đạo âm mà sinh ra đói khát cùng vui mừng mình. Trong lòng của hắn cuối cùng một tia lo nghĩ triệt để tiêu tán, chỉ còn lại có thuần túy đạo nộ cùng hỉ. Còn có đối trước mắt cái này tám vị hình thái mặc dù dị, lòng dạ rộng lớn các bậc tiền bối thật sâu kính ý cùng là trí tôn cấp cường giả, trên lệch vì sao to lớn như thế đâu? Cái này lăng tẩm chi hải đêm, không còn vị dị hung hiểm. Bóng tối bao trùm phía dưới, là bát đế còn sót lại, bởi vì hậu bối lễ kính mà vui vẻ bày ra một trận đủ để cải biến vận mệnh bọn họ vô thượng đạo yến. Đại đạo luân âm, vang vọng hư không, cũng là cấn tại mỗi một cái may mắn người lắng nghe sâu trong linh hồn. Lăng tẩm chi hải, đại đạo luân âm dần dần nghỉ. Tám tòa đế mộ thượng lưu chuyển ánh sáng chậm rãi nội liễm, vô thượng đạo cảnh dần dần tiêu tán. Tô Vãn Đường chư nữ vẫn như cũ đắm chìm tại trong dư vận, chu thân đạo vận lở lở, khí tức rõ ràng tinh tiến. Mang trên mặt khó nói nên lời rung động cùng thỏa mãn. Đối với các nàng mà nói, cái này đã là khoáng thế khó tìm tạo hóa. Đứng ở hắc ám đại đế trước mộ của mình, trong mắt lại không nửa phần mê say. Ánh mắt thâm thúy đảo qua trôi nổi tại trước bình đất, kiếm gãy, băng khối, tóc, thạch đầu thủ tí các loại tám vị hình thái khác nhau lại khí tức bên thâm tồn tại, hắn tiến về phía trước một bước, phá vỡ phần này bởi vì truyền đạo mà thành bình thản nghiêm túc. Chư vị tiền bối Cố Bình thanh âm rõ ràng, đi thôi, cùng đi tham gia đêm nay dạ yến. Xoa, cảm tạ ta tâm tình rất tốt Kim Hồng lão bản linh cảm bao con động, thúc canh phủ duy trì. Cảm tạ ta trọng khánh có tuyết rơi lão bản thúc canh phủ duy trì, tháng này khen thưởng giặc vật đã tích lũy 19 nguyên, cảm tạ tất cả thư lưu duy trì, mỗi tích lũy 50 nguyên tăng thêm một chương. Chương 546, năm đó tập thể phi thăng chuyện cũ. Chương 546, năm đó tập thể phi thăng chuyện cũ giải mã thất bại, lệ gạn bạ sở 64 đã tạ át in một mịt 4. Chương 547, kẻ phản bội thành chân tiên là Trọng Khanh có tuyết rơi tăng thêm. Chương 547, kẻ phản bội thành chân tiên là Trọng Khanh có tuyết rơi tăng thêm. Bình đất thanh âm bởi vì cực hạn phẫn nộ mà run rẩy. Thái Lê, cái miệng này miệng từng tiếng cùng chúng ta uống máu ăn thể, đồng lưu đại nghiệp minh đệ tại khẩn yếu nhất trước mắt, đột nhiên quay giáo. Hắn lấy bí pháp câu thông tiên giới ý chí, than thở khóc lóc tố giác chúng ta. Nói xấu chúng ta là nghịch thiên phản tiên đánh cắp tiên giới bản nguyên. Đem chúng ta tỉ mỉ bày kế cử giới phi thăng chi bí, nói thẳng ra. Tiên giới tức giận, tiên môn đằng sau, khủng bố đến không cách nào tưởng tượng ý chí giáng lâm, căn bản không cần đại quân, vẹn vẹn một vị bị kinh động tiên giới tồn tại, cách vô tận thời không, tùy ý giáng xuống một chỉ bình đất giảng thuật mang theo khó mà ma diệt sợ hãi cùng tuyệt vọng. Một chỉ kia, không cách nào hình dung nó vĩ lực, vạn đạo gào thét, pháp tác vỡ vụn, chúng ta tám người dốc hết toàn lực cấu trúc phi thăng hàng rào, hộ giới đại trận, như là giấy giống như phá toái. Toàn bộ thăng tiên đài, tính cả làm thuyền bè tiểu thế giới, trong nháy mắt bị cái kia cũ không cách nào kháng cự tiên phạt chi lực đánh trúng, xuyên qua, chấn áp. Chúng ta đế khu tại tiên quang bên trong từng khúc tan rã, nguyên thần gần như chôn bụi. Mảnh kia gánh chịu chúng ta hy vọng cuối cùng cùng tuyệt vọng thổ địa, bị đánh đến phá thành mảnh nhỏ, pháp tác hỗn loạn, hóa thành bây giờ trong mảnh bí cảnh này hung hiểm nhất tuyệt địa, tiên chiến sa mạc. Trong sa mạc kia lưu lại diệt thế chi hỏa cùng cuồng bạo năng lượng, chính là năm đó một chỉ kia lưu lại vĩnh hằng vết sẹo mà Thái Lê Bình đất hận ý nhảy lên tới đỉnh điểm. Cái này hèn hạ người mật báo, hắn thừa dịp chúng ta toàn lực đối kháng tiên phạt, không dành quan tâm chuyện khác thời khắc, nương tựa theo vạch trần có công lấy được tiên giới một tia tiếp dẫn chi lực, bỏ xuống tất cả đồng bạn, một mình đạp vào đầu kia dùng huynh đệ máu tươi nhuộm đỏ con đường phi thăng. Hắn lại muốn một người phi thăng mà đi, chúng ta há có thể để hắn toàn nguyện? Kiếm gậy phát ra rên rỉ, nhận lấy câu chuyện. Mặc dù thân hãm tuyệt cảnh, đế khu sụp đổ, chúng ta còn sót lại bất diệt chiến ý cùng hận ý ngập trời, cũng hóa thành một kích cuối cùng, bát đế tàn lực hợp nhất, liều lĩnh đánh phía cái kia sắp trốn vào tiên môn Thái Lê. Vâng, băng gối, tóc, thạch đầu thủ tí các loại còn sót lại cũng đều lòng có cập mình. Dạ Yến trong không gian cố bình trong hoàng hốt thấy được năm đó cái kia thạch phá thiên kinh báo thủ một kích. Một kích kia, xé rách bộ phận tiên quang, trọng thương Thái Lê tiên đạo căn cơ. Hắn mặc dù cuối cùng chật vật trốn vào cửa tiên giới, nhưng nó phi thăng chi thể tất nhiên gặp không thể nghịch đạo thương. Thậm chí, có bộ phận bản nguyên hồn phách bị chúng ta hợp lực chém xuống, không thể thuận theo phi thăng. Bình đất miệng bình u quang xâm nhiên, khóa chặt trên bàn đá đoàn kia bị phong cấm tàn hồn, thanh âm như cùng đi từ cựu u luyện ngục hàn phong, hôm nay còn chi. Quả là thế. Sợi tàn hồn này, chính là năm đó bị chúng ta chém xuống, vứt bỏ tại giới này bộ phận. Hắn dấu kín tại thứ 9 đế mộ, hóa thành đế ảnh, vạn cổ đến nay, lại vẫn đang làm lấy đoạt xá chủ sinh, đánh cắp tạo hóa, vọng tưởng ngóc đầu trở lại mộng đẹp. Chân tướng rõ ràng. Cố Bình lặng lặng nghe, trong lòng tất cả nỗi băn khoăn đống nhiên quan thông. Tập thể phi thăng hành động vĩ đại, tiên chiến sa mạc khởi nguyên, bắt đế vẫn là căn nguyên. Mảnh này thần thoại mật địa căn nguyên. Hết thể đều có đáp án. Dạ Yến trong không gian, tám vị đại đế tàn hồn khí tức chập trùng không chừng, cái kia vượt qua 5 tháng dài đằng đẵng hận ý ngập trời cũng không cam lòng, như là thực chất như thủy triều sôi trào mãnh liệt, đánh thẳng vào Cố Bình. Cố Bình cũng trực giác nỗi lòng có bình, chủ tính thật lâu hành vi người tiên, thất bại trong gan tấc, nguyên bản trường sinh không có, nguyên bản tiên nhân chi thần không có, chỉ có một cái tu tặc xưng hảo, bị trấn áp ở đây phương thế giới vô số cái kỷ nguyên, trở thành không phải người tồn tại. Trên bàn đá, đoàn kia bị phong cấm Thái Lê tàn hồn, tại bát đạo bao hàm vô tận sát ý ánh mắt tập trung bên dưới, cho dù ở vào hoàn toàn vô chi vô giác phong cấm trạng thái, tựa hồ cũng bản năng có chút co rúm lại một chút. Dạ Yến trong không gian, tĩnh mịch như là ngưng kết mực. Tám vị đại đế còn sót lại đều suy nghĩ bay tán loạn. Chính giữa bàn đá, đoàn kia Thái Lê tàn hồn phản phất thành phong bạo hội tụ tiêu điểm. Cố Bình ánh mắt xuyên thấu nặng nề bầu không khí, lần nữa nhìn về phía Hắc Ám đại đế, chân tướng đã minh, nợ máu mau xương. Nhưng ta còn có số nghi, như nghẹn ở cổ họng, xin tiền bối giải hoặc. Bình đất thân bình ô quang lưu chuyển, cái kia tính áp bách đế uy chậm rãi thu liễm. Hắn đối với Cố Bình rất thưởng thức, có thể từ Thái Lê tàn hồn việc trong tay xuống tới, đồng thời đem Thái Lê bắt, đây là mười phần không tầm thường. Giảng, thứ nhất Cố Bình chữ chữ rõ ràng, cái này tòa thứ 9 đế mộ, ai là Thái Lê lập? Hắn thân là phản đồ, vạn cổ phỉ nổ, có tài đức gì? Có thể ở đây cùng chư vị tiền bối láng giềng mà mai táng, thậm chí có thể thúc đẩy đế ảnh thủ mộ, càng có thể tùy ý lấy dùng giới này thần tàng. Hắn dừng một chút, tăng thêm ngữ khí, thần thoại mật địa, bảo vật có linh, càng có tiền bối các loại quyết định Dạ Yến thiết luật. Thái Lê tàn hồn, bằng gì có thể không phó Dạ Yến, không hiến tế phẩm, không đánh cược, liền có thể như vào chỗ không người giống như, cướp lấy bí cảnh chi bảo. Như thế là quyền, từ đâu mà đến? Vấn đề này, như là đầu nhập đầm sâu cục đá, khơi dậy càng sâu tầng gợn sóng. Bình đất miệng bình u quang kịch liệt lấp lóe, phản phất lâm vào một loại nào đó cực kỳ không vui hồi ức. Đặc quyền. Bình đất thanh âm mang theo nồng đậm châm chọc cùng một tia không dễ dàng phát giác kiên kỵ, đặc quyền này không phải giới này chỗ cho, mà là đế tử. Tiên giới. Tiên giới. Cố Bình ánh mắt ngưng tụ. Không sai. Bình đất bình trên người bùn phôi đường vân phảng phát xuống lại, phát họa ra một bức mơ hồ lại lộ ra vô tận quỷ quyệt hình ảnh, còn nhớ rõ các ngươi mới vào giới này, tại trường giã rừng rậm biên giới gặp phải tòa kia, tại trong hắc ám tuyệt đối lóe lên mở nhạt lửa đèn tiểu viện sao? Cố Bình cùng Tô Vãn Đường tại đêm dài rừng rậm biên giới gặp phải quỷ dị tiểu viện tràng cảnh trong nháy mắt hiện hiện náo hải. Tòa kia tại trong hắc ám tĩnh mịch đột ngột sáng lên lửa đèn, tản ra không hiểu lực hấp dẫn sân nhỏ, từng để bọn hắn bản năng cảm thấy an toàn. Tòa tiểu viện kia cũng không phải là giới này tạo vật. Bình đất thanh âm chém đinh chặt sắt, nó là một chỗ. Tiếp dẫn chi đài, một tòa câu thông tiên phàm bí ẩn thông đạo, cách mỗi năm tháng dài đằng đẵng, liền sẽ có tiên giới ý chí thông qua tòa tiểu biệt kia, giáng lâm vương này bị vứt bỏ lồng giam, tiến hành cái gọi là thẩm tra cùng giám sát. Nói đến đây, Bình Đất miệng bình lũ quang mang theo bất đắc dĩ, mà cái kia phụ trách giáng lâm, thẩm tra giám sát giới này tiên nhân, chính là Thái Lê Chân Tiên, cũng chính là trước mắt ngươi sợi tàn hồn này bản thể, ngày xưa Thái Lê cổ hoàng. Và anh, Cố Bình chấn động trong lòng, tất cả manh mối trong nháy mắt quan thông, khó trách tiểu viện kia quỷ dị như vậy, khó trách thạch đầu thủ tí lúc đó liều chết ngăn cản. Nguyên lai đèn đuốc kia đằng sau, đúng là Thái Lê Chân Tiên thăm dò chi nhãn, hắn vì chính mình lập mộ, bất quá là vì che giấu hai mắt người, bây giờ xem ra, hắn là vì ngày xưa bộ phận tàn hồn trùng tu sống lại một đời. Bình Đất thanh âm mang theo thấy rõ lạnh nhạt, hắn cần cái này sợi bị chúng ta chém xuống, không cách nào thuận theo phi thăng tàn hồn, làm hắn tại giới này neo điểm cùng ám thủ, hắn không có giao phó sợi tàn hồn này đặc quyền, mà là trực tiếp để tàn hồn giấu ở đế mộ bên trong, chính hắn biển thủ đem bảo vật đưa vào đế mộ, mục đích chỉ có một cái, tập bổ lớn mạnh sợi tàn hồn này, mà đợi thời cơ, đem nó tiếp dẫn về tiền giới, bù đắp tự thân. Đó là hắn hai lần độ kiếp thành tiên thân thể hợp hai là một, cái này đoán chừng là hắn muốn nhất. Cái này thứ 9 đế mộ, cùng nói là phân mộ, không bằng nói là hắn vì chính mình tàn hồn thiết hạ ngăn cách quy tắc chướng nhãn pháp. Cái gọi là vô căn chi thủy cùng rất nhiều chân bảo lâu muốn tìm kiếm bảo vật, cũng bất quá là hắn hấp dẫn con mồi mắc câu mồi nhử. Cảm tạ Trọng Khánh có tuyết rơi nghĩa phụ đại thần chứng nhận, cảm tạ, hôm nay trực tiếp tăng ca lại cả một chương. Cảm tạ duy trì, trợ nghĩa phụ sinh ý thịnh vượng thông tứ hải, tài nguyên quảng tiến đạt tam giang. Khắc, tháng này khen thưởng giáp hoạt đã đến đạt 86.9 một nguyên, còn có 13.09 nguyên đến kế tiếp tăng thêm điểm. Chương 548, nếu như đỉnh phong lưu không được chương 548, nếu như đỉnh phong lưu không được chân tướng tàn khốc như vậy mà ti tiện. Thái Lê Chân Tiên không chỉ có phản bội đồng bạn, đánh cắp phi thăng trái cây, càng đem vương này mai táng tám vị đại đế lồng giam, cũng trở thành hắn bồi dưỡng dự bị linh kiện tư nhân vương ương. Đúng lúc này, một mực trầm mặc thạch đầu thủ tí, mặt ngoài bằng đá đường vân bỗng nhiên sáng lên, phát ra ngột ngạt như sấm nổ giống như thanh âm, nhận lấy câu chuyện, ánh mắt nhìn về phía Cố Bình, mang theo một loại phức tạp tâm tình khó tả. Tiểu tử, hiện tại ngươi có thể minh bạch, đêm đó tại đêm dài rừng rậm biên giới, vì sao ta liều mạng vi phạm dạ yến trung lập chi tắc, cũng muốn cưỡng ép hiển hóa, ngăn lại ngươi cùng nữ bác kia, không để cho các ngươi bước vào tòa kia đèn sáng tiểu viện. Cố Bình toàn thân chấn động, một cỗ hơi lạnh thấu xương trong nháy mắt từ xương cổ sống chui lên đỉnh đầu. Hắn hồi tưởng lại cái kia kinh hồn một đêm, hắc ám như nước thủy triều, tiểu viện lửa đèn như yêu dị quỷ nhãn, tản ra khó mà kháng cự dụ hoặc. Nếu không có thạch đầu thủ tí đột nhiên xuất hiện, lấy gần như thô bạo phương thức đem hắn cùng Tô Vãn Đường bức cách hắc ám biên giới, bọn hắn cực khả năng đã đẩy ra tiểu viện kia cửa. Nếu ngươi lúc đó bước vào tiểu viện kia, lấy ngươi lúc đó yếu đuối thân thể, trực diện tiên giới giáng lâm Thái Lê Chân Tiên ý chí, kết cục chỉ có một cái. Hắn sẽ lấy người chỉ dẫn tư thái xuất hiện, cáo chi ngươi vô căn chi thủy cơ duyên, dù hoặc ngươi tiến về thứ 9 đế mộ. Mà ngươi, một cái mới vào mật địa, đối với đại đế uy năng không có chút nào sức chống cự chim non, bước vào cái kia cho hắn tàn hồn bố trí tỉ mỉ bấy giờ, đối mặt một cái khao khát hoàn mỹ ký thể Thái Lê cổ hoàng tàn hồn. Kết cục như thế nào, còn cần chúng ta nhiều lời sao? Cố Bình chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Hô hắn hít một hơi thật sâu, đè xuống trong lòng rung động. Có loại sống sót sau hai nạn nỗi khiếp sợ vẫn còn. Thì ra là thế. Một ý nghĩ sai lầm, có thể là sinh tử chi cách. Hắn đối với thạch đầu thủ tí chắp tay thi lễ. Hắn ngẩng đầu, trong mắt nghĩ mà sợ rút đi. Thay vào đó là thâm thúy, đem cái kia càng làm cho người ta dùng mình suy đoán nói ra. Như vậy xem ra Cố Bình thanh âm tại đêm yên tĩnh yến trong không gian quen quẩn, mang theo một loại thạch phá thiên kinh lực xuyên thấu, mỗi một lần thần thoại mật địa mở ra, những cái kia bị các vực tuyển chọn đưa vào nơi đây cái gọi là số long. Bọn hắn xâm nhập giới này, điên cuồng tìm kiếm các loại trí bảo. Phải chăng, bản thân liền là một trận tỉ mỉ bày kế âm mưu? Ánh mắt của hắn như nước, đảo qua tám vị đại đế còn sót lại, Thái Lê tàn hồn, hoặc là nói, vị Thái Lê chân tiên ý chí ra chỉ một ít hạt giống phải chăng sớm đã tiềm phục tại những cái kia tiến vào giới này sổ long trên thân. Khi những này sổ long rời đi mật địa, quay về ngoại giới đại thiên địa lúc, những cái kia ẩn nút tàn hồn mảnh vỡ phải chăng cũng liền tùy theo. Thần không biết vị không hay, trốn ra tòa lồng giam này. Doanh Cố Bình lời nói, như cùng ở tại dạ yến trong không gian dẫn nổ một viên hỗn độn thần lôi. Uy lực của nó, xa so với trước đó lời nói càng có lực sát thương. Bình đất thân bình kịch liệt rung động, còn lại tồn tại cũng nỗi lòng có bình. Sợi tóc như là ước vạn dễ cương châm giống như dựng thẳng mà lên. Ngắn ngủi, bởi vì cực độ chấn kinh mà đưa đến tĩnh mịch đằng sau, là vô biên hơi lạnh thấu xương, trong nháy mắt che mất tám vị đã từng đăng lâm tuyệt đỉnh đại đế còn sót lại. Bình đất thanh âm mang theo trước nay chưa có rung dậy, đó là một loại vạn cổ mưu đồ thành không, đại họa lâm đầu lại hậu chi hậu giác to lớn sợ hãi. Hoàn toàn khả năng, giới này phong cấm, chính là tiên giới sở hạng, nhằm vào chúng ta bản nguyên, nhưng nếu có vật dẫn, mang theo ẩn chứa giới này khí tức lại không phải chúng ta bản nguyên ấn ký bảo vật rời đi. Phong ấn kia, chưa hẳn có thể phát giác. Mỗi một lần mật địa mở ra, đều có sổ long mang theo cơ duyên rời đi. Như Thái Lê Chân Tiên sớm có bố cục, vạn tái đến nay, có trời mới biết hắn đã có bao nhiêu tàn hồn mảnh vỡ, ký sinh tại bao nhiêu sổ long trên thân, thành công tiềm nhập ngoại giới đại thiên địa. Xong, tóc kia phát ra khàn khàn âm thanh chói tai, tràn đầy đối tự thân đạo thống truyền thừa đoạn tuyệt sợ sệt, nàng đồ tử đồ tôn làm sao bây giờ? Ta chi tiên linh một đạo, truyền thừa lộng lẫy, dễ nhất bị Thái Lê bực này âm tà hạ người ngấp nghé, vạn tái ung dung, đạo thống như tồn, tất thành trong mắt của nó đinh, hắn như tái nhập thế gian, chuyện thứ nhất chính là huyết tẩy ta chi đạo thống để tiết phẫn, lấy bổ tự thân. tóc là ngày xưa tiên linh đại đế, lấy ra đại thế tiên quang, đi thiên địa nhất hoa mỹ, chân quý tạo hóa, nắng ngày xưa kinh tài tuyệt diễm, tại hoàng kim đại thế bên trong xuất sinh, một ngày đắc đạo, một con đường đi đến đại đế vị trí, nghiệm chứng tiên linh đại đạo, nàng lưu lại đạo thống cực mạnh. Đế nữ, tà chi đế nữ. Hắc ám đại đế cũng đang lo lắng, vì mình dòng dõi sợ sệt. Thân bình ô quang lưu chuyển, nàng thân phụ ta số một tinh thuần huyết mạch, tuân theo giới này sau cùng hắc ám bản nguyên mà sinh, nhất định ở đây hoàng kim đại thế thức tỉnh. Như thế vô thượng đạo thai, đối với thái lê cấp độ kia dựa vào thôn vệ cùng cướp đoạt thành tiểu ngụy tiên mà nói, chính là tuyệt đỉnh đại dược, là giúp đỡ chân chính vững chắc căn cơ, thậm chí tiến thêm một bước. Tuyệt thế tiên đan. Bình đất thanh âm tràn đầy sát ý, như không người nhắc nhở, không người thủ hộ, ta nữ như bị hắn tìm tới, ác gặp kỳ độc tay. Cố Bình một phen đã gây nên khủng hoảng. Vạn cổ cầm tù cùng chờ đợi, vốn cho rằng cựu địch thăng tiên sau liền nhất tiếu mượn ân cửu, lại giật mình đối phương sớm đã ve sầu thoát xác, thậm chí khả năng tại ngoại giới tích xúc lực lượng khổng lồ. Cảm giác nguy cơ to lớn, khiến cái này đã từng quan sát chúng sinh tồn tại, giờ phút này nỗi lòng như cỏ, tràn đầy vô lực cùng cháy bỏng. Cố Bình phát giác được Bình đất trong lời nói sầu lo, mang theo một tia nhìn như thiện ý thăm dò, nếu có cơ hội, ta ngược lại thật ra có thể giúp ngươi chiếu khán một chút lệnh ái. Giới này bên ngoài, có thể hộ nàng nhất thời chu toàn. Đề nghị này, mặt ngoài đúng là muốn giải ưu, nhưng mà Bình đất phản ứng lại dị thường cẩn thận, thậm chí mang theo một tia cảnh giác. Hảo ý tâm lĩnh, nhưng không dám làm phiền. Hắn vậy mà hàm xúc tự tuyệt. Cố Bình phần này đột nhiên xuất hiện thiện ý tại Bình đất xem ra, phong hiểm lớn xa hơn khả năng tồn tại che chở. Một vị có được không gian thần bí, thủ đoạn tàn nhẫn, có thể chấn áp đế hồn người trẻ tuổi, chủ động đưa ra chiếu khán một vị thân phụ tinh thuần đế huyết nữ tử. Bình đất không dám đánh cược, nó sợ hơn nữ nhi mới ra hổ khẩu lại nhập ổ sói. Liền đang ưu sầu mây thảm đạm thời khắc, sợi tóc tiên tôn sóng ý niệm phá vỡ yên lặng, sầu lo vô ích. Hôm nay còn chi, tiểu hữu, giống như mang theo có chỗ dung thân. Nó chỉ, tự nhiên là Cố Bình trước đó bộc lộ ra, có thể chứa đựng người sống không gian thần bí. Lời vừa nói ra, như là trong hắc ám đầu nhập một chùm ánh sáng nhạt. Còn lại mấy vị đại đế còn sót lại ánh mắt được thắp sáng. Đúng vậy à, nếu Cố Bình có được như vậy thần dị không gian tùy thân, cái kia ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa hắn tự thân liền có khả năng trở thành cái kia biến số, trở thành đánh vỡ lồng giam chìa khóa. Bình đất nó nhìn về phía Cố Bình ánh mắt, không còn vẹn vẹn kiên kỵ, tăng thêm một phần phức tạp khó hiểu hy vọng. Hôm nay bọn hắn cũng phát hiện, Cố Bình không phải là không thể thật dễ nói chuyện, hắn cho thấy năng lực, bản thân liền là lớn nhất hy vọng. Có được không gian tùy thân, mang ý nghĩa chỉ cần tương lai Cố Bình có thể thành công thoát ly, bọn hắn bám vào hắn không gian tùy thân, đồng dạng tồn tại thoát khốn khả năng. Đây mới là để bọn hắn tiêu tan mấu chốt. Có Cố Bình tại, Cố Bình còn chưa đi, bọn hắn liền rời đi nơi đây cơ hội, trở lại hiện thế sau, bọn hắn luôn có cơ hội lại bắt đầu lại từ đầu. Nếu như đỉnh phong lưu không được, vậy liền lại đi lúc đến đường. Bọn hắn cường đại sáng chói một thời đại, một lần nữa, bọn hắn chưa hẳn không được, rời đi nơi đây, tự mình đối phó đã đào thoát đi ra thái lê tàn hồn. Đây mới là tối ưu giải. Cố Bình đối với tiên linh đại đế cha hỏi biểu thị không nghe thấy, nói đùa cái gì, một mã là một mã, hắn lần kia tại trường giã trong rừng rậm thế nhưng là nghe được, đám gia hỏa kia muốn đối với hắn sử dụng mỹ nhân kế. Ừ, hiện tại mỹ nhân kế đều không muốn dùng, còn muốn há miệng để cho ta mang các ngươi rời đi. Đế nữ đều không yên lòng để hắn hỗ trợ. Chương 549, đỉnh lô sử dụng pháp tắc. Chương 549, đỉnh lô sử dụng pháp tắc. Bầu không khí hơi chậm, Cố Bình lập tức đem chủ đề kéo về hạch tâm. Hắn chỉ vào bị giam cầm thái lê tàn hồn, nếu như thế, kẻ này tàn hồn, làm như thế nào xử trí? Lưu có ích lợi gì? Trong lòng của hắn sát ý đã dựng, phản đồ này tàn hồn là rất nhiều mầm thai bạ đầu mượn. Bình đất nghe vậy, khí tức hắc ám kịch liệt cuộn cuộn. Nó đối với thái lê hận ý dốc hết tinh hà chi thủy cũng khó rửa sạch. Nhưng mà, nó hay là cưỡng chế lửa giận, phát ra nặng nề mà dồn dập cảnh cáo. Châm đã, tiểu tử, không được giờ phút này diệt sát. Nó vội vàng nhắc nhở, ngươi chớ quên rời đi giới này con đường duy nhất vô căn chi thủy, đúng như các ngươi nói tới, chỉ có tìm được vô căn chi thủy mới có thể mở ra đường về. Như vậy, đi ra phương này thần thoại mật địa cụ thể phương pháp, chỉ sợ chỉ có tàn hồn này biết được. Dĩ vãng rời đi nơi đây sổ long cũng không phải chính mình tìm được cách đi ra ngoài, mà là bị thái lê bạc xá. Chỉ có thái lê biết phát phương pháp. Lời ấy, đánh thức Cố Bình. Lúc trước hắn ngắm chìm tại trấn áp đế hồn, vạch trần chân tướng khoái ý bên trong, cơ hồ không để ý đến cái này chí mạng nhất một chút. Chìa khóa tại cựu địch trong tay. May mắn mới vừa rồi không có tại thắng lợi trực tiếp đem nó triệt để ma diệt. Nếu không, bọn hắn tất cả mọi người khả năng thật muốn bị vĩnh viễn vây chết tại mảnh mật địa này trong lồng giam. Một tia nghĩ mà sợ, để hắn ánh mắt càng thêm sắc bén. Ngay sau đó, Bình đất ý niệm trở nên trước nay chưa có ngưng trọng, ném ra một cái khác cảnh cáo, còn có một chuyện, cấp bách, ngươi nhất định phải lập tức đưa ngươi mang vào, trừ thập vương sổ long bên ngoài tất cả mọi người, toàn bộ che giấu, triệt để ngăn cách khí tức. Cố Bình hơi nhướng mày, vì sao? Bình đất gấp rút giải thích, tiểu viện kia chính là tiên phàm tiếp dẫn đài, mỗi lần mật địa mở ra, trên lý luận chỉ có tay sổ long cực kỳ trưởng quỹ có thể đi vào. Như tiên giới bị tia thái lê trần tiên phát hiện nơi đây duy nhất một lần tràn vào hơn 10 người, đây tuyệt đối sẽ dẫn phát hắn cao nhất cảnh giác. Hắn sẽ lập tức ý thức được giới này có người mang theo thế giới không gian. Bình đất ý niệm mang theo thanh âm rung động, tiếp tục chỉ ra nó kinh thế hai tục hàm ý. Thế giới như vậy nếu là có thể tùy thân mang theo tương lai người đang lầm tiên cảnh, phá giới phi thăng thời điểm bên trong thế giới này tất cả mọi người, chẳng phải là đều có thể cùng nhau phi thăng? Lời ấy nói toạc ra thiên cơ, cũng chính là bọn hắn năm đó muốn tập thể phi thăng lúc làm đại sự. Chỉ tiếc phương này thần thoại mật địa chỉ là bọn hắn thôi hóa, dựng cũng không thể hoàn mỹ ẩn tàng mang theo, cần phải có mọi người lực đến ẩn tàng. Nhưng Cố Bình trên thân mang theo đồ vật, bọn hắn đến nay không có phát hiện vết tích. Liền chứng minh, tiểu tử này chỗ không gian kia quá mức bí ẩn, rất có thể ngay tại trong cơ thể hắn. Ý vị này Cố Bình tiểu thế giới, không chỉ là một cái chỗ tránh nạn, càng là một cái có thể thực hiện quần thể siêu thoát nghịch thiên phương chu. Đây là đủ để dẫn tới tai họa ngập đầu kinh thế chi bí. Đối mặt tám vị đại đế còn sót lại ánh mắt, Cố Bình trầm mặc không nói. Vinh đất suy đoán của bọn hắn, đối với cũng không đúng. Bọn hắn cho là hắn có được một cái tùy thân tiểu thế giới, nhưng bọn hắn vĩnh viễn sẽ không nghĩ tới càng sâu tầng chân tướng. Hắn không phải mang theo thế giới, hắn chính là thế giới kia. Nhục thể của hắn, thân hồn sớm đã cùng tiểu thế giới bản nguyên triệt để dung hợp, không phân khác biệt. Hắn chính là hành tẩu thiên địa, hô hấp càn khôn. Cái này trung cực bí mật, hắn đương nhiên sẽ không tại lúc này hướng những này lập trường không rõ đế hồn lộ ra nửa phần. Tâm phòng bị người không thể không. Bình đất liên quan tới tiên giới cảnh giác nhắc nhở, gõ vang tại trong lòng hắn. Tiểu thế giới này liên quan đến quá lớn. Tiểu Đông Sơn di tích sự tình, hắn hy vọng tất cả mọi người mau chóng quên mất. Nhưng trước mắt nguy hiểm lửa xém lông mày, hắn trong nháy mắt minh bạch sự tình tính nghiêm trọng, nhất định phải lập tức đem Bạch Lộc, Tử Trúc cùng tất cả không phải thập vương thân phận đỉnh lô, hết thảy thu nhập tiểu thế giới hạch tâm nhất cấm địa, triệt để phong tồn khí tức. Minh bạch. Cố Bình thanh âm khôi phục quen có tỉnh táo. Hắn đạt được liên quan tới Thái Lê tàn hồn giá trị, vô căn chi thủy mang tính then chốt cùng người ẩn dấu viên sự tất yếu mấu chốt đáp án, mục đích của chuyến này đã đạt tới. Nơi đây không nên ở lâu. Đi thôi, chúng ta rời đi nơi đây. Không gian ba động lóe lên, thân ảnh của bọn hắn trong nháy mắt từ bên cạnh cái bàn đá biến mất vô tung vô ảnh. Dạ yến chưa mở, cũng không cần chinh chiến. Bóng đêm như là đậm đặc mực nước, nặng nề đặt ở lăng tầm chi hải trên không. Vừa rồi dạ yến đã kết thúc, trong không khí phảng phất còn lưu lại bát đế để lại tức giận dư vị. Cố Bình đứng ở nguyên địa, khí tức quanh người nội liễm, lại tự có một cỗ uyên đỉnh nhạc chỉ khí độ. Đầu ngón tay hắn khẽ nhúc đích, mấy đạo ẩn chứa ý nghĩa chí linh quang chớp mắt phá không mà đi, vạch phá yên lặng đêm tối. Đây là khẩn cấp nhất lệnh triệu tập, tất cả giải tại bí cảnh các nơi nô bộc, vô luận ở nơi nào đi đường, tìm kiếm vô căn chi thủy đều phải lập tức buông xuống trong tay hết thảy, tốc độ cao nhất chạy về bên cạnh hắn. Bình đất vô thanh vô tức trôi nổi đến gần, miệng bình khẽ nghiêng, giống như là đang thẩm vấn xem Cố Bình. Một đạo thần niệm ba động trực tiếp truyền vào Cố Bình não hải, "Tiểu tử, dạ yến đã xong, chân tướng rõ ràng, Thái Lê phản đồ kia cũng đã bị ngươi trấn áp. Sau đó, ngươi dự định như thế nào?" Cố Bình nghe vậy, đôi mắt ở trong màn đêm sáng lên một đạo ánh sáng nhạt, hắn trả lời dị thường dứt khoát, thậm chí mang theo một tia không thể nghi ngờ quyết đoán. Đêm nay sao? Đêm nay ta chỉ muốn hảo hảo tu hành một phen. Dù sao hắn dừng một chút, ngữ khí bình thản lại long trời lở đất, ta hay là quá yếu. Lời vừa nói ra, không chỉ có bình đất cái kia thô ráp thân bình nhỏ không thể thấy chấn động một cái, liên đối mấy vị khác đại đế lưu lại, đều phảng phất ngưng trệ một cái trước mắt. Yếu. Bình đất nội bộ ý niệm quần quật lấy khó có thể tin cảm xúc. Vượt qua đại cảnh giới, lấy hóa thần thân thể đối cứng cũng cuối cùng chấn áp một vị tiên giới chân tiên tàn hồn, cái này còn gọi yếu. Đây quả thực mạnh ngoại hạng, mạnh đến mức vượt ra khỏi giới này lẽ thường. Tiểu tử này, đến cùng là tại nghiêm trang cố làm ra vẻ, hay là phát ra từ đáy lòng chân tình bộc lộ. Vinh đất cảm giác mình nhận biết nhận lấy to lớn trùng kích. Có lẽ, mỗi một cái kỷ nguyên đạn sinh chân chính yêu nghiệt, nó ý nghĩ đều không tầm thường tu sĩ có thể ước đoán đi. Nó chỉ có thể như vậy bản thân an ủi. Bất quá, tiểu tử này hay là quá giả đi. Hắn đều muốn xuất thủ đánh hắn. Cố Bình lời này hắn là thật sự nói, tuyệt không phải nói ngoa. Cùng Thái Lê cổ hoàng tàn hồn trận kia thảm liệt tử chiến, mặc dù cuối cùng là hắn thắng, nhưng quá trình hung hiểm và phần bản nguyên cũng vì đó hao tổn. Nếu không có Côn Luân Tuyết Liên Diệp kịp thời bổ sung sinh cơ, hậu quả khó liệu. Trận chiến kia để hắn không gì sánh được rõ ràng nhận thức đến, đối mặt phương diện kia tồn tại, dù là chỉ là một sợi kéo dài hơi tàn hồn, hắn thời khắc này lực lượng cũng còn thiếu rất nhiều nhìn. Mạnh lên, cấp bách. Hắn xác thực muốn tu hành, điên cuồng hơn mà tăng lên lực lượng. Bất quá, hắn tu hành tư lương tương đối lớn nhất, hiện tại hắn chỉ muốn thu hoạch Âm Dương Đạo Văn. Sử dụng phương pháp song tu, lấy đỉnh lô làm tuổi, rèn luyện bản thân đạo văn, phi tốc tăng cao tu vi. Nhưng nhìn quanh giờ phút này tụ tập đến bên cạnh hắn nữ tử, Tô Vãn Đường, Giao Tâm, Thanh Ngọc, Tiên Dật. Tô Vãn Đường không nói, giữa hai người còn không có quen đến có thể làm loại sự tình này. Thanh Ngọc, Tiên Dật mặc dù cũng đều có bất phàm thủ đoạn, Giao Tâm càng là trí tuệ nội ẩn, nhưng các nàng tu vi cảnh giới cuối cùng cùng Cố Bình cùng thế hệ, chưa vượt qua cái kia đạo to lớn là trời. Tại Cố Bình thời khắc này song tu đại pháp tăng thêm nguyên lý bên trong, các nàng tạm thời không cách nào cung cấp hắn cần thiết, có thể mang đến chất biến bàng bạc nguyên âm chi lực. Cố Bình trong lòng sớm đã có rõ ràng sách lược quy hoạch. Hắn những đỉnh lô kia, nhất định phải dựa theo tu vi cao thấp đến sử dụng. Tu vi thấp đỉnh lô, song tu mang tới tăng thêm, đối với hắn hóa thần 6 tầng hậu kỳ, có khác gần 2000 đạo âm dương đạo văn cảnh giới mà nói, đã là hạt cát trong sa mạc, hiệu suất cực thấp. Nếu như không để cho các nàng tiếp tục trưởng thành, đợi tu vi tăng lên đến độ kiếp thậm chí cao hơn, khi đó lại thải bổ, mới có thể đem ích lợi tối đại hóa, như là cắm xuống mầm cây chờ đợi cự mục che trời. Từ trúc, vị yêu đại thừa đỉnh phong nữ tu, nàng nguyên âm chi lực là bậc nào kinh người. Một lần song tu, liền trực tiếp trợ hắn phá vỡ bình cảnh, tấn thăng một cái tiểu cảnh giới. Hôm nay có thừa cảng chương 550, nguyên bạch tình hình gần đây chương 550, nguyên bạch tình hình gần đây trừ tự trúc, nằm trong tay của hắn lấy trong lò, còn có 4-5 vị đồng dạng ở vào độ kiếp kỳ nữ tu đỉnh lô. Những này mới là hắn gần đây cấp bách cần ưu tiên sử dụng đỉnh cấp tài nguyên, có thể vì hắn mang đến bạo tạc tính chất thực lực bay bọn. Về phần tối nay, chỉ sợ là không có cái gì cơ hội, dạ yến chậm trễ rất nhiều thời gian, lập tức sẽ trời đã sáng. Cố Bình ánh mắt rốt cục có thời gian, cũng có rảnh rỗi rơi vào giao tâm trên thân. Vị này nam vực chân bảo lâu trưởng quỹ, vóc người xinh xắn lanh lợi, khung xương tinh tế đến phảng phất tinh điêu ngọc khí. Nàng cũng không mặc hiện lộ rõ ràng quyền thế hoa phục, một thân thanh lịch váy áo nổi bật lên nàng linh động nhẹ nhàng, hoàn toàn không giống như là một vị thống ngự một vực khổng lồ tổ chức buôn bán trưởng quỹ. Giống như là cái nhạy bén thông minh thiếu nữ nhà bên, một đôi mắt thanh tịnh trong suốt, lóe ra thấy rõ tình đời quan mang. Cố Bình nhìn chăm chú cũng không tận lực che giấu, giao tâm lập tức liền đã nhận ra. Nàng chẳng những không có nữ tử tầm thường ngượng ngùng trốn tránh, ngược lại tự nhiên hào phóng đứng người lên, đón Cố Bình ánh mắt, khóe môi ngậm lấy một vòng nụ cười như có như không. Nàng thậm chí có chút quỳ gối, ngón tay ngọc nhỏ dài nhẹ nhàng nhặt lên hai bên váy, như là biểu hiện ra một kiện hiếm thấy chân bảo giống như, tại Cố Bình trước mặt ưu nhã vòng vo non nửa vòng. Thiếu nữ ngọc thể phát ra nhàn nhạt quang mang, phát họa ra nàng tinh tế đến không chịu nổi một nắm vòng eo, dưới làn váy mơ hồ có thể thấy được đường cong duyên dáng tinh tế bắp chân. Nàng ngẩng tấm kia lớn chừng bàn tay khuôn mặt nhỏ, ngũ quan đẹp đẽ đến như là cấp cao nhất họa sĩ tác phẩm dốc hết tâm huyết, da thịt ở trong màn đêm hiện ra ôn nhuận ngọc quang. Giờ khắc này, trên người nàng cái kia cố khí chất linh động cùng tận lực hiện ra ôn nhu đan vào một chỗ, hình thành một loại đặc biệt, làm lòng người ngứa sức hấp dẫn. Đây đúng là một cái cần tinh tế đánh giá, từ từ thưởng thức cực phẩm đồ chơi. Cố Bình trong mắt lóe lên một tia thưởng thức, khẽ bước cằm, giao tâm, phụ cận đến. Giao tâm đi lại nhẹ nhàng, không một tiếng động tới gần, dừng ở Cố Bình có thể đụng tay đến chỗ. Ngẩng đầu nhìn vị này sâu không lường được đạo lữ, trong mắt nàng chỉ có thuần túy kính cẩn nghe theo cùng vừa đúng hiếu kỳ. Cố Bình không có lập tức đụng vào nàng, mà là hỏi tới chính sự, Nguyên Bạch, gần đây như thế nào? Chân Long nữ hạ Nguyên Bạch, là hắn tại nhỏ yếu lúc liền kết bạn đạo lữ, Nguyên Bạch được xưng tụng là cùng hắn cùng đi con đường tu hành, khi đó hai người gặp nhau thời điểm đều vẫn là luyện khí đỉnh phong. Điểm này, cùng những người khác không giống với. Giao Tâm nghiêm sắc mặt, trả lời trật tự rõ ràng, giọt nước không lọt, Nguyên Bạch tiểu thư tại yêu đình địa vị tôn sùng, đang bị coi như tương lai yêu đế truyền nhân dốc lòng bồi dưỡng, tài nguyên cung cấp đều là đỉnh cấp. Từ bị diệt Nam Vương phủ chiến dịch sau, nàng thu hoạch tương đối khá, đoạt được rất nhiều chân quý bảo vật, cổ liệu, phần lớn là thông qua ta tại chân bảo lâu con đường tiến hành xem xét cùng xuất thủ, quá trình giao dịch thông thuận, thu lợi rất dồi dào. Ta cùng Nguyên Bạch tiểu thư cũng bởi vậy thành lập có chút thân mật quan hệ hợp tác. Nàng xảo diệu nhấn mạnh thân mật hai chữ, đã chỉ ra quan hệ tốt đẹp, vừa tối bày ra chính mình đối với Nguyên Bạch trợ giúp cùng tác dụng. Nghe được Nguyên Bạch tại yêu đình trôi qua không tệ, lại thông qua giao tâm đường dây này như cũ tại vững bước tích lũy tài nguyên, Cố Bình trong lòng một điểm kêu bởi vì lâu dài tách rời mà sinh ra rất nhỏ nhớ mong lặng yên tán đi. Nguyên Bạch có con đường của nàng muốn đi, hắn cũng có hắn đỉnh phong muốn trèo. Biết nàng mạnh khỏe, lại tiềm lực to lớn, tương lai đều có thể, cái này liền đủ. Hắn lần nữa gật đầu, ánh mắt từ giao tâm trên thân rời đi, nhìn về phía càng thầm trầm hắc ám, trong đầu đã bắt đầu chuẩn bị, đợi bình minh đằng sau, như thế nào nhanh nhất liên lạc với Tử Trúc cùng mấy vị tiêu độ kiếp kỳ đỉnh lô. Lực lượng, chỉ có tuyệt đối lực lượng mới là ứng đối tương lai hết thảy tình thế hỗn loạn. Thậm chí trực diện tòa tiểu viện kia hạ xuống chân tiên ý chí. Tối nay yên tĩnh, chỉ là trận tiếp theo phong bạo tiến đến trước ngắn ngủi khoảng cách. Giao tâm cặp con ngươi linh động kia có chút lấp lóe, mang theo một tia không dễ dàng phát giác sầu lo, nhẹ giọng nói bổ sung, Nguyên Bạch tiểu thư tại yêu đình địa vị tôn sùng, bị coi như tương lai yêu đế dốc sức bồi dưỡng, tài nguyên, công pháp đều là đỉnh tiêm. Chỉ là, yêu đình cùng tiên triều, y theo tình huống bây giờ đến xem, trung quy là thủ chuyển tiếp, bảo vệ nghiêm mật. Thiếp thân lo lắng, nếu có hướng một ngày hai phe triệt để đối lập, Nguyên Bạch tiểu thư thân là yêu đình trước quân, dưới lập trường, chỉ sợ rằng sẽ thân bất do kỷ, không thể không đứng tại phu quân mặt đối lập. Nàng gặp Cố Bình thái độ không giống ngày đó như thế quyền sinh sát trong tay, liền to gan kêu một tiếng phu quân. Cơ linh kình mười phần. Lời của nàng nhu hòa, giống một viên hòn đá nhỏ mặt hồ. Mặt đối lập. Cố Bình nghe vậy, đầu tiên là nao nao, lập tức nhịn không được lắc đầu bật cười đứng lên. Tiếng cười trầm thấp tràn ngập tự tin, tại trong bóng đêm yên tĩnh lộ ra đặc biệt rõ ràng. Giao Tâm, ngươi quá lo lắng. Hắn ngữ khí chắc chắn. Nguyên Bạch, còn có tỷ tỷ nàng Nguyên Trinh. Chỉ cần ta một đạo đưa tin qua, nàng đều sẽ lập tức quên đi tất cả, trở lại bên cạnh ta đi. Ngày xưa tại Trọng Minh cung bên trong, cùng Nguyên Bạch lấy đại đạo làm chứng, lập xuống hôn ước đạo thệ. Lời thế này là cấn tại nàng huyết mạch trong thần hồn, không phải ngoại lực có thể giải. Ta là phu quân của nàng, phu quân triệu hoán, nàng sao dám không về? Há có thể không về? Nhưng lời này hắn không có cùng Giao Tâm nói, mà là mở miệng cáo chi, ta cùng Nguyên Bạch là đạo lữ. Trong nội tâm của ta thường xuyên nhớ mong lấy nàng Giao Tâm nghe, trong lòng điểm này sầu lo trong nháy mắt tan thành mây khói, chỉ còn lại có đối với chủ nhân thủ đoạn thật sâu kính sợ. Nguyên lai sớm tại sớm như vậy trước đó, đầu này tiềm lực vô tận chân long đã củng cố bình kết không hiểu tình nghĩa. Bên này tiếng nói vừa dứt, một mực đứng hầu ở bên Thanh Ngọc cùng Tiên Giật liền im lặng nhích lại gần. Thanh Ngọc vây quanh Cố Bình sau lưng, một đôi nhu để mang theo vừa đúng lực đạo, rơi vào hắn vai rộng nơi cổ. Chỉ pháp của nàng tinh diệu, nhào nặn ở giữa mang theo ôn nhuận linh lực, tinh chuẩn thư giãn rẻ chừng kéo căng cơ bắp. Mà Tiên Giật thì doanh doanh ngồi quỳ chân tại Cố Bình bên cạnh chân, duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, lực đạo đều vì hắn nắm nuốt bắp chân cùng mắt cá chân. Động tác của nàng nhu hòa nhưng không mất cường độ, đầu ngón tay nhiệt độ xuyên thấu qua thật mỏng vải áo truyền đến, mang đến trận trận thoải mái dễ chịu cảm giác tê dại. Hai nữ đê mi thuận nhãn, động tác nhu hòa mà chuyên chú, phản phất đây là thế gian chuyện trọng yếu nhất. Cố Bình có chút ngựa ra sau, nhắm mắt lại, tùy ý cảm giác sảng khoái kia từ vai cái cổ lan tràn đến mũi chân, trong miệng thậm chí phát ra một tiếng vải không thể nghe thấy thỏa mãn than thở. Thanh Ngọc cùng Tiên Giật hai nữ mặc dù còn có tùy tùng qua ngủ, nhưng đều bị Cố Bình hưởng dụng qua cái khác con đường. Hai người tự nhiên biết Cố Bình yêu thích. Phen này xoa bóp, giải sầu tự nhiên là để Cố Bình tâm tình vui vẻ. cái này đế vương giống như hưởng thụ, cái này ôn nhu hương sa bảo đều không nói bên trong. Hương diễm này một màn rơi vào cách đó không xa lơ lửng bình đất mắt bên trong, lại làm cho nó cái kia thô ráp thân bình mặt ngoài tựa hồ cũng nổi lên một tia nhỏ không thể thấy ba động. Nếu như bình đất có biểu lộ, giờ phút này ước chừng là khỏe miệng co giật. Nó nội tâm ý niệm bước lên không thôi, tiểu tử này quả nhiên là quỷ đói trong sắc chuyển thế, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, tàn hồn không giải quyết được, Thái Lê chân tiên uy hiếp như là treo đỉnh chi kiếm, hắn lại còn có tâm tư ở đây hưởng thụ bực này ôn nhu, còn như vậy hài lòng. Phần này sắc mị mị hưởng thụ tư thái, chẳng những không có để bình đất xem thường, ngược lại để nó đáy lòng cái kia mỹ nhân kế suy nghĩ càng thêm thâm căn cố đế, như là nung đỏ que hàn giống như rõ ràng, kẻ này nhược điểm rõ ràng như thế, mỹ nhân kế hẳn là nhân tuyển tốt nhất. Chỉ là đế nữ, một cái ý niệm trong đầu vô cùng kiên định hiện hiện, tuyệt đối không thể để cho đế nữ xuất hiện tại trước mắt hắn. Nếu không lấy tiểu tử này tính tình này, hậu quả khó mà lường được. Chương 551, đánh giá mỹ nhân ra canh điểm ra canh chương 551, đánh giá mỹ nhân ra canh điểm ra canh ngắn ngủi bông lòng cũng không để Cố Bình chân chính xa bảo. Khi Thanh Ngọc cùng Tiên giật đầu ngón tay rời đi thân thể của hắn, phần kia thoải mái dễ chịu cảm giác tối lui, càng sâu sầu lo giống như thủy triều một lần nữa xông lên đầu. Hắn mở hai mắt ra, trong mắt đã mất nửa phần lười biếng, chỉ còn lại có chịu nặng suy nghĩ. Thái Lê chân tiên, đến từ tiên giới tồn tại kinh khủng, nó bản thể một khi phát giác thứ 9 đế mộ cái này cực kỳ trọng yếu neo điểm bị triệt để phá hủy, nó ẩn dưỡng tàn hồn, bù đắp tự thân kế hoạch bị chính mình một tay phá hư. Lửa giận ngập trời chắc chắn giáng lâm. Đến lúc đó, bọn hắn những này thân ở trong mật địa sổ long cùng trưởng quỹ đứng mũi chịu sào. Tất nhiên trở thành nó cho hạ giận cùng truy tra chân tướng vật hy sinh, tiên phạt phía dưới thì chứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Trốn, nhất định phải rời đi giới này. Nhưng rời đi duy nhất chìa khóa, nắm giữ tại Thái Lê tàn hồn trong miệng. Như thế nào cậy mở lão quỷ này miệng? Đây mới là vắt ngang tại trước mặt vấn đề khó khăn lớn nhất. Cố Bình thử qua nô dịch, nhưng kết quả làm cho người hề bại. Thái Lê tàn hồn bản chất là đế nghiên cứu vị cách quá cao, trước mắt hắn nắm giữ nô dịch lực lượng bản nguyên, căn bản là không có cách xuyên thấu tầng kia còn sót lại đế uy, ở tại thần hồn hạch tâm in dấu xuống nô ấn. Nếu có thể thành công nô dịch, hết thảy tự nhiên giải quyết dễ dàng, Thái Lê tàn hồn sẽ thành hắn muốn gì cứ lấy chủ quyền. Đáng tiếc, đường này không thông. Ai Cố Bình vô ý thức than nhẹ một tiếng, hai đầu lông mày bao phủ một tầng khó mà tan ra vẻ u sầu. Từ cục này giống như khốn cảnh, hắn cảm nhận được khó giải quyết. Ngay tại cái này vẻ u sầu ngưng tụ đến đỉnh điểm, cơ hồ muốn đem hắn tâm thần đè sập trong nháy mắt, một đạo linh quang như là vạch phá dày đặc hắc ám tiềm điện, không có dấu hiệu nào tại trong thức hải của hắn nổ tung. Linh quang cũng không phải là đến từ ngoại giới, đến từ hắn tự thân đối với đã nắm giữ tin tức cùng năng lực cực hạn sâu chuỗi. Một cái tuyệt diệu đến ngay cả chính hắn cũng nhịn không được muốn vô an tán dương ý tưởng, như là giống như tinh thần bỗng nhiên thắp sáng. Chờ chút, nô dịch không được Thái Lê, nhưng ta có thể nô dịch người khác a. Cố Bình con mắt bỗng nhiên phát sáng lên, như là hai ngọn bị nhen lửa đèn sáng. Tư duy của hắn như là cao nhanh vận chuyển pháp trận, trong nháy mắt phát họa ra một cái lớn mật mà tinh diệu kế hoạch. Ha ha, diệu, tuyệt không thể tả. Cố Bình trên mặt mây đen trong nháy mắt quét sạch sành sanh, thay vào đó là không che giấu chút nào cuồng hỉ cùng tự tin. Hắn thậm chí khống chế không nổi dưới đất thấp cười ra tiếng, đã tính trước. Sơn cùng thủy phục nghi vô lộ, liêu ám hoa minh hữu nhất thôn. Bất thình lình cảm xúc chuyển biến, như là băng hỏa lượng trọng thiên, để một mực chú ý hắn Tô Văn Đường, Giao Tâm, Thanh Ngọc, Tiên Giật chúng nữ đều ngây ngẩn cả người. Các nàng hai mặt nhìn nhau, trong đôi mắt đẹp tràn đầy hoang mang cùng điều tra. Cố Bình mới vừa rồi còn cau mày thâm tỏa, lo lắng, làm sao trong lúc bất chợt liền vui vẻ ra mặt, phản phất tất cả nan đề đều giải quyết dễ dàng. Cái này trở mặt tốc độ cũng không tránh khỏi quá nhanh. Cách đó không xa bình đất, thân bình càng rõ ràng hơn lắc lư một cái, nội bộ sóng ý niệm kịch liệt chấn động, tràn đầy khó có thể tin mộng bức cảm giác. Tiểu tử này, chuyện gì xảy ra? Mới vừa rồi còn một bộ trời đất sụp đổ sầu khổ dạng, đảo mắt liền cười đến cùng nhặt được tiên đế truyền thừa giống như. Hẳn là, hắn thật tại trong chớp mắt, nghĩ đến giải quyết Thái Lê tàn hồn mở miệng biện pháp. Điều đó không có khả năng đi. Cố Bình tư duy tính chất này nhót, để nó việc này vô số tuế nguyệt lão cổ đồng đều cảm thấy một trận mê muội. Nó thực sự muốn biết, Cố Bình linh quang kia lóe lên trong đầu, đến tuột cùng giả bộ cái gì kinh thế hai tục như ma trước quỷ. Lê Minh đâm rách lăng tẩm chi hải màn đêm, đem tám tòa nguy nga đế mộ hình dáng từ thâm trầm màu mực bên trong phát họa ra đến, như là tám tôn trầm mặc cự nhân thủ vệ mảnh đất này. Thiên quang dần sáng thời khắc, từng đạo lưu quang xẹt qua chân trời, cuối cùng rơi vào Cố Bình trước người chống trải tế đàn trên quảng trường. Dưới trướng hắn tất cả đỉnh lô, nô bộc, vô luận trước đó phân tán tại bí cảnh nơi nào thu thập tài nguyên, vẽ địa đồ, giờ phút này đều là đã phụng mệnh toàn bộ trở về. Bọn hắn khí tức mạnh yếu không đồng nhất, có mang theo một tia mỏi mệt, có thì mắt lộ ra tinh quang, hiển nhiên tại riêng phần mình thăm dò bên trong có thu hoạch. Không có người nói chuyện, chỉ có tay áo phá không cùng rơi xuống đất nhẹ vang lên. Trong không khí tràn ngập một loại uy mắng nghiêm trọng, tất cả mọi người cảm nhận được Cố Bình trên thân phần kia không giống bình thường gấp gáp. Cố Bình đứng yên trung ương, ánh mắt như vực sâu, chậm rãi đảo qua trở về đám người. Hắn đầu tiên tiếp thu đám người trình lên thành quả. Từng tấm vẽ tinh tế, ghi chú bí cảnh các nơi hiểm địa cùng điểm tài nguyên địa đồ bằng da thú bị cung kính dâng lên. Từng kiện lóe ra bảo quang, ẩn chứa không đồng đạo vận quang thạch, linh dược, thậm chí không chọn vẹn cổ bảo bị chỉnh tề chất đống ở một bên. Ánh mắt của hắn tại những thu hoạch này bên trên dừng lại chốc lát, vô hỉ vô bi, phản phất chỉ là tại kiểm kê một chút vật phẩm tầm thường. Sau đó, ý niệm của hắn khẽ nhúc nhích. Bên cạnh không gian nổi lên như nước gợn gợn sóng, một cái cửa vô hình hộ lặng yên mở ra, tản mát ra nồng đậm tinh thuần thế giới bản nguyên khí tức. Từ trúc, bạch lộc, thương tinh thư đỉnh lô, bị hắn thu nhập tùy thân trong tiểu thế giới. Các nàng bóng hình xinh đẹp tại trong môn hộ lóe lên một cái rồi biến mất, chỉ để lại nhàn nhạt làn gió thơm. Trên quảng trường, cuối cùng chỉ để lại 9 bóng người. Chính là lấy Sổ Long cùng trưởng quỹ thân phận tiến vào mật địa thành viên hạch tâm. 9 người này, vô luận nam nữ, đều là riêng phần mình địa vực thế hệ tuổi trẻ nhân vật đứng đầu, giờ phút này tề tụ tại Cố Bình trước mặt, như ngang nhau đợi kiểm duyệt tinh huyết. Mà trong đó 5 vị nữ trưởng quỹ phong thái, càng là sáng chói, mỗi người một vẻ, vòng mập biến gầy, làm hắn di bất khai ánh mắt. Mặc Chi Bạch, vị này Trung Châu tính cách giàu hoạt trí nữ trưởng quỹ, giờ phút này hoàn toàn bứt bỏ ngày xưa trầm ổn cùng một mạng. Người khoác huyền hắc sa mỏng, ống váy như xương, tại u quang bên dưới mơ hồ lộ ra ngọc thể đường cong hình dáng. Quần lụa mỏng cổ áo tùy ý rộng mở, phát họa ra hai cung sung mãn đường cong, vòng eo gấp buộc, càng lộ vẻ tư thái yêu điệu. Váy cao xin theo động tác hơi cuộn lên, đùi ngọc chợt lóe lên rồi biến mất. Nàng nhãn tuyến dương nhẹ, môi đỏ bằng mắt, cái này một thân lớn mật giả dạng, cùng ngày xưa bình tĩnh bộ dáng tưởng như hai người. Mỗi một tấc triển lộ phong quang, đều là Cố Bình tỉ mỉ chuẩn bị dâng tặng lễ vật, Demi thuận nhãn ở giữa, đều là im ắng mời. Thân thể của nàng, nàng mỗi một tấc phong quang, đều chỉ là Cố Bình một người nở rộ, Mặc Quân ngắt lấy. Mà tại Mặc Chi Bạch cái kia cực kỳ tính xâm lược mị hoặc bên cạnh, Diệu Âm thì bày biện ra một loại khác hoàn toàn khác biệt, nhưng lại đồng dạng hồn siêu phách lạc phong tình. Nàng vẫn như cũ mặc cái kia tăng bào xanh nhạt, một mạc cắt xén, lại càng phát họa ra chập trùng tư thái. Ống tay áo hơi đãng, một đoạn cổ tay trắng như ngưng nguyệt hoa. Mắt lạnh đàn hương hòa với nàng tự thân khí tức, lại thành trùng im ắng trêu chọc. Da thịt là lạnh giọng trắng men, phi thường trắng nõn, tại bất tỉnh dưới ánh sáng hiện ra nhu hòa tròn mang. Cái này cực hạn tinh khiết cùng nàng thân phận sẽ lẫn, chưa làm cho người kính sợ, phản thúc đẩy sinh trưởng ra mãnh liệt dục vọng hủy diệt. Chỉ muốn lột ra cái kia thánh khiết sắc ngoài, tìm đòi trong đó phải chăng cất giấu làm cho thần minh sa đoạ biểu diễm. Nàng tại Cố Bình nhìn soi mói túi đầu liếc mắt, phần kia xuất trần tư thái, tại lúc này lại thành chí mạng nhất mời. Hai vị trưởng quỹ, nhất giả như lửa, nóng bỏng không bị cản trở, không che giấu chút nào đem dụ người nhất xuân quang hiện lên tại Cố Bình trước mắt, chỉ vì bắt hắn một lát chiếu cố. Nhất giả như băng, thánh khiết thánh lãnh, lại dùng phần kia cấm dục ngụy trang cùng cực hạn tinh khiết, kích phát ra nam nhân đấy lòng nguyên thủy nhất chiếm hữu cùng tiết độc xúc động. Cố Bình rời đi ánh mắt. Bây giờ không phải là thời điểm, nhưng hắn vẫn như cũ không có khả năng coi nhẹ chính là Tiêu Ly tồn tại. Nàng bẹn bẹn đứng ở nơi đó, liền cơ hồ trong nháy mắt cướp lấy ánh mắt mọi người. Cảm tạ băng sơn đảo gió nghĩa phụ tú nhi khen thưởng, cho ta động lực. Chương 552, nhu đồ chân tiên là sáu hoa tiên tăng thêm chương 552, nhu đồ chân tiên là sáu hoa tiên tăng thêm Tiêu Ly một thân màu đen tuyển cung trang váy dài, trên đó thêu lên màu ám kim long văn, điệu thấp mà tôn quý. Tư thái tỷ lệ hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ, tăng một phần thì mập, giảm một phần thì gầy. Mặt mũi của nàng đẹp kinh tâm động phách, ngũ quan đẹp đẽ đến như là tiên làm, nhất nhất nhân tâm phách chính là nàng cặp mắt kia, thanh tịnh thâm thúy như hàn đảm, đáy mắt chỗ sâu lại lắng đọng lấy cùng tuổi tác không hợp tan thương, không cam lòng cùng một tia bị thật sâu kiềm chế quất đủ. Phần này tôn quý cùng phá toái sen lẫn khí chất, như là bị đánh rơi phàm trần cửu thiên huyền nữ, đã làm cho lòng người sinh kính sợ. Lại không nhịn được muốn đưa nàng nâng ở trong lòng bàn tay che chở, có thể là triệt để nghiền nát kiêu ngạo của nàng. Nàng đẹp thành một đạo quan mang. Cố Bình ánh mắt tại Tiêu Ly tấm kia đủ để nghiêng nước nghiêng thành trên mặt dừng lại mấy tức. Thâm thúy trong đôi mắt lướt qua một tia khó nói nên lời ý vị, lập tức rời đi. Hắn háng giọng một cái, thanh âm không cao, lại rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi một người tại chỗ, mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm, người đều đến đông đủ. Sau đó ta muốn nói sự tình, liên quan đến chúng ta sinh tử của tất cả mọi người tồn vong. Hắn đi thẳng vào vấn đề, đem qua từ Hắc Ám Đại Đế chỗ biết được, liên quan tới Thái Lê Tàn Hồn Kinh Thế Chân Tướng, cùng Thái Lê Chân Tiên cùng bản thể liên hệ, không giữ lại chút nào nói thẳng ra. Cố Bình lời nói như là cựu thiên thần lôi, một đạo tiếp một đạo bổ vào trong lòng mọi người. Và anh, sắc mặt của mọi người trong nháy mắt kỳ biến. Vừa rồi còn đắm chìm tại ganh đua sắc đẹp nữ các trưởng quỹ, trong nháy mắt bị cái này bằng lãnh chân tướng tàn khốc nghiền vỡ nát. Tiên phàm có khác, như là lệch trời. Một cái tiên ý chí, dù là chỉ là một tia chiếu ảnh, cũng đủ làm cho giới này đám người hôi phi yên diệt. Bọn hắn những người này, mạnh nhất cũng bất quá hóa thần, tại chân tiên trước mặt, cùng đất trèo lên trên làm được sâu kiến có gì khác. Cái này sao có thể? Dĩ vãng Sổ Long đều tô vãn đường thanh âm phát run, gương mặt xinh đẹp trắng bệnh. Tiên nhân ý chí giáng lâm. Vậy chúng ta chẳng phải là hẳn phải chết không nghi ngờ. Liêu Vô Ngân trong mắt cũng có sợ hãi. Tuyệt vọng khí tức cấp tốc tại trong 9 người ở giữa lan tràn ra. Chữa trị, chủ thượng Mặc Chi Bạch cố tự chấn định, thanh âm gấp rút đề nghị, chúng ta lập tức đi đem tòa thứ 9 đế mộ chữa trị đứng lên. Có lẽ có thể tạm thời giấu giếm được Vu Xuân, nàng lời còn chưa dứt, liền bị Vân Cung lạnh lùng đánh gãy. Vị này Bắc vực trưởng quỹ giờ phút này cũng sắc mặt kém cỏi, nhưng ánh mắt lại mang theo một tia nhìn thấu tình táo. Cái kia mộ là Thái Lê Chân Tiên tự thân vì tàn hồn lập, tàn hồn cùng bản thể ở giữa tất có chúng ta không thể nào hiểu được tầng sâu liên hệ, coi như chúng ta đem mộ tu được giống nhau như lúc, chỉ cần tàn hồn còn tại chủ thượng trong tay, chân tiên bản thể một khi phát giác liên hệ dị thường hoặc gián đoạn, sao lại không khả nghi? Chữa trị, bất quá là bị thai trọng trùng, nhiều nhất kéo dài một lát, tuyệt không phải kế lâu dài. Vân Cung lời nói giống một chậu nước đá, tưới tắt đám người may mắn. Tiên gia thủ đoạn, há lại bọn hắn bọn này phàm nhân có thể tùy tiện lừa gạt. Chữa trị đến mộ, căn bản không giải quyết được căn bản vấn đề. Trừ phi có thể làm cho cái kia đáng chết tàn hồn mở miệng, đem hắn biết đến rời đi địa phương quỷ quái này phương pháp phun ra, chúng ta lập tức rời đi. Thác Bạt Phong nắm chặt nắm đấm, cắn răng gầm nhẹ nói, đây là trong lòng mọi người duy nhất sinh lộ. Nhưng mà, để một cái xem bọn hắn như cỏ rác, vị cách cực cao tiên giới chân tiên tàn hồn mở miệng. Nói nghe thì dễ, Tuyệt vọng bầu không khí lần nữa làm sâu sắc. Trước không có cách nào đối kháng tiên phạt uy hiếp, sau không thể dựa vào là chạy trốn chi lộ. Phảng phất một cái tử cục, đem bọn hắn một mực vây ở nơi tuyệt địa này. Nhìn xem trên mặt mọi người lo sợ, Cố Bình thâm thủy đáy mắt lướt qua một tia không dễ dàng phát giác khống chế cảm giác. Hắn không có lập tức nói chuyện, mà là để phần này chịu nặng cảm giác tuyệt vọng tại trong lòng mọi người phát thêm diếu chỉ chốc lát, như là rèn một khối gang, để nó biến đến càng thêm mềm dẻo, lại càng dễ bị hắn tiếp xuống ý chí chỗ tạo nên. Rốt cục, đang giận phân kiềm chế tới cực điểm lúc, Cố Bình chậm rãi nhẹ gật đầu, phá vỡ tĩnh mịch. Các ngươi nói đúng, chữa trị đế mộ, tốn công vô ích. Để Thái Lê tàn hồn mở miệng, là đường sống duy nhất thanh âm hắn trầm ổn, mang theo một loại kỳ dị yên ổn lực lượng, đêm qua ta cũng là khốn nhiễu này. Bất quá hắn lời nói xoay chuyển, lộ ra một vòng ý cười, ngay tại vừa rồi, ta nghĩ đến một cái biện pháp. Một cái? Có lẽ có thể cậy mở miệng hắn biện pháp. Không biết công tử biện pháp gì? Mặc Chi Bạch, Thác Bạt Phong bọn người cơ hồ là trăm miệng một lời hỏi thăm. Tiêu Ly cũng ngẩng đầu, trong đôi tròng mắt kia, lần thứ nhất rõ ràng chiếu ra Cố Bình thân ảnh. Cố Bình không có thừa nước đục thả câu, ánh mắt của hắn đảo qua đám người, rõ ràng mà tỉnh táo nói ra hắn cái kia lớn mật mà tinh diệu man thiên quá hải kế sách. Rượu, rượu a. Mặc Chi Bạch phản ứng đầu tiên, kích động đến cơ hồ muốn vỗ tay bảo hay. Kế hoạch này hạch tâm ở chỗ lừa gạt cùng lừa dối, tránh đi trực tiếp đối kháng đế nghiên cứu tàn hồn nan đề, đây là điển hình lấy phạm lưu trí tiên. Cái này, cần phải có người làm ra hy sinh, bỏ qua bộ phận linh hồn thậm chí thân thể rượu âm thì nghĩ đến người chấp hành đại giới, nhìn về phía ánh mắt của những người khác có chút phức tạp. Ánh mắt của mọi người không tự chủ được tập trung tại Cố Bình trên thân, chờ đợi hắn chỉ định mấu chốt này người chấp hành. Cố Bình ánh mắt bình tĩnh đảo qua Thác Bạt Phong, Liễu Vô Ngân hai người, cuối cùng rơi vào dáng người khôi ngô, khí huyết thịnh vượng bắc vực sổ lòng, Thác Bạt Phong trên thân. Thác Bạt Phong. Cố Bình thanh âm không thể nghi ngờ, ngươi thể phách cường hành, khí huyết như rồng, bản nguyên linh hồn cũng đầy đủ cứng cỏi đặc thủ. Việc này, do ngươi tới làm. Bị điểm danh Thác Bạt Phong thân thể chấn động mạnh một cái. Hắn đón Cố Bình ánh mắt, trên mặt kích động trong nháy mắt ngưng kết, ngược lại hóa thành một tia ngưng trọng. Bỏ qua thân thể, thậm chí khả năng thương tới bộ phận bản nguyên linh hồn, cái này tuyệt không phải việc nhỏ. Mức độ nguy hiểm cực cao, một khi bị Thái Lê tàn hồn nhìn thấu hoặc bản thể tức giận, hắn cái này phụ trách diễn kịch vật dẫn đứng nuôi chịu xảo, tất nhiên hình thần câu diện. Nhưng mà, hắn bèn bèn do dự một cái trước mắt. Trên trán viên kia do trời linh cậu đàn in dấu xuống nô ấn có chút nóng lên, rõ ràng truyền đến chủ nhân cái kia không thể trái nghịch ý chí. Thân là nô bộc, chủ nhân mệnh lệnh cao hơn hết thảy. Sinh tử của hắn vĩnh lục, sớm đã không tại trong tay mình. Thác Bạt Phong hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng cuối cùng một tia bản năng sợ hãi cùng kháng cự. Hắn lên trước một bước, trung điệp quỳ xuống đất, thanh âm trầm thấp mà kiên định, mang theo bắc vực tu sĩ đặc thù dũng mãnh, Thác Bạt Phong, cần tuân chủ thượng chi mệnh, có thể vì chủ nhân phân ưu, là vinh hạnh của ta, xin mời chủ thượng yên tâm, ta sẽ làm dốc hết toàn lực, làm tốt chuyện này. Hắn ngẩng đầu, trong mắt thiêu đốt lên quyết tuyệt quan mang, bỏ qua một bộ thể xác thôi, chỉ cần có thể trợ chủ thượng thành sự, giúp chúng ta thoát khốn, muôn lần chết không chối tử. Hắn lần này tỏ thái độ, âm vang hữu lực, tràn đầy giác ngộ. Mọi người thấy hắn, trong lòng đã có đối với nó gánh chịu trách nhiệm tâm tình rất phức tạp, cũng bởi vì hắn kiên quyết mà tăng thêm một phần lòng tin. Cố Bình thỏa mãn gật gật đầu. Hắn cần chính là loại này không tiếc đại giới lực chấp hành. Rất tốt. Cố Bình ánh mắt đảo qua những người khác, kế hoạch có thể thành công hay không, chi tiết cực kỳ trọng yếu. Thác Bạt Phong dạng này quyết tâm ý chí rất trọng yếu, nhưng là ta cũng sẽ không lạm sát ta đỉnh lô, nô buộc, sẽ không để cho hắn chết. Cảm tạ nghĩa phụ ta, sáu hoa tiên đại thần chứng nhận, giúp ta nghĩa phụ sinh ý thịnh vượng thông tứ hải, tài nguyên quảng tiến đạt tâm giang. Chương 553, thật trốn ra được. Chương 553, thật trốn ra được. Cố Bình mở miệng, các ngươi cần chuẩn bị đại lượng, ẩn chứa nồng đậm sinh cơ huyết đục lực lượng. Đám người ngầm hiểu. Cố Bình vung tay lên, trước đó đám người thu thập nộp lên những cái kia đế huyết đều bị hắn lấy ra, đặt ở giữa. Bắt đầu đi. Cố Bình hạ lệnh. Lập tức, ở đây bao quát Cố Bình ở bên trong chín vị hóa thần cảnh cường giả, nhao nhao quanh chân ngồi xuống, vây quanh ở huyết đục vật liệu chung quanh. Chín cố cường đại linh lực ba động đồng thời bay lên. Đủ loại khác biệt lực lượng bị cẩn thận từng ly từng tí khống chế, như là tinh mật nhất đao khắc, bắt đầu luyện hóa trước mắt chồng chất như núi huyết đục vật liệu. Suy suy suy, tinh thuần khí huyết bị cưỡng ép rèn luyện đi ra, đế huyết tạp chất tại linh lực vận chuyển phía dưới, tăng dã, chiết xuất. Trong không khí tràn ngập ra nồng đậm đến tan không ra mùi máu tanh cùng bảng bạc sinh mệnh năng lượng. Sương mù màu máu quần quật bốc hơi, như là vật sống giống như tại giữa quảng trường hội tụ, áp xúc, dần dần hình thành một cái không ngừng xoay tròn, tản mát ra chói mắt hồng quang to lớn huyết cầu. Trong huyết cầu bộ, năng lượng cao độ ngưng tụ, phát ra trầm thấp, như đồng tâm bẩn rung động giống như tiếng oanh minh. Đế huyết tinh hoa bị đám người chân ý lặp đi lặp lại rèn luyện, hóa thành thổi phồng sền sệt như nóng chảy xích kim, tràn ngập cổ lão bất hủ khí tức chất lỏng. Lơ lửng ở giữa không trung xoay chậm chậm, quang mang đem u ám lăng tẩm chi hải một góc chiếu rọi đến chiếu sáng rạng rỡ. Một tia nguồn gốc từ sinh mệnh bản nguyên uy áp lặng yên tràn ngập, để ở đây tất cả mọi người cảm thấy tâm tư càng thêm chịu nặng, phản phất trực diện lấy hồng hoang đầu mượn. Tản ra đi, ẩn vào bốn phía. Cố Bình thanh âm trầm thấp quả quyết, không có người phát ra mảy may nghi vấn hoặc chần chờ. Hóa thành từng đạo lưu ảnh, vô thanh vô tức dung nhập cự đại đế mộ bia ảnh chỗ sâu, khí tức hoàn toàn biến mất. Bất quá hai ba cái hô hấp, trong khu vực này liền chỉ còn lại có Cố Bình cùng Thác Bạt Phong hai người. Không khí trầm ngưng đến như là đông kết, chỉ có đế huyết tinh hoa lưu chuyển lúc phát ra rất nhỏ vù vù, cùng nơi xa vĩnh hằng không thôi âm phong tại mộ quần ở giữa xuyên thẳng qua nghẹn nào. Cố Bình ánh mắt rơi vào Thác Bạt Phong trên thân. Vị này bắc vực sổ lòng, thể phách khôi vĩ như man hoang cổ thú, giờ phút này lại căng cứng giống như một tấm kéo căng cung cứng, Thái Dương thậm chí chảy ra mồ hôi mịn. Hắn rất khẩn trương. Cố Bình tiến về phía trước một bước, đưa tay, khoan hậu bàn tay rơi ầm ầm Thác Bạt Phong bắp thịt quần cuộn đầu vai. Phanh! Một tiếng trầm muộn đánh ra, mang theo kỳ dị lực xuyên thấu, chấn động đến Thác Bạt Phong thân thể khôi ngô hơi trao đảo một cái. Lòng bàn tay kia truyền đến, không chỉ có là chịu nặng lực lượng, càng có một cỗ ý chí kiên định, thuận tiếp xúc điểm tràn vào Thác Bạt Phong tâm thần. Không cần e ngại, Cố Bình nhìn thẳng Thác Bạt Phong như chuông đồng hai mắt, ngươi thể phách rất mạnh, là bác vực tiên truy bách luyện chi sổ lòng căn cơ, hơn xa ngày đó chi ta. Ta cùng mọi người tại bên cạnh, vạn vô nhất thất. Cùng này, ngươi là kỳ nhãn, cũng là phá cục chi phong. Nhớ kỹ, không cần phải sợ, ngươi tuyệt sẽ không chết. Hắn đem đoàn này đế huyết giao cho hắn. Thác Bạt Phong hít sâu một hơi, mang theo lăng tẩm chi hải đặc thù âm lãnh cùng bụi bặm hương vị. Hắn dùng sức gật đầu một cái, trong cổ họng lăn ra một cái trầm thấp ngắn ngủi âm tiết. Ấy. Cố Bình không cần phải nhiều lời nữa. Hắn ánh mắt ngưng tụ, chập ngón tay lại như dao. Không chút do dự, hắn đưa tay liền hướng phía chính mình ngực bụng chỗ yếu hại như thiểm điện lấy xuống. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Vài tiếng làm cho người da đầu tê dại xé vải âm thanh liên tiếp vang lên. Sắc bén vô địch khí kình trong nháy mắt xé rách hắn cứng cỏi áo bào, càng tại hắn có thể so với thần kim trên da lưu lại mấy đạo sâu đủ thấy xương, da thịt xoay tròn vết thương đáng sợ. Máu đỏ tươi giống như vỡ đê mãnh liệt phun tung tóe, mang theo một cỗ nồng đậm sinh mệnh tinh khí cùng nhàn nhạt kim huy, trong nháy mắt nhuộm đỏ dưới người hắn mặt đất. Cố Bình kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt như tờ giấy. Khí tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kịch liệt hệ bại xuống dưới. Hắn lảo đảo một bước, thân thể như là bị rút mất tất cả xương cốt, nặng nề mà hướng về phía trước ngã nhào xuống đất, tóe lên một mảnh bụi đất. Trong tay Thái Lê cổ hoàng tàn hồn cũng theo hắn ngã xuống đất động tác, nhanh như chớp lăn xuống tại cách Thác Bạt Phong bên chân không xa trên mặt đất. Thác Bạt Phong lập tức tập trung ý chí, ánh mắt trở nên dị thường chuyên chú. Hắn ngồi xổm người xuống, động tác mang theo một loại thợ săn đối mặt không biết con mồi cẩn thận cùng hiếu kỳ. Tráng kiện ngón tay cẩn thận từng ly từng tí rũa ra, đầu ngón tay mang theo một tia dò xét cùng trấn an ý vị, như là khẽ vuốt một kiện phủ đuổi cổ vật. Đầu ngón tay hắn tại hỗn độn quang bóng mặt ngoài những cái kia du tẩu trên phủ văn nhẹ nhàng điểm vẽ, phát họa, động tác hơi có vẻ không lưu loát lại dị thường trầm ổn, mỗi một lần đụng vào đều tinh chuẩn rơi vào phủ văn lưu chuyển tiết điểm phía trên. Ông quang cầu theo động tác của hắn, bắt đầu phát ra trầm thấp, không ổn định rung động, mặt ngoài hỗn độn khí chảy như là bị đầu nhập cục đá mặt nước giống như ba động kịch liệt đứng lên. Nguyên bản chặt chẽ cắn vào phủ văn, bắt đầu xuất hiện bung lỏng, sai chỗ dấu hiệu. Trong quang cầu, cái kia cũng bị cưỡng ép chấn áp ngang ngược khí tức, như là bị giam giữ vạn tái hung thú người được lồng giam vết rách, bắt đầu điên cuồng trùng kích vết trong. Nơi xa, ẩn vào trong bóng tối Tiêu Ly đầu ngón tay, không tự giác siết chặt một góc áo bảo. Mỗi một cái ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó sổ lòng trực quỹ, tim đều nhảy đến cổ rồi. Thần niệm gắt gao tập trung vào giữa sân viên kia càng ngày càng không ổn định quang cầu, cùng Thác Bạt Phong mỗi một cái động tác tinh tế. Ngay cả ngã trên mặt đất, hấp hối Cố Bình, cái kia dính đầy bụi đất vết máu ngón tay, cũng nhỏ không thể thấy quận mình một chút. Vô hình lưới đã nắm chặt. Đám người thần kinh cũng đã kéo căng. 3. Một tiếng như là bong bóng vỡ tan rất nhỏ giòn vang. Thác Bạt Phong ngón tay rốt cục điểm trúng nơi trọng yếu phù văn. Theo cuối cùng này một bút rơi xuống, toàn bộ hỗn độn quang bóng run lên bần bật, phong cấm lực lượng đã mất đi trèo chống dây xích, trong nháy mắt vỡ vụn, tiêu tán. Trói buộc lực lượng không còn sót lại chút gì. Oeng. Một cỗ không cách nào hình dung oán độc, cuồng hỉ cùng ngang ngược hỗn tạp ý niệm dòng lũ, lôi cuốn lấy trói mắt hôi bại một quang, đột nhiên xông phá cuối cùng một tia trói buộc, từ vỡ tan trong quang cầu tâm dâng lên mà ra. Tiểu xúc sinh, bản hoàng muốn đem ngươi nghiền xương thành tro. Chiêu hồn luyện phách Thái Lê tàn hồn dứt lên, chấn động đến không gian chung quanh đều tạo nên gợn sóng. Nhưng mà cái này bao hàm đoán độc nguyền rủa vừa mới gào thét lối ra, tựa như cùng bị một bàn tay vô hình giữ lại yết hầu, im bặt mà dừng. Tàn hồn ngưng tụ hôi bại mặt người bỗng nhiên trì trệ. Trước mắt nơi nào còn có Cố Bình cái kia đáng giận thân ảnh, chỉ có cái kia ngồi trồn hổm trên mặt đất, thể phách hùng tráng như núi thiếu niên, đang dùng một loại hỗn hợp có kinh ngạc, cảnh giác cùng một kia. Ngu xuẩn ánh mắt yêu kỳ, thẳng vào nhìn xem nó. Mà tại mấy bước bên ngoài, cái kia nó hận không thể ăn thịt hắn ngủ nó ra tiểu xuất sinh Cố Bình, chính toàn thân đẫm máu. Hấp hối nằm ở trong bụi bặm, dưới thân vũng máu còn tại chậm rãi mở rộng, mắt thấy là sống không được. Bộ dáng kia rõ ràng là bị người lấy lôi đỉnh thủ đoạn trọng thương sắp chết. Người xuất thủ hẳn là chính là cái này thể phách hùng tráng thiếu niên. Khó có thể tin cùng hỉ, trong nháy mắt vỡ tung Thái Lê tàn hồn còn sót lại lý trí đê đập. Trốn ra được, vậy mà thật trốn ra được, mà lại cái kia đáng chết tiểu xuất sinh, vậy mà tại thời khắc sống còn bị người đánh giết. Chẳng lẽ là trời không tuyệt ta Thái Lê? Cảm giác này so năm đó lén qua tiên giới thành công lúc càng làm cho nó linh hồn run rẩy. Ngươi là vật gì? Thác Bạt Phong tựa hồ bị biến cố bất thình lình cùng tàn hồn hung lệ khí tức chấn nhiếp, thanh âm mang theo một tia cố gắng chấn định khẽ run, thân thể vô ý thức hướng sau xê dịch, duy trì cảnh giới tư thái. Phong ấn kia, phong ấn chính là ngươi. Ngươi tại sao lại ở đây vật bên trong? Chương 554, bị đoạt xá. Chương 554, bị đoạt xá. Thái Lê tàn hồn còn sót lại lý trí cùng điểm khả nghi, bị Thác Bạt Phong cái này có thể xưng ngu xuẩn phản ứng cùng vấn đề triệt để nghiền nát. Không có bất kỳ cái gì đáp lại, thậm chí ngay cả một tia khinh thường hừ lạnh đều không đáp lại. Thái Lê tàn hồn biến thành hôi bại hồn quang đống nhiên co vào, ngưng tụ thành một sợi cô đọng đến cực hạn màu xám dây nhỏ, không nhìn Thác Bạt Phong điểm này đáng thương cảnh giới. Lấy siêu việt thần thức bắt tốc độ, siêu một tiếng, trực tiếp chui vào hắn hai lông mày ở giữa nê hoàng cung. Vâng! Thác Bạt Phong thân thể khôi ngô như là bị vô hình cự truy hung hăng đập trúng, kịch liệt chấn động. Hai mắt trong nháy mắt trắng dã, con mắt như cùng chết cá giống như hướng lên nô ra, hiện đầy dữ tợn tơ máu. Thức hải của hắn, mảnh này vốn thuộc về hắn thần hồn bản nguyên vô ngần không gian, trong nháy mắt bị một cỗ từ bên ngoài đến thần hồn cưỡng ép xé rách, xâm nhập. Ách! Đau xót khổ gào thét từ thác bạn phong biết hầu chỗ sâu gạt ra, như là dã thú sắp chết gào thét. Trên mặt của hắn cơ bắp điên cuồng vặn bẹo run rẩy, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu hỗn hợp có dưới làn da bị hồn lực trùng kích tràn ra huyết châu quần quật xuống, hùng tráng thân thể run rẩy giống như run rẩy kịch liệt, cơ hồ phải quỳ ngã xuống đất. Thái Lê tàn hồn cũng không để ý những này, nó tham lam cắm rễ tại thác bạn phong thức hải khu vực trung tâm, như là sa mạc hạn hán lâu ngày lữ nhân một đầu đâm vào ốc đảo thanh tuyển. Cái kia thuộc về thác bạn phong hồn lực bản nguyên, đối với nó tàn hồn này mà nói là tuyệt thế đại bổ. Vô số đạo hôi bại, như là hư thối sợi rễ giống như một tì, theo nó hoạch tâm lan tràn ra, điên cuồng địa thứ nhập thác bạn phong thức hải đại địa không kịp chờ đợi múc vào, thôn vệ, lớn mạnh bản thân. Mỗi thôn vệ một phần hồn lực, ánh sáng của nó liền ngưng thực một phần, tản ra uy áp liền tăng cường một đoạn. Càng làm cho nó mừng rỡ như điên chính là, cái này chỉ có một thân man lực ký chủ, thần hồn phản kháng càng như thế mềm yếu. Trừ ban sơ kia bản năng mà hỗn loạn hồn lực trùng kích bên ngoài, lại không có bất kỳ cái gì ra dáng, có tổ chức chống cự. Không gian thức hải bên trong, chỉ có thác bạn phong cái kia hoảng sợ, phẫn nộ, lại có vẻ không gì sánh được vụng về ý chí tại phí công gào thét, lan. Lan ra ngoài, rời đi thân thể của ta. Chúng ta có thể nói chuyện. Ngươi muốn cái gì? Ta có thể cho ngươi. Dừng tay. Mời ta rời đi. Thương lượng. Đối mặt một tôn thoát khốn, nhu cầu cấp bách bổ phẩm cổ hoàng tàn hồn, mọi dợ này vậy mà muốn dựa vào một mép giải quyết vấn đề. Đơn giản so cái kia lúc trước tiểu xuất sinh kia còn muốn ngây thơ buồn cười gấp một bàn lần. Hắn tại Cố Bình trên thân nếm qua thua thiệt, để nó đối với bất luận cái gì muốn đem hắn đuổi ra nê hoàng cung thương lượng đều tràn đầy khắc cốt minh tâm cảnh giác cùng chán ghét. Ngu xuẩn, thiên tứ cơ duyên. Thác bạn phong mềm yếu cầu khẩn, nghe vào Thái Lê tàn hồn trong hai, quả thực là trên đời tuyệt vời nhất chứ nhạc. Nó thậm chí lười nhắc lãng phí một tia hồn lực đi trả lời loại này thật quá ngu xuẩn có kẻ mà cả. Đàm luận. Đợi bản hoàng hút khô thần hồn của ngươi, chiếm cứ cố này tiềm lực vô hạn sổ lòng chi thể, lại đi từ từ bảo chế bên ngoài những sâu kiến kia, nhất là cái kia nửa chết nửa sống Cố Bình tiểu xuất sinh. Nó giờ phút này trong lòng chỉ có vô tận cuồng hỉ cùng tham lam, thôn vệ hồn lực tốc độ càng lúc càng nhanh, hồn quang như là ôn dịch giống như tại thác bạn phong trong thức hải cấp tốc quyết tán. Thác bạn phong trơ mắt nhìn xem hồn quang kia tại chính mình nghe hoàng cung bên trong tùy ý lan tràn, cắm dễ, một cấu nguồn gốc từ bản nguyên linh hồn suy yếu cùng nhói nhói cảm giác như thủy triều vào tới, nhưng hắn trong lòng chẳng những không có sợ hãi, ngược lại dâng lên một cỗ băng lãnh mà chắc chắn cuồng hỉ. Thành, sự tham lam này con mồi, rốt cục triệt triệt để cắn chí mạng nhất mồi câu. Hắn cố nén linh hồn bị gặm nuốt đau nhức kịch liệt, trên mặt lại vừa đúng hiện lộ ra một loại hậu chi hậu giác kinh hoàng cùng phẫn nộ. Nguyên thần của hắn bản nguyên tại trong thức hải không gian ba động kịch liệt. Hôn trướng, ngươi dám muốn đoạt xá ta, dừng lại, cút ra ngoài cho ta. Thanh âm hắn tràn đầy bị lừa gạt cùng xâm lấn tuyệt vọng gào thét, mỗi một cái âm tiết đều truyền lại phí công giấy rủa. Ha 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 ha. Thái Lê tàn hồn tiếng cuồng tiếu như là vô số dị xét miếng sắt tại ma sát, bén nhọn chói tai, tràn ngập vô tận khoái ý cái kia hôi bại chùm sáng kịch liệt bốc lên, hiện hóa ra một tấm càng thêm dữ tợn vặn vẹo khuôn mặt, mang theo cực hạn khinh miệt cùng trào phúng, ngu xuẩn sâu kiến. Hiện tại mới hiểu được tới, đã chậm, quá muộn. Cô này tiềm lực vô tận sổ long chi thể, bản hoàng thu nhận. Hồn lực của ngươi sẽ thành bản hoàng tái nhập thế gian phần thứ nhất tế phẩm, về phần ngươi chân linh, cho bản hoàng triệt để chôn vùi đi. Nương theo lấy cái này âm thanh cùng dầm dĩ, hôi bại chùm sáng bỗng nhiên bành trướng, một cỗ khủng bố đến cực hạn hấp lực đống nhiên bộc phát, mục tiêu trực chỉ thác bạn phong nguyên thần bản nguyên hạch tâm, tượng trưng cho dấu ấn sinh mệnh chân linh. Đây là muốn chạm thảo trừ căn, chỉ để ma diệt thác bạn phong tồn tại vết tích. Không, thác bạn phong phát ra thê lương đến phá âm thét lên, nguyên thần quang mang tại thôn vệ chi lực bên dưới sáng tối chập chờn, phảng phất đến tàn trong gió. Hắn dốc hết toàn lực tại trong thức hải nhấc lên hỗn loạn hồn lực phong bạo, ý đồ trùng kích tàn hồn kia, nhưng mỗi một lần phản kích đều lộ ra như vậy phí công mà bù về, bị Thái Lê tàn hồn dễ dàng hóa giải, thôn vệ. Nhưng mà ngay tại cái này nhìn như tuyệt vọng chống cự đạt đến đỉnh điểm, Thái Lê tàn hồn thôn vệ miệng lớn sắp chạm đến hắn chân linh hoạch tâm sát na. Thác bạn phong tại xác nhận tàn hồn đã chiếm cứ cũng có thể điều khiển hắn hơn phân nửa thân thể đằng sau, trong mắt của hắn cuối cùng một tia giấy rủa trong nháy mắt dập tắt, thay vào đó là một loại băng lãnh đến cực hạn quyết tuyệt. Nguyên thần của hắn đông nhiên vừa thu lại, cô động đến cực hạn, hóa thành một đạo màu xích kim thần mang. Không có nửa phần do dự, như là mũi tên rời cùng, lấy bỏ qua hết thể thảm liệt khí thế, hướng phía nê hoàng cung hàng rào yếu nhất một chút. Mi tâm tổ khiếu, hung hăng đánh tới. Xoẹt. Một tiếng vang nhỏ, như là xé rách một tầng cứng cỏi giấy dầu. Cái tia đạo xích kim thần mang ngạnh sinh sinh xuyên thủng một cái nhỏ không thể thấy nhỏ bé lỗ thủng. Thần mang không có chút nào lưu luyến, trong nháy mắt thoát ra. Đây hết thảy phát sinh ở trong chớp mắt. Thái Lê tàn hồn thôn vẹn miệng lớn bồ hụt, cái kia đắc ý cuồng tiếu còn ngưng kết tại nó vặn mèo khuôn mặt bên trên. Nó hoàn toàn không ngờ tới, cái này nhìn như lô mãng ngu xuẩn bắc vượt mọi dợ, vậy mà có thể quả quyết như vậy, tàn nhẫn như vậy bỏ qua chính mình vất vả rèn luyện sổ lòng nhục thân. Nguyên thần ly thể, không khác tự đoạn sinh lộ. Tại nó dài rằng giặc trong nhận thức biết, trừ phi là tới gần tuyệt cảnh không có chút nào lựa chọn, nếu không không có tu sĩ sẽ chủ động làm ra quyết tuyệt như vậy cử động. Nguyên thần ly thể sau nếu là không có tìm được cái khác nhục thân, trong thời gian ngắn liền sẽ chết. Hừ, tự tìm đường chết. Ngắn ngủi kinh ngạc sau, Thái Lê tàn hồn phát ra một tiếng khinh thường hừ lạnh. Nó chẳng những không có truy kích, ngược lại cảm thấy một trận dễ dàng cùng cuồng hỉ. Vướng bận nguyên chủ linh hồn chủ động rời đi. Đơn giản trời cũng giúp ta. Lần này có thể vui sướng tân sinh. Không có thác bạn phong nguyên thần quấy nhiễu cùng tiềm ẩn tranh đoạt, nó chiếm cứ, dung hợp cố này hoàn mỹ thể xác quá trình sẽ càng thêm thông thuận, tốc độ tăng gấp bội. Về phần cái kia đạo bỏ trốn nguyên thần, hừ, chỉ là lục bình không dễ, bại lộ tại cái này lăng tẩm chi hải tràn ngập tử vong cùng ăn mòn tiên địa pháp tắc bên dưới, lại có thể trèo chống bao lâu? Nhiều nhất nửa canh giờ, liền sẽ tự hành tiêu tán, triệt để hóa thành hư vô. Tránh khỏi nó lại khó khăn đi ma diện. Thái Lê tàn hồn triệt để yên lòng. Hôi bại chùm sáng như là thu được tân sinh giống như, quang mang đại thịnh, vô số rễ cây trạng hồn ti tốc độ trước đó chưa từng có lan tràn, thẩm thấu, càng sâu, càng triệt để hơn cùng thác bạn phong nhục thân kinh mạch, xương cốt, khí huyết thậm chí mỗi một cái tế bào tiến hành dung hợp. Nó cảm thụ được cỗ này tuổi trẻ, cường tráng, tràn ngập bành trướng sinh mệnh lực thân thể. Cảm thụ được huyết nhục chỗ sâu một loại trước nay chưa có cảm giác thật cùng khống chế cảm giác tự nhiên sinh ra. Nó đem toàn bộ tâm thần đều đắm chìm tại đối với cỗ này tân sinh thể sắc toàn diện trong khống chế. Chương 555, hắn làm sao còn không chết? Chương 555, hắn làm sao còn không chết? Thác Bạt Phong cái kia đạo màu xích kim nguyên thần lưu quang, thoát ly nhục thân che chở, ngoại giới ở khắp mọi nơi ăn mòn chi lực như là ước vạn dễ tinh mịn độc trầm, điên cuồng toàn đâm lấy nguyên thần, ý đồ đem nó phân giải, đồng hóa. Hắn chỉ cảm thấy ý thức của mình phảng phất bị đầu nhập vào sôi trào chảo dầu. Đau nhức kịch liệt nương theo lấy khó nói nên lời cảm giác suy yếu trận trận đánh tới, nguyên thần quang mang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cảm đạm đi. Nhưng hắn trong lòng chỉ có tỉnh táo. Hắn cố nén nguyên thần thiêu đốt giống như đau nhức kịch liệt, tinh chuẩn hướng lấy dự đoán thiết lập tốt địa điểm vi nhanh. Khoảng cách không xa, vẹn vẹn mấy hơi thở đằng sau, phía trước một mảnh bị đặc thù cấm chế bao phủ hư không có chút ba động, lộ ra ẩn tàng đồ vật. Cái kia một đoàn tản ra bàng bạc sinh mệnh tinh khí cùng nhàn nhạt đế uy màu xích kim huyết đục. Đoàn huyết đục này chính là trước đây đám người hợp lực điều hòa, là Thác Bạt Phong lượng thân luyện chế dự bị đạo thai. Trong huyết đục ẩn chứa Thác Bạt Phong tự thân khí huyết lạc ấn cùng một tia bản nguyên hồn ấn, như là một cái cho hắn đo thân mà làm hoàn mỹ vật chứa. Xích kim nguyên thần không chút do dự, một đầu đâm vào đoàn kia ấm áp huyết đục bên trong. Ông. Ngay tại nguyên thần cùng huyết nhục tiếp xúc sát na, đế huyết tinh hoa bên trong ẩn chứa bàng bạc sinh cơ cùng bất hủ đạo vận bị trong nháy mắt nhóm lửa. Huyết nhục kịch liệt sôi trào, phồng lên, kéo duỗi. Vô số tinh mịn sợi tơ màu vàng từ trong máu thịt lan tràn mà ra, như là tinh mật nhất máy dệt, cực nhanh phát họa ra xương cốt hình dáng, bệnh da cứng, cỏi da thịt, bao trùm lên tràn ngập lực lượng cơ bắp, chảy ra ấm áp huyết dịch. Một cái hoàn toàn mới, cùng Thác Bạt Phong nguyên bản hình dạng không khác nhau chút nào, lại càng thêm nội ẩn bảo quang thân thể, đang lấy tốc độ kinh người tái tạo, ngưng thực. Đế huyết lực lượng bá đạo mà ôn hòa, một bên điên cuồng chữa trị nguyên thần ly thể mang tới bản nguyên tổn thương, một bên tư dưỡng tân sinh mỗi một tấc máu thịt. Thác Bạt Phong có thể cảm nhận được rõ ràng, cỗ này tân sinh thân thể mặc dù tạm thời suy yếu, như là mới sinh đấu long, nhưng căn cơ sự hùng hậu, tiềm lực to lớn, hạn mức cao nhất thậm chí ẩn ẩn siêu việt hắn nguyên bản rèn luyện nhiều năm sổ long chi thể. Loại huyết mạch tương liên kia, điều khiển như cánh tay khống chế cảm giác, một lần nữa về tới trong ý thức của hắn. Hắn nhắm mắt ngưng thần, toàn lực dẫn đạo đế huyết tinh hoa lưu chuyển quanh thân, yên lặng ôn dưỡng, gia tốc lấy cỗ này tân sinh cùng tự thân nguyên thần triệt để dung hợp. Hắn giờ phút này như là ẩn nút tại trong kén thần điệp, chờ đợi phá kén trùng sinh một khắc này. Lăng Tẩm Chi Hải, tĩnh mịch vẫn như cũ. Thái Lê ngọn núi chậm rãi mở hai mắt ra. Trong mắt ban sơ là nồng đậm hôi bại cùng mục nát, nhưng cái này mục nát chi sắc cấp tốc rút đi, thay vào đó là một loại tân sinh, tràn ngập sinh cơ bừng bừng sắc bén tinh quang. Hắn cúi đầu, nhìn xem chính mình mở ra, khớp xương rõ ràng, tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng hai tay, năm ngón tay chậm rãi thu nạp, cảm thụ được cơ bắp gân cốt bên trong ẩn chứa bành trướng lực lượng, một loại khó nói nên lời cảm giác thỏa mãn cùng cuồng hỉ như là nham tương giống như tại trong lồng ngực trào lên. Hắn thử nghiệm dẫn động thiên địa linh khí, bàng bạc linh lực điều khiển như cánh tay giống như tràn vào kinh mạch, vận chuyển trôi chảy không gì sánh được, lại không nửa phần vướng hữu. Hắn đứng người lên, thân thể khôi ngô đứng thẳng như thường, một cỗ cường đại khí huyết ba động ẩm vang quyết tán, chấn động đến chung quanh mấy khối tàn phá mộ bia đá vụn tuôn rơi lan xuống. Thành, thật thành. Cỗ này bắt vực sổ long thân thể đã triệt để cho hắn sử dụng. A, ha ha ha, trầm thấp tiếng cười từ hắn biết hầu chỗ sâu tràn ra, mới đầu kiềm chế, tiếp theo trở nên tùy ý, trương dương, cuối cùng hóa thành một tiếng chấn động khắp nơi điên cuồng gào thét. Ta trùng sinh, Thái Lê đã chết, từ đây thế gian lại không Thái Lê của hoàng, chỉ có ta, thân sinh. Tiếng gào tại trống trải đế mộ trong đám quân quẩn, tràn đầy tránh thoát vô tận tuế nguyệt lồng giam sau giải thoát thoải mái. Hắn cẩn thận thể ngộ lấy cỗ này tân sinh thân thể, lực lượng cảm giác là chân thật, sinh mệnh lực là bồng bột, cùng thiên địa liên hệ là chặt chẽ. Nhưng mà một tia nhàn nhạt, lại không cách nào coi nhẹ cảm giác mất mát cũng theo đó mà đến. Đế uy biến mất, cái kia đã từng khinh thường bạc cổ, làm cho chư thiên tinh thần cũng vì đó rung động vô thượng đế giả ý vị. Theo thân thể cũ thể triệt để vứt bỏ cùng tàn hồn hạch tâm lạc ấn bị nhục thân đồng hóa, như là thủy triều xuống giống như tiêu tán hầu như không còn. Thể nội chảy xuôi là cường đại mà thuần túy người tuổi trẻ khí huyết cùng linh lực, lại khó điều động lên cái kia thuộc về đại đế cảnh giới, cùng thiên địa đại đạo cộng minh trí cao đạo vận. Hán cuối cùng không còn là cái kia quan sát chúng sinh cổ hoàng, mà là một cái có được tuyệt đỉnh thiên phú, cần một lần nữa bước lên con đường tu hành phàm nhân. Nhưng chút mất mát này vẹn vẹn tồn tại một cái chớp mắt, liền bị càng thêm mãnh liệt hào hùng thay thế. Sống thêm đời thứ hai, có được hoàn mỹ như vậy điểm xuất phát, đây đã là nghịch thiên cải mệnh vô thượng cơ duyên. Đế cảnh đạo quả tính là gì? Bằng kiến thức của hắn, kinh nghiệm, tăng thêm cố này tiềm lực vô hạn sổ lòng chi thể, một lần nữa đăng lâm tuyệt đỉnh, thậm chí siêu việt kiếp trước, lại có gì khó? Ánh mắt của hắn xuyên thấu lăng tẩm chi hải khói mù, phản phất thấy được chư thiên vạn giới tại dưới chân thần phục cảnh tượng. Chư thiên vạn vực, tiên lộ tranh phong. Một thế này, ta tất đạp hắn giang hai cánh tay, hướng về mảnh này điên lặng đế mộ, hướng về cái kia không biết thương cùng, phát ra khí thôn hoàn vũ tuyên ngôn. Nhưng mà, cái kia đạp nát Lăng Tiêu lời nói hùng hồn còn chưa hoàn toàn lối ra. Thấy lạnh cả người, không có dấu hiệu nào từ hắn xương cổ sống chỗ sâu nhất bỗng nhiên nổ tung. Đó là một loại bị kinh khủng nhất loại săn mồi khóa chặt, nguồn gốc từ sinh mệnh bản năng cực hạn kinh dị. Trung quanh, tĩnh mịch đến đáng sợ. Nguyên bản bởi vì hắn khí huyết bừng bừng phân chấn mà có chút ba động âm phong, đọc lại. Nơi xa mộ bia ở giữa phiêu đãng cho bụi, dừng lại. Thậm chí ngay cả chính hắn trên thân trào lên khí huyết cùng mênh mông linh lực, đều trong nháy mắt này lâm vào quỷ dị trì trệ. Đạp nát Lăng Tiêu, chí hướng không nhỏ thôi. Thác Bạt Phong, một cái mang theo vài phần trêu tức, mấy phần nghiền ngẫm thanh âm, đột ngột tại phía sau hắn vang lên, gần trong gang tấc. Thanh âm kia quen thuộc đến làm cho linh hồn hắn đều đang run sợ. Thái lên ngọn núi toàn thân huyết dịch phảng phất tại giờ khắc này triệt để đông kết, hắn như là dị xét khối lỗi, mang theo một loại khó có thể tin cứng ngắc, từng tấc, cực kỳ khó khăn nghiêng đầu sang chỗ khác sọ. Trong tầm mắt, đầu tiên đập vào mi mắt, là một đôi không nhiễm trần thế, theo lên ám kim vân vân mũi ủng. Chính bức vàng dẫm tại phía sau hắn ba bước xa. Trên ánh mắt rời, là màu xanh đen áo bảo và áo, vải vóc tại tĩnh mịch trong không khí không gió mà bay. Lại hướng lên, là Cố Bình tấm kia mang theo ôn hòa ý cười mặt. Gương mặt kia, sạch sẽ, tuấn lãng. Khoe miệng thậm chí còn ngậm lấy một vòng có chút hăng hái độ cong, ánh mắt thanh tịnh, như cùng ở tại nhìn một kiện thú vị món đồ chơi mới. Nơi nào còn có nửa phần trước đó ngã trên mặt đất, toàn thân đẫm máu, hấp hối, sắp gặp tử vong thảm liệt bộ dáng. Hắn cứ như vậy đứng bình tĩnh ở nơi đó, giống như quỷ mị trống rông xuất hiện, vô thanh vô tức. A, hắn thế nào không chết? Hắn không phải đã chết rồi sao? Lăng Tẩm Chi Hải tuyên cổ hắc ám cùng tĩnh mịch, phản phất thành phía sau hắn hoàn mỹ nhất tranh nền. Mà Cố Bình trên mặt vẻ kia ý cười, rơi vào tân sinh Thái Lê trong mắt, lại so cái này đế mộ trong đám bất luận cái gì một tôn đế ảnh đều muốn giữ tợn của bố. Và anh, Thái Lê ngọn núi đầu góc như là bị ức vạn đạo hỗn độn thần lôi đồng thời bổ chúng. Tất cả cung hỉ, tất cả hào hùng, tất cả giành lấy cuộc sống mới đắc ý cùng dự báo, tại thời khắc này bị tạc đến vỡ nát. Sợ hãi vô ngần như là băng lãnh gián độc, trong nháy mắt quấn quanh trái tim của hắn, cũng điên cuồng nắm chặt. Hắn không phải đã chết rồi sao? Đồng nhiên, có một loại cảm giác không ổn xuất hiện, hắn dự cảm mãnh liệt. Thái Lê ngọn núi cảm thụ được chính mình bây giờ yếu đuối hóa thần cảnh giới, cưỡng chế đáy lòng bốc lên kinh sợ cùng một tia không dễ dàng phát giác sợ hãi. Trên mặt hắn gạt ra một tia thuộc về Thác Bạt Phong cứng ngắc dáng tươi cười, giả bộ ra hoàn thành nhiệm vụ sau nhẹ nhõm cùng cấp bách, vô căn chi thủy đã đắc thủ, chuyện chỗ này, cái khác trưởng quỹ cùng Sồ Long đâu? Nơi đây không nên ở lâu, chúng ta mau mau rời đi mới là đúng lý. Chương 556, Vạn Vô Nhất Thất chương 556, Vạn Vô Nhất Thất thanh âm của hắn tận lực trầm dần, mang theo một loại trấn định giọng điệu, ý đồ nắm giữ lời nói quyền chủ động. Đồng thời ánh mắt dao động, không để lại dấu vết quét mắt chung quanh u ám không gian, tìm kiếm lấy bất luận cái gì khả năng thoát thân chi khe hở. Hiện tại hắn cảm thấy mình khẳng định không phải Cố Bình đối thủ, nhất định phải trốn. Cố Bình nghe vậy, nhếch miệng lên một vòng đường cong, trong tươi cười không có ấm áp, chỉ có khống chế hết thảy trêu tức cùng trào phúng. Hắn chậm rãi gật đầu, động tác cung dung không đổi, phản phất tại đáp lại một cái dâu dịa thỉnh cầu. Đúng vậy à, vô căn chi thủy tìm được, là nên rời đi. Hắn dừng một chút, ánh mắt như thực chất giống như đính tại Thái Lê cổ hoàng trên mặt, dáng tươi cười thân thiết. Bất quá, mọi người vẫn luôn ở đây, đều đang đợi ngươi. Không đem ngươi giải quyết mọi người làm sao ra ngoài đâu. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, phản phất xé mở không gian màn che. Ông ấy đạo cường hành khí tức từ bốn phương tám hướng đột nhiên hiện lên, trong nháy mắt đem mảnh khu vực này triệt để phong tỏa, chiếu sáng. Trong chốc lát, một cái do Cố Bình dưới trướng chiến lược mạnh nhất, tám vị trưởng quỹ, Sồ Long tạo thành, không có chút nào góc chết vòng vây đã thành hình. Chín cố khí tức cường đại xen lẫn, cộng minh, hình thành một cô vô hình lực trường, đem trung tâm Thái Lê cổ hoàng gắt gao khóa chặt. Không khí phản phất ngưng kết thành khối chỉ, nặng nề làm cho người khác ngạt thở. Không gian bị cường đại linh lực phong tỏa, bất luận cái gì đột thuật, quý pháp tại lúc này đều đã mất đi ý nghĩa. Bọn hắn xuất hiện thời cơ, vị trí đều kỳ diệu tới đỉnh cao, hiển nhiên sớm đã ở đây lặng chờ đã lâu, chỉ đợi Cố Bình ra lệnh một tiếng. Thái Lê cổ hoàng lệnh cả sống lưng, giả bộ chấn định triệt để vỡ nát. Trên mặt huyết sắc trong nháy mắt cởi tận, chỉ còn lại có khó có thể tin kinh hãi cùng nổi giận. Hắn ngắm nhìn bốn phía, nhìn xem cái kia từng tấm hoặc lạnh nhạt, hoặc trêu tức, hoặc tràn ngập địch ý tuổi trẻ khuôn mặt. Nhất là hắn nhìn thấy một cái khác có chút yếu đuối Thác Bạt Phong sau, hắn rốt cục triệt để hiểu được. Đây không phải trùng hợp, đây là một cái bố trí tỉ mỉ, chờ đợi hắn tự chui đầu vào lưới tuyệt sát chi cục. Từ hắn đoạt xá Thác Bạt Phong đạo thai một khắc kia trở đi, hắn liền đã rơi vào Cố Bình cho hắn bệnh, tên là trùng sinh lồng giam. Ngươi, các ngươi. Thái Lê cổ hoàng thanh âm mang theo vẻ run rẩy cùng bén nhọn phẫn nộ, tiểu xuất sinh, dám tính toán bản hoàng. Trốn. Trung quanh chín vị hóa thần kỳ thiên tiêu tạo thành tường đồng vách sắt, cho dù hắn có đại đế ký ức, cùng rất nhiều đạo pháp, thời khắc này tu vi quá thấp, để hắn tuyệt đối không thể tại cái này bị phong tỏa trong không gian đào thoát. Vậy liên ngọc thạch câu phần. Thái Lê cổ hoàng trong mắt trong nháy mắt bộc phát ra cuồng loạn điên cuồng cùng quyết tuyệt. Nếu không cách nào sống rời khỏi nơi đây, vậy liền lôi kéo bọn này dám can đảm khinh nhẫn đế uy sâu kiến cùng nhau cho cùng. Càng quan trọng hơn là trong lòng của hắn có một phần ngoan lệ tính toán. Chỉ cần cố này gánh chịu lấy hắn cuối cùng một phần trọng yếu tàn hồn thân thể ở đây tự bạo, linh hồn chôn vùi tin tức, tất nhiên sẽ bị tiên giới một cái khác thân thể dáng lâm cảm ứng được. Thái Lê chân tiên trong nháy mắt liền có thể minh bạch nơi đây phát sinh đại khái tình huống. Một đám hạ giới tiểu bối thiết kế vây giết hắn tàn hồn, lấy tiên giới chân tiên chi năng cũng tất có thủ đoạn hạ xuống lôi đỉnh chi nộ, đem những này không biết trời cao đất rộng tiểu xúc sinh triệt để gạt bỏ, dọn dẹp sạch sẽ. Về phần tổn thất cuối cùng này một phần tàn hồn, Mặc dù sẽ dẫn đến hắn tại nhân gian giới thần hồn không chọn bện một khối, ảnh hưởng thực lực, nhưng so với bị triệt để bắt được, điều khiển vô cùng nhục nhã cùng bạn cổ mưu đồ triệt để sập bàn, chút tổn thất này, hắn nhận, chỉ cần bản thể vẫn còn tồn tại, liền còn có ngóc đầu trở lại cơ hội. Muốn nô dịch bản hoàng, si tâm vọng tưởng, cùng một chỗ, hôi phi yên diệt đi. Thái Lê cổ hoàng phát ra như dã thú gào thét, thân sinh thân thể bên trong lực lượng bị hắn lấy bí pháp điên cuồng nhóm lửa, áp xúc. Một cỗ hủy thiên diệt địa khủng bố ba động đống nhiên từ trong cơ thể hắn bạo phát đi ra. Hắn không muốn để ý hết thể dẫn bạo đạo thai bản nguyên cùng tự thân còn sót lại hồn lực trung cực nhất kích. Không gian kịch liệt bật mèo, sụp đổ, chói mắt tính hủy diệt chùm sáng năng lượng tại bộ ngực hắn ngưng tụ, mắt thấy là phải đem phương viên vài dặm hết thể hóa thành một biển. Nhưng mà đối mặt cái này đủ để cho hóa thần đỉnh phong đều sợ vỡ mật tự bạo điểm báo, Cố Bình trên khuôn mặt lại ngay cả một tia gợn sóng cũng không từng nổi lên. Ánh mắt của hắn bình tĩnh như trước, thậm chí mang theo một tia sớm đã đoán trước, khống chế hết thể hở hững. Các loại chính là người chiêu này. Cố Bình thanh âm bình thản. Ngay tại Thái Lê cổ hoàng thể nội tính hủy diệt năng lượng nhảy lên tới đỉnh điểm, sắp xông phá điểm giới hạn nổ tung trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Ông một tiếng trầm thấp mà huyền ảo vù vù vang vọng không gian. Phong cách cổ xưa, pha tạp, tản ra hồng hoang tuyên cổ khí tức tử đan, chống rông xuất hiện tại Cố Bình đỉnh đầu. Đan thể phía trên, phức tạp huyền ảo phong ấn phủ văn như là vật sống giống như lưu chuyển, tản mát ra chấn áp chư thiên, phong cấm vạn pháp vô thượng bí lực. Động thủ. Cố Bình khẽ quát một tiếng. Không cần nhiều lời, sớm đã vận sức chờ phát động tám vị thiên kiêu trong nháy mắt hưởng ứng. Bọn hắn cùng kêu lên quát tháo, riêng phần mình đem tự thân tinh thuần hùng hồn linh lực không giữ lại chút nào quán chú mà ra, tám đạo nhan sắc khác nhau, thuộc tính khác biệt cường đại linh lực dòng lũ, tinh chuẩn tụ hợp vào lơ lửng thử đan bên trong. Và anh, đạt được tám vị hóa thần thiên kiêu lực lượng gia trì thử đan, quang mang đại thịnh. Cái kia lưu chuyển phong ấn phủ văn trong nháy mắt tăng gọn, hóa thành một tấm che khuất bầu trời, do thuần vi cấm chế pháp tác bệnh mà thành lưới lớn. Tấm này lưới lớn không nhìn không gian cách trở, không nhìn ngay tại bộ phát hủy diệt năng lượng, mang theo tuyệt đối giam cầm ý chí, trong nháy mắt bao phủ xuống. Đem đang đứng ở tự bạo biên giới Thái Lê cổ hoàng cùng hắn hủy diệt chủ sáng, triệt để bao khỏa, bao trùm, trấn áp. Không. Thái Lê cổ hoàng phát ra thê lương đến biến điệu rú thảm. Hắn hoảng sợ muốn tuyệt phát hiện, trong cơ thể mình sắp xông phá cực hạn, hủy diệt hết thể cuồng bạo năng lượng, tại tiếp xúc đến cấm chế lưới lớn sát na, như là bị đầu nhập vào độ không tuyệt đối liệt diễm, trong nháy mắt ngưng kết, đông kết. Không chỉ là linh lực, hắn vẫn lấy làm tiêu ngạo đế cảnh tàn hồn chi lực, hắn cái kia thiêu đốt thần hồn phát ra hủy diệt chỉ lệnh, hắn ý đồ dẫn bạo đạo thai cuối cùng dãy rủa. Hết thể thuộc về hắn lực lượng cùng ý chí đồ vật, đều bị tấm này phong cấm chi võng, triệt để khóa kín. Trấn áp, tách ra quyền khống chế. Hắn giống một cái bị trong nháy mắt đính tại trong hồ phách cuồng bạo hung thú, chỉ có lực lượng hủy diệt, lại ngay cả một tơ một hào đều không thể điều động. Hắn thậm chí ngay cả nháy một chút con mắt, chuyển động một chút suy nghĩ đều trở nên không gì sánh được gian nan. Cho đến giờ phút này, Thái Lê cổ hoàng kiêu ngạo cùng ngoan lệ, rốt cục bị triệt triệt để sợ hãi thay thế. Hắn cho rằng làm nền bài tự bạo, tại trong mắt đối phương bất quá là một trận sớm đã đoán trước, tiện tay có thể phá cho xiết. Hắn không còn là cao cao tại thượng cổ hoàng tàn hồn, không còn là mưu đồ vạn cổ tiên giới chân tiên, hắn chỉ là một con dê đợi làm thịt, một cái ngay cả sinh tử đều không thể tự chủ. Tù phạm. Loại này tuyệt đối cảm giác bất lực cùng cảm giác nhục nhã, so tử vong bản thân càng làm cho hắn cảm thấy sâu tận xương tủy sợ hãi. Cố Bình đối với Thái Lê cổ hoàng trong mắt rốt cục toát ra sợ hãi nhìn như không thấy. Mục đích của hắn cho tới bây giờ cũng không phải là thưởng thức đối thủ tuyệt vọng. Hắn tại cùng thế hệ đều vô địch, hắn muốn là tuyệt đối khống chế. Không chút do dự, Cố Bình tâm niệm thôi động. Hưu. Cầu đan bắn ra. Tản mát ra vận mẹo ý chí, là gấn linh hồn quỷ dị ba động. Vô số tinh mịn, vận mẹo, tràn ngập nô dịch pháp tắc phủ văn màu máu như là vật sống giống như từ đan thể bên trong mãnh liệt mà ra, hội tụ thành một đạo cô động đến cực hạn chùm sáng màu đỏ ngòm. Suy chùm sáng màu đỏ ngòm không nhìn Thái Lê cổ hoàng tân sinh thân thể phòng ngự, không nhìn hắn đế hồn bản năng kháng cự, tinh chuẩn mà bá đạo đâm vào mi tâm của hắn sâu trong thức hải. Ai da? Thái Lê cổ hoàng thân thể kịch liệt co quắp, trong cổ họng phát ra không phải người ôi âm thanh. Cặp mắt của hắn trong nháy mắt bị huyết sắc tràn ngập, trong trắng mắt biến mất, chỉ còn lại có vô tận thống khổ, dãy rủa cùng bị cưỡng ép xâm lấn quất đủ. Chương 557, ngươi không phải rất biết đánh sao? Chương 557, ngươi không phải rất biết đánh sao? Thái Lê có thể rõ ràng cảm giác đến, những cái kia phủ văn màu máu như là ác độc nhất kẻ ký sinh, mang theo Cố Bình không thể trái nghịch ý chí, thật sâu lạc ấn tại linh hồn của hắn sinh mệnh bản nguyên phía trên. Bọn chúng vặn bẹo lên hắn nhận biết, xuyên tạc lấy ý chí của hắn, tại ý thức của hắn tầng dưới chót nhất khắc xuống đối với Cố Bình tuyệt đối chi cao phục tùng cùng kính sợ. Hắn qua lại kiêu ngạo, nhu đồ, tiên giới thân phận, hết thảy đều tại lạc ấn này trước mặt trở nên tái nhợt một người. Sắp bị triệt để bao trùm, xóa đi. Quá trình này thống khổ mà dài dằng dặc. Rốt cục, huyết sắc quang mang dần dần thu liễm, lắng lại, cuối cùng hoàn toàn chui vào Thái Lê cổ hoàng mi tâm, chỉ để lại một cái như ẩn như hiện, tản ra quỷ dị nô dịch khí tức màu đỏ sẫm phù văn ấn ký, như là một cái vĩnh hằng sỉ nhục lạc ấn. Cầu đan quay tròn bay trở về Cố Bình trong tay, mà đứng tại nguyên chỗ Thái Lê cổ hoàng Cố Bình mới nhất nô bộc, trong mắt tất cả điên cuồng, phẫn nộ, sợ hãi, không cam lòng. Tất cả thuộc về Thái Lê cổ hoàng tâm tình rất phức tạp, giống như nước thủy triều cấp tốc tối lui. Cuối cùng chỉ còn lại có không gì sánh được thuận theo đờ đẫn. Hắn chuyển động đầu lâu, con ngươi tập trung tại Cố Bình trên thân, sau đó lấy một loại hèn mọn tư thái, khó khăn túi lầu xuống, thanh âm khàn khàn tại yên tĩnh trong không gian vang lên, nô bộc Thái Lê bái kiến tôn chủ. Ân, ngươi không phải rất có thể đánh sao? Không dám. Có thể đánh có cái dám dùng a, không có điểm đầu óc, ngươi hay là sẽ bị nô dịch. Cố Bình mang theo trào phúng, chủ nhân nói chính là, tiểu nô tội đáng chết vạn lần. Thái Lê quỳ trên mặt đất, thuộc về Cố Bình lại một vị cường đại mà đặc thù đỉnh lô cùng nhanh bước, như vậy sinh ra. Triệt để nô dịch Thái Lê cổ hoàng quá trình hết thảy đều kết thúc, Cố Bình trong lòng khối kia treo thật lâu tảng đá lớn, rốt cục rơi xuống đất. Vì giờ khắc này, hắn hao phí quá nhiều tâm lực, thận trọng từng bước, thậm chí không tiếc tiêu hao dọn kia vô cùng chân quý đế huyết đến cho Thác Bạn Phong luyện chế dự bị đạo thai. Bây giờ, nhìn xem thuận theo đứng túi đầu ở bên Thái Lê, Cố Bình chỉ cảm thấy một cỗ từ đáy lòng thoải mái cảm giác tùy tâm đáy dâng lên, thẳng đến toàn thân. Thành. Lúc trước tất cả đầu nhập đều là đáng giá, thậm chí có thể nói là kiếm lời máu. Một vị là tiên giới chân tiên, bây giờ tuy là tân sinh hóa thần đạo thai nhưng có vô thượng kiến thức cùng bí ẩn nô bộc, nó giá trị há lại chỉ là đế huyết nhưng so sánh. Có hắn, Cố Bình có lòng tin trong tương lai làm mất đi gấp trăm ngàn lần kiếm về, thậm chí khiêu động càng nhiều tài nguyên. Hắn nhìn về phía hướng túi đầu Thác Bạn Phong nói cho bản tôn, ngươi mặt khắc tàn hồn mạnh vỡ, hiện tại nơi nào? Như thế nào rời đi phương này thần thoại mật địa? Nơi đây, phải chăng còn có ngươi biết được, chưa từng bị khai quật bí tàng? Mỗi một cái vấn đề đều trực chỉ tâm, liên quan đến chuyến này cuối cùng thu hoạch cùng đường lui. Vẫn quanh tại Cố Bình bên người trưởng quỹ cũng đều đối với vấn đề này hết sức quan tâm. Thái Lê thân thể khẽ run lên, nô ấn quang mang tại mi tâm có chút lấp lóe, hắn ngẩng đầu, hồi bẩm tôn chủ, trong năm tháng dài đằng đẵng, mặt khác bảy phần tàn hồn mảnh vỡ, thừa dịp mật địa quy tắc ngẫu nhiên xuất hiện khe hở, sớm đã lần lượt thoát đi nơi đây, tiến vào hiện thực đại thế giới. Bọn chúng mặc dù tản mát các nơi, nhưng khoảng cách gần vừa đủ, giữa lẫn nhau liền sẽ tồn tại yếu ớt cảm ứng, liền có thể lẫn nhau liên hệ, thậm chí ngắn ngủi dung hợp. Về phần rời đi nơi đây phương pháp, xác thực do ta nắm giữ, chỉ có ta biết được như thế nào an toàn mở ra thông hướng ngoại giới, tránh đi tiên phạt cảm ứng thông đạo. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, ngoài ra, nơi đây xác thực còn có mấy chỗ bí ẩn tàng bảo điểm không phải đế cảnh nhận biết không thể xem xét, nội tàng đồ vật, hoặc cùng tiên giới có quan hệ, hoặc vì thế giới bản nguyên chỗ dựng, giá trị. Viễn siêu tôn chủ trước mắt thấy. Cố Bình nghe vậy, trên mặt rốt cục có ý cười. Chuyến này mặc dù gian nan, hiện tại rốt cục phải có đại thu hoạch. Trung quanh Tô Bán Đường, Mặc Chi Bạch, Tiêu Ly các loại một đám trưởng quỹ cùng sổ lòng, nghe vậy cũng là tinh thần đại chấn. Lớn nhất lo lắng bị vây chết tại mảnh này quỷ dị khó lường thần thoại mật địa, rốt cục bị giải trừ. Áp lực nặng nề từ trong lòng mọi người rỡ xuống. Thay vào đó sắp thắng lợi trở về hưng phấn. Nhất là nghe được còn có viễn siêu tưởng tượng bí tàng không bị khai quật, tất cả mọi người hô hấp cũng không khỏi tự chủ dồn dập mấy phần. Cố Bình ăn thịt, các nàng cũng có thể đi theo uống canh, mà lại trải qua gần nhất mấy ngày ở chung, Cố Bình đối với các nàng bảo vật trên người cũng không nhớ thương. Tựa hồ càng hy vọng các nàng có thể mau chóng tăng cao tu vi. Rất tốt. Cố Bình khen một tiếng, còn có một việc, đợi đến Thái Lê chân tiên ý chí theo lệ dáng lâm tiếp dẫn đài tiến hành thẩm tra lúc, ngươi biết nên làm như thế nào. Hắn nhìn chằm chằm Thác Bạn Phong hai mắt, áp lực vô hình thực hiện đi qua. Ngươi muốn ngay đầu tiên chủ động cùng cái kia dáng lâm chân tiên ý chí câu thông, nói cho hắn biết, ngươi cuối cùng này một phần tàn hồn cũng muốn rời đi, muốn tới bên trong đại thế giới tu hành rất không dễ dàng. Cần rộng lượng tiên bảo, thần tài thậm chí tiên giới công pháp đến làm tu hành khởi động tài nguyên, ngươi muốn yêu cầu, hung hăng yêu cầu, như chuyện này ngươi làm không xong. Hừ. Cố Bình cười lạnh một tiếng, ý niệm khẽ nhúc đích. Ách ra một tiếng cực kỳ bi thảm gào lên đau đớn bỗng nhiên từ Thái Lê trong cổ họng ra. Cả người hắn như là bị vô hình cự truy đập trúng, trong nháy mắt co quắp tại, toàn thân kịch liệt run rẩy. Đến từ bản nguyên linh hồn xé rách thống khổ, so nhục thân hủy diệt càng kinh khủng gấp trăm ngàn lần, đây là nô ấn phát động, trừng trị linh hồn cực hình. Dạng này cực hình, để Cố Bình bên người mấy cái nữ tử đều tâm thần sợ sệt, không khỏi xích lại gần Cố Bình một chút, hy vọng đạt được sủng ái. Vốn cho rằng Cố Bình là cái khoan hậu người, hiện tại xem ra, nếu như không được sủng ái lời nói, hay là đến chịu khổ a bị nô ấn tra tấn thống khổ các nàng đều lần qua, một lần đều không muốn thử nữa. Minh Bạch, tôn chủ, ta Minh Bạch. Đau nhức kịch liệt hơi chậm, Thái Lê sủi lơ trên mặt đất, thanh âm khàn giọng run rẩy, nô bộc nhất định toàn lực ứng phó, ép tốt đẹp nhất chỗ. Hắn đối với Cố Bình chỉ có phục tùng. Nhớ kỹ ngươi nói. Cố Bình hờ hững nói, phản phất vừa rồi chỉ là nghiền chết một con kiến, hiện tại đem ngươi biết đến tất cả tàng bảo điểm vị trí, đặc tính, kỹ càng đánh dấu đi ra. Thời gian kế tiếp, toàn bộ thần thoại mật địa lâm vào một loại trước nay chưa có, gần như điên cuồng vơ vét chiều dâng. Lấy Cố Bình cầm đầu, dưới trướng tám vị trưởng quỹ cùng sổ long bọn họ tại Thác Bạn Phong cung cấp tường tận địa đồ chỉ dẫn bên dưới, hóa thân thành hiệu suất cao nhất quét sạch công. Mục tiêu chỉ có một cái, chuyển không giới này, đốt sạch phá chui. Vô luận bạch thiên hắc dạng, mật địa mỗi một tấc đất đều lưu lại bọn hắn bận rộn thân ảnh. Ba ngày, đám người phân tán hành động, dựa theo địa đồ đánh dấu, phóng tới những bí ẩn kia tàng bảo điểm. Có dấu tại kẽ hở hư không, cần vô kiên bất tuổi kiếm ý cương ép xé rách, có chìm vào địa mạch chỗ sâu, cần định trụ địa mạch, lại từ đám người hợp lực đào móc, có thì bám vào tại cổ chiến trường tàn phá pháp tắc phía trên, tinh thông trận đạo bói toán người cẩn thận tức đoạn. Mỗi một chỗ tàng bảo điểm mở ra, đều nương theo lấy kinh người ánh sáng cùng làm cho người hít thở không thông năng lượng ba động. Tiên kim mảnh vỡ, những tiên đạo pháp tắc kỳ dị thực vật hẳn giống, ghi chép cổ lao bí thuật ngọc thủy, thậm chí còn có hư hư thực thực tiên giới luyện khí đồ giấy tàn tiến. Rực rỡ muôn màu, giá trị khó mà đánh giá. Khi quỷ dị đêm tối pháp tắc giáng lâm, bình đất các loại tồn tại bắt đầu du đắng lúc, Cố Bình mấy người cũng không ngừng. Không có dạ yến áp lực. Trong đêm tối làm việc sẽ chỉ làm đám người cảm thấy càng thêm kích thích. Thái Lê đã sớm tại trường giã rừng rậm trong tiểu viện chờ đợi, cũng thời khắc chuẩn bị cho Cố Bình đưa tin báo cáo tình huống. Đám người thiêu đốt lên linh lực, thắp sáng pháp bảo, như là trong đêm tối đom đóm, chấp nhất tìm kiếm lấy bất luận cái gì có giá trị vật tàn lưu. Ngay cả thần ma lăng tẩm bên ngoài những cái kia nhìn như phổ thông, lây dính thánh huyết hoặc đế tức mảnh vỡ nham thạch, thổ nhưỡng, đều bị bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí cắt chém, phong ấn, thu hồi. Chương 558, ta muốn 5 cái. Chương 558, ta muốn 5 cái. Tiêu Ly cầm trong tay thiên tử kiếm, mà không thay đổi cắt đứt xuống lăng mộ bên ngoài khắc họa lấy phù văn cổ lão vết đá, Mặc Chi Bạch lấy thon dài mảnh tay tinh chuẩn tước đoạt bám vào tại tàn phá đế binh trên mảnh vỡ thổ nhưỡng, Diệu Âm cùng Giao Tâm thì chuyên môn đi khúc thủy trường hà đáy, huyết khê bên ngoài, đi chém ngã những cái kia lít nha lít nhít có chữ viết bia đá. Cố Bình bản nhân càng là xung phong đi đầu. Hắn từ bỏ trong ngày thường cùng trong tiểu thế giới các đạo lữ song tu khôi phục, thưởng thụ vuốt ve an ủi thói quen, đem toàn bộ tâm thần đều đầu nhập vào tràng sử này không có tiền lệ lớn cướp đoạt bên trong. Song tu ở nơi nào đều có thể, nhưng là bây giờ lập tức muốn rời khỏi nơi đây bảo vật sau khi rời đi coi như không cầm được. Hắn kết hợp Thác Bạn Phong tình báo cùng mình Thiên Nhãn bảo giám không ngừng sửa đổi vơ vét lộ tuyến, bảo đảm không có bất kỳ cái gì một chỗ có giá trị bỏ sót được thả. Đạo lữ quá nhiều cũng là một loại áp lực a. Hắn nghĩ tới chính mình sử dụng cái kia một mảnh bất tử tiên dược, mặc dù hắn có thể đem linh thạch chuyển hóa trở thành linh dược tuổi thọ bảo thuật, nhưng bất tử tiên dược muốn một lần nữa mọc ra một mảnh, đoán chừng rất khó. Tốn hao linh thạch nhất định to lớn. Có lẽ lần này thần thoại mật địa chỉ muốn còn muốn thâm hụt tiền còn nói không chừng đâu. Cho nên hắn càng được nhiều dọn đi ý đồ. Trận này thật lớn dọn nhà hành động kéo dài không biết bao nhiêu cái ngày đêm. Thẳng đến nào đó một vòng đêm tối, khi Cố Bình bọn người ngay tại làng Tẩm Chi Hải bên dưới, đem cuối cùng mấy khối khắc rõ thượng cổ đảo văn to lớn bia đá nhổ tận gốc, toàn bộ nhét vào tiểu thế giới lúc. Hắc Ám Đại Đế, Tiên Linh Đại Đế các loại tám vị đại đế tàn hồn biến thành quỷ dị tồn tại, rốt cục kìm nén không được. Bọn hắn hiện thân chủ động hiện thân, ngăn ở Cố Bình trước mặt. Bình đất có chút rung động, Cố Bình tiểu hữu, xem ra các ngươi đã chuẩn bị rời đi. Cố Bình dừng lại trong tay động tác, nhìn xem xuống lại tới tám vị thân ảnh, trên mặt lộ ra vừa đúng kinh ngạc. Nguyên lai là các vị tiền bối. Đúng vậy a, chuyện chỗ này, cơ duyên đã hết, tự nhiên muốn rời đi. Các tiền bối đây là? Tiên Linh Đại Đế thanh âm mang theo linh hoạt kỳ ảo lại khó nén trong đó ý vị, Cố tiểu hữu, ngày đó dạ yến, chúng ta từng nói cùng, chúng ta tàn hồn cũng muốn mượn ngươi chi lực thoát ly nơi đây lồng chim, lại thấy ánh mặt trời. Thạch Đầu Thủ Tí cũng mở miệng, ngươi có không gian tùy thân lời nói, nhất định phải giúp một lần chúng ta, xem ở ta ngày đó giúp cho ngươi phân thượng. Cố Bình lập tức lắc đầu, ta nhưng không có không gian tùy thân, các ngươi chớ nói lung tung. Chúng đế trong lòng đều là vô ngữ, ngươi cũng không nhìn một chút ngươi đem toàn bộ thần thoại mật địa hai họa thành dạng gì, có thể dọn đi, không, là có thể di chuyển đều dọn đi rồi, nếu như không có một cái lớn không gian tùy thân, các ngươi có thể dọn đi nhiều đồ như vậy sao? Bọn hắn đều không muốn vạch trần Cố Bình. Nhưng mọi người cũng biết tiểu tử này khẳng định là chờ lấy thu chút chỗ tốt đâu. Tiên Linh Đại Đế dừng một chút, ngựa khí mang theo một tia nhờ giúp đỡ ý vị, ta chi đạo thống tiên linh tịnh thổ vẫn còn tồn tại tại thế, trong môn đều là tuân theo thiên địa linh vận mà tu nữ đệ tử, từng cái băng cơ ngọc cốt, tu vi cao thâm sau có thể tu thành thế gian hiếm thấy tiên linh ngọc thể tinh khiết nhất không tì vết. Như tiểu hữu chịu làm biệt thủ, mang chúng ta rời đi, ta nguyện lấy đạo thống tín vật là bằng, làm chủ trong tướng môn một vị nữ thánh gả ngươi thành đạo lữ. Tiên linh ngọc thể, tại song tu trên đại đạo, có lẽ có lớn lao ích lợi. Vì gia tăng sức thuyết phục, nàng thậm chí dẫn động còn sót lại đế vận, huyễn hóa ra một cái mông lung, tiên khí mờ mịt, dáng người tuyệt thế nữ thánh hư ảnh. Khí chất kia sắc thực siêu phàm thoát tục, làm lòng người tinh chập chờn. Nếu là tu sĩ tầm thường, nghe nói có thể được một nữ thánh thành đạo lữ, hay là có được thể chất đặc thù nữ thánh, chỉ sợ sớm đã mừng rỡ như điên. Đáng tiếc, Cố Bình chỉ là nhàn nhạt liếc qua hư ảnh kia, nhếch miệng lên một vòng giống như cười mà không phải cười độ cong. Ánh mắt bình tĩnh đến không có một tia gợn sóng. Tiên linh ngọc thể, nữ thánh đạo lữ. Cố Bình nhẹ nhàng lắc đầu, ngữ khí mang theo lạnh nhạt, tiền bối, ngươi chẳng lẽ đang nói giỡn? Cố Mỗ thân phụ chân tiên truyền thừa, ngày khác đăng lâm tuyệt đỉnh, chứng đạo chân tiên cũng không phải hư ảo, chỉ là một vị hạ giới nữ thánh, dù có mấy phần tư sắc cùng thể chất đặc thù, liền muốn đổi được Cố Mỗ bước lên tiên này đại phong hiểm, mang tám vị đại đế tàn hồn thoát ly nơi đây. Lại, ta Cố Bình há lại cấp độ kia đồ hào sắc. Thanh âm hắn đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo mạc, mua bán này, không khỏi quá xem thường Cố Mỗ. Bình đất thân bình ông chấn động, hiển nhiên không ngờ tới Cố Bình khẩu vị to lớn như thế. Tiểu tử này lại cự tuyệt đến dứt khoát như vậy. Bọn hắn niên đại đó, ai không muốn nếm thử tiên linh chi thể tư vị? Tiểu tử này chỉ sợ là không biết hàng đi, cái này đều cự tuyệt. Hắn cảm thấy suy đoán này rất có thể. Hắn vội vàng lên tiếng hòa giải, Bình thân hơi rung nhẹ, tiểu hữu bất giận, tiên linh đạo hữu chi ý, tuyệt không phải khinh thị tiểu hữu. Chỉ là, nữ thánh có được, tiên linh tịnh thổ cũng không phải tiểu môn tiểu phái, một vị nữ thánh đạo lữ, đã là cực lớn thành ý. Cố Bình trên mặt có chút không cam lòng. Cảm thấy mình nhân cách tại bị vũ nhục, một cái nữ thánh liền có thể hối lộ hắn. Đầu lâu thấy thế, không khỏi ôn hòa mở miệng, cái kia tiểu hữu, cụ thể là muốn chút gì đâu? Cố Bình ra vẻ do dự đằng sau mở miệng, một vị không đủ. Hắn rội ra năm ngón tay, chém đinh chặt sắt, ta muốn 5 cái, tiên linh tịnh thổ ra 3 cái, còn lại 2 cái, do chư vị tiền bối hợp lực, vô luận các ngươi muốn đi đoạn, đi lửa gạt, đi chói, cho ta làm ra. Nhất định phải là nữ thánh. Dung mạo, tư chất, thể chất, đều là muốn đỉnh tiêm. Thiếu một cái, việc này không bàn nữa. Nam. 5 cái. Tiên linh đại đế nguyên hóa tóc đều giận đến có chút phiêu đáng đứng lên, thanh âm đều gầm thét, ngươi biết 5 cái nữ thánh là khái niệm gì sao? Tiên linh tịnh thổ dốc hết toàn lực cũng khó bồi dưỡng được mấy vị dung mạo, tư chất, thể chất đều tuyệt đỉnh nữ thánh. Người đây là ép buộc. Bình đất cũng là thân bình phát run, Cố tiểu hữu, cái này thực sự nhiều lắm. Bất kỳ một đạo thống nào, 3 vị nữ thánh đều là khó có thể chịu đựng chi cho a. Có thể Cố Bình bất đắc dĩ một tiếng, giang tay ra, làm bộ muốn đi gấp. không thể đồng ý. Vậy liền thôi. Chư vị tiền bối ngay tại nơi đây, từ từ thưởng thức cái này tuyên cổ bất biến phong cảnh đi. Cố Mỗ, cáo tử. Hắn quay người liền muốn rời khỏi. Chấm đã. Bình đất vội vàng hô, bình thân xoay tròn cấp tốc, hiển nhiên tại cùng bát đế tiến hành kịch liệt nội bộ giao lưu. Cuối cùng, hắn chán nản thở dài, thanh âm mang theo thật sâu bất đắc dĩ cùng thỏa hiệp, Cố tiểu hữu, nam gái nữ thánh tuyệt đối không thể, ba vị nữ thánh ngược lại là có thể. Chúng ta thương nghị, tiên linh đạo hữu có thể nhận lời hai vị tiên linh tịnh thổ nữ thánh. Về phần vị thứ ba, chúng ta tám người có thể lập xuống đạo thệ, đợi rời đi nơi đây sau, liên thủ vì ngươi xin mời đến một vị thế lực khác đỉnh tiêm nữ thánh thành đạo lữ, đây là chúng ta có thể làm mức cực hạn. Hắn cố ý tăng thêm xin mời chữ, ám chỉ thủ đoạn có thể sẽ không quá hào quang. Cố Bình dừng bước lại, xoay người, trên mặt cái kia biểu tình tự tiếu phi tiếu càng đậm. Hắn giả bộ trầm ngâm một lát, ánh mắt tại tám vị tàn hồn trên thân đảo qua, tựa hồ đang cân nhắc bọn hắn thành ý. Trên thực tế, ba cái đỉnh tiêm nữ thánh hứa hẹn, nhất là trong đó một vị do tám vị đại đế còn sót lại liên thủ đi xin mời cái này phân lượng đã đầy đủ nặng, đủ để cho hắn trong tương lai thu hoạch được ích lợi thật lớn cùng trợ lực. Cũng được. Cố Bình cuối cùng miễn vì nó khó gật đầu, nể tình chư vị tiền bối ngày xưa giảng đạo tri ân, Cố Mỗ liền đáp ứng. Bất quá, đạo thể nhất định phải nghiêm cẩn, nếu có vi phạm, hậu quả chư vị tự biết. Hắn lời nói xoay chuyển, điểm ra chân chính mấu chốt, mà lại mang các ngươi ra ngoài, đối với Cố Mỗ mà nói cũng không phải hoàn toàn không có chỗ tốt. Ngoại giới còn có Thái Lê lão cẩu kia tản mát bảy đạo tàn hồn, chắc hẳn những năm này cũng vơ vét góp nhặt không ít vô liếng. Đến lúc đó, còn cần chư vị tiền bối hết sức giúp đỡ giúp Cố Mỗ. Hảo hảo khuyên nhủ bọn chúng, đem những cái kia tiền tài bất nghĩa, vật quy nguyên chủ mới là. Chương 559, mộ phần đều không buông tha. Chương 559, mộ phần đều không buông tha, đây mới là Cố Bình cuối cùng nhả ra hoạch tâm nguyên nhân. Ba cái nữ thánh là dạy hoa trên đấm, mà tám vị đối với Thái Lê hận tấu xương, thực lực vẫn còn đại đế tàn hồn, mới là hắn sau khi rời khỏi đây, đối phó những cái kia tản mát ở bên ngoài khả năng người mang trọng bảo Thái Lê mặt khắc tàn hồn mảnh vỡ tốt nhất tay chân. Khoản giao dịch này, hắn kiếm bộn không lỗ. Bình đất bọn người nghe vậy, tàn hồn ba động, hiển nhiên cũng minh bạch Cố Bình chân chính ý đồ. Nhưng giờ phút này người là giao tớt, bọn hắn là thịt cá, chỉ có thể đáp ứng, có thể. Chúng ta lập thệ, sau khi ra ngoài, tất trợ tiểu hữu khuyên nhủ Thái Lê Dương Nghiệt, lấy nó của cải, dâng cho tiểu hữu. Đạo thệ chi quang ở trong đêm tối sáng lên, ẩn chứa cổ lão lực ước thúc số lượng. Hiệp nghị đạt thành. Cố Bình thỏa mãn thu hồi ánh mắt. Cùng nữ thánh song tu một lần chính mình đoán chừng có thể gia tăng rất nhiều đầu âm dương đạo văn đi, đúng là đáng để mong chờ sự tình. Thành công cùng Hắc Ám đại đế, Tiên Linh đại đế các loại tám vị đại đế tàn hồn đạt thành hiệp nghị sau, Cố Bình cũng không chỉ hoãn. Ánh mắt của hắn đảo qua mảnh này sắp bị triệt để vứt bỏ cổ lão lăng tẩm chi hải, cuối cùng rơi vào cái kia tám tòa nguy nga đứng vững, tản ra riêng phần mình khác lạ lại đều bàng bạc mênh mông đế đạo khí tức trên mộ địa. Chư vị tiền bối Cố Bình mang trên mặt một loại đương nhiên ý cười, phản phất tại thảo luận một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, đã các ngươi đều muốn theo Cố Mỗ rời đi nơi đây, vậy những thứ này ở chỗ này còn sót lại bảo vật phải chăng cũng nên để Cố Mỗ cùng nhau mang đi. Lưu tại nơi này phơi gió phơi nắng, há không đáng tiếc. Bình đất khẽ chấn động, phát ra ngột ngạt hoang mang thanh âm. Bảo vật? Cố tiểu hữu ý gì? Chúng ta bị nhốt vào tái, tàn hồn kéo dài hơi tàn, sớm đã thân không vật dư thừa. Có thể duy trì tàn hồn bất diệt, toàn bộ nhờ đem bản thân dung nhập những đồ vật này chi hình, lại mượn dạ yến đoạt được bảo quang tẩm bổ kéo dài tính mạng. Này mật địa quy tắc sông nghiêm, chúng ta căn bản là không có cách thu hoạch nơi đây bất luận cái gì bảo vật. Mấy vị khác tàn hồn biến thành tồn tại cũng tàn mát ra cùng loại nghi ngờ ba động. Các tiền bối hiểu lầm. Cố Bình khoe miệng đường cong mở rộng, giơ ngón tay lên, điểm hướng cái kia tám tòa như núi lớn sừng sững đế bi. Cố Mỗ nói bảo vật chính là các ngươi mộ bia bản thân. Bia này trải qua vạn cổ, ngày đêm nhuộm dần chư vị đỉnh phong đại đế đạo vận là cấn, sớm đã không phải phàm thạch. Mỗi một khối bia đều gánh chịu lấy một đầu thông thiên đại đạo bất hủ ấn ký, chính là vô thượng ngộ đạo chí bảo, giá trị khó mà đánh giá a. Thanh âm của hắn mang theo một loại phát hiện bảo tàng nóng rực. Ánh mắt tại những cái kia phong cách cổ xưa tang thương trên mặt bia lưu luyến, phản phất tại nhìn từng đống tiên tinh thần quáng. Thập, cái gì? Thằng ngãi danh làm sao dám? Đây chính là chúng ta. Phân mộ. Tám vị đại đế tàn hồn ý niệm trong nháy mắt kịch liệt chấn động đứng lên, tràn đầy kinh ngạc, hoang đường cùng một tia bị mạo phạm tức giận. Dù bọn hắn trải qua vạn cổ tang thương, tâm tính sớm đã rèn luyện không hề bận tâm, giờ phút này cũng bị Cố Bình cái này kinh thế hai tục khinh nhẫn đế uy ý nghĩ chấn động phải hồn không tuân thủ bỏ. Tiểu tử này không chỉ có là tham, quả thực là điên dại. Ngay cả người chết mộ phần bia đều không dung tha. Các tiền bối bất giận. Cố Bình, mặt không đổi sắc, ngược lại hướng dẫn từng bước, làm gì câu nệ tại bực này tử vận. Các ngươi người đã rời đi, mộ bia này lưu ở nơi đây thì có ích lợi gì? Bất quá là đống bị long đong, cuối cùng chôn vùi vào này thôi. Nếu như không để cho Cố Mỗ mang đi, khiến cho đạo vận lại hiện ra dưới ánh mặt trời, trách bị hậu thế, chẳng phải cũng là kéo dài chư vị tiền bối truyền thừa cùng ý danh. Lăng Tẩm Chi Hải lâm vào ngắn ngủi tĩnh mịch. Tám vị đại đế tàn hồn ý niệm xen lẫn, hiển nhiên đang tiến hành kịch liệt tranh luận cùng cân nhắc. Cuối cùng, có lẽ là nóng lòng thoát khốn khát vọng vượt trên điểm này còn sót lại thân hậu danh chấp nghiệm. Bình đất phát ra một tiếng thở dài trầm buồn, "Thôi, thôi, tùy ngươi vậy, bia này sát thực đã mất dụng." Các tiền bối quả nhiên hiểu rõ đại nghĩa. Cố Bình dáng tươi cười sáng lạ, phản phất đạt được cái gì thiên đại tán thành, không có chút nào nửa phần ấy nấy. Hắn lập tức tâm niệm vừa động, kêu gọi nói Tử Trúc. Tại trong tiểu thế giới chờ lệnh Tử Trúc ứng thanh mà ra. Tử Trúc bị hắn thoải mái sau, dáng người càng lộ vẻ cao gầy, khí chất càng hơn trước kia, một cái nhăn mày một nụ cười Cố Bình đều có cảm giác. Khí tức của nàng đã tới đại thừa đỉnh phong nữ tu, đối mặt tám tòa đế bi, trong mắt cũng hiện lên một tia kính sợ. Nhưng càng nhiều hơn chính là đối với Cố Bình mệnh lệnh nghe lời. Nàng tay ngọc bấm niệm pháp quyết, quanh thân tử khí bốc lên, mênh mông linh lực mãnh liệt mà ra, hóa thành tám đạo cô đọng như thực chất quang nhận màu tím. Ông ầm ầm, tử trúc xuất thủ gọn gàng mà linh hoạt, không chút do dự. Tám đạo quang nhận màu tím tinh chuẩn chém về phía tám tòa đế bi gốc rễ. Mỗi một đạo chạm kích đều dẫn động địa thân ẩn chứa đế đạo pháp tắc bản năng chống cự, bộc phát ra sáng chói đạo tắc chi quang cùng lột ngạt như sấm vang minh. Toàn bộ lăng tẩm chi hải đều đang chấn động, phản phất tại rên rỉ đế chủ bị nhiễu. Nhưng mà đế đạo vô chủ còn sót lại ý chí cuối cùng không cách nào đối kháng tử trúc cái này đại thừa đỉnh phong toàn lực hành động. Nương theo lấy giận người đứt gây âm thanh, tam tòa gánh chịu lấy đế uy, khắc rõ bất hủ đạo ngấn to lớn một địa, bị ngạnh sinh sinh từ chỗ nền móng chặt đứt. Thân bia to lớn mất đi trèo trống, ầm vang nghiêng. Cố Bình sớm đã chuẩn bị kỹ càng, tiểu thế giới môn hộ tại thân bia phía dưới bỗng nhiên mở rộng, một cỗ bàng bạc hấp lực tuôn ra, như là cự thú há miệng, đem tám tòa như ngọn núi nặng nề đế bi vững vàng tiếp được, nuốt vào trong đó. An trí tại trong tiểu thế giới một mảnh cố ý mở ra ngộ đạo cốc bên trong, vờn quanh tại khối kia hắn quý giá ngộ đạo bia trung quanh. Đế bi rơi vào tiểu thế giới sát na, trên tấm bia lưu lại đế đạo dư vị cùng tiểu thế giới quy tắc rất nhỏ va chạm, dẫn phát một trận ba động huyền ảo. Sau đó liền bình tĩnh không lay động. Tám vị đại đế tàn hồn toàn bộ hành trình mắt thấy cảnh này, sóng ý niệm triệt để chết lặng. Đào mộ đào bia không tính, còn nổ tận gốc đóng gói mang đi. Tiểu tử này, cái này quát địa ba thước, đốt sạch phá chùi hành vi, đơn giản đổi mới bọn hắn đối với tham lam hai chữ nhận biết cực hạn. Người đây cũng quá tham đi. Hắc ám đại đế mở miệng yếu ớt. Cố Bình không để ý, không có cách nào, ai bảo ta là tán tu xuất thân đâu. Tán tu chính là như vậy, ăn bữa hôm lo bữa mai, nhất định phải chính mình tranh thủ. Nhưng mà, Cố Bình dọn nhà đại nghiệp vừa mới bắt đầu. Thân hình hắn lóe lên, biến mất tại lăng tẩm chi hải, không bao lâu hắn liền lái thần vũ chu, xuất hiện tại tiên chiến sa mạc bên dưới. Sinh hồng sắc biển cắt vô biên vô hạn, nóng dực khí tức không khí bặm mẻo. Ngay tại Cố Bình đặt chân biển cắt trong nháy mắt, dị biến nảy sinh. Hô, hô, toàn bộ tiên chiến sa mạc phản phất trong nháy mắt sống lại. Ước vạn sinh hồng sắc hạt cắt cùng nhau chấn động, phát ra đinh thai nhức góc gào thét cùng bù bù, như là ước vạn cuồng nhiệt tín đồ đang nên tiếp bọn hắn thần minh trở về. Sa lãng cuộn cuộn, gió nóng xoay quanh, hình thành từng đạo to lớn cột cắt vòi rồng, tại Cố Bình trước mặt cung kính cúi đầu, vui mừng. Đây chính là hắn triệt để luyện hóa vô trung chi hỏa bản nguyên, khống chế toàn bộ sa mạc sau, trở thành nơi đây duy nhất chúa tể tuyệt đối biểu tượng. Cố Bình đứng ở trên biển cát, như là thế giới trung tâm. Hắn cảm thụ được dưới chân mỗi một hạt cát bụi truyền lại mà đến thần phục, trên mặt lộ ra hài lòng thần sắc. Hắn không cần bất kỳ động tác dư thừa nào, chỉ là tâm niệm vừa động. Thu, ầm ầm. Khó có thể tưởng tượng tráng quan cảnh tượng tại thần thoại mật địa trình diễn. Toàn bộ mênh mông vô ngần tiên chiến sa mạc, từ tít ngoài rìa đến chỗ sâu nhất hạch tâm, tất cả hạt cát, hết thảy thuộc về vùng sa mạc này vật chất, vô luận lớn nhỏ, vô luận giá trị cao thấp, như là bị một cái vô hình cự thủ triệt để xóa đi. Lại như cùng cuốn ngược màu đỏ thiên hà, hóa thành một đạo quán thông thiên địa, không gì sánh được tráng kiện màu xích kim dòng lũ, điên cuồng mà dâng tới Cố Bình trước người mở rộng cự đại thế giới môn hộ. Biển cắt tại biến mất, địa hình đang thay đổi. Trong khoảnh khắc, nguyên bản cắt vàng đầy trời thế giới biến thành một mảnh trùi lủi, ổ gà lởm chởm, phơi bày màu đen cứng rắn tầng nham thạch buồn địa khổng lồ. Chương 560, chỉ còn chờ cơ hội chương 560, chỉ còn chờ cơ hội phương biên hơn 10 dặm, chỉ còn lại có tĩnh mịch nham thạch cùng nóng rực không khí, cũng tìm không được nữa một hạt hạt cát. Sa mạc hoàn toàn biến mất, bị Cố Bình tiểu thế giới hoàn chỉnh thôn phệ. Vừa mới chạy tới, chuẩn bị nhìn hắn động tác kế tiếp bắt đế tàn hồn, ý niệm lần nữa lâm vào trống rỗng. Nếu như nói dọn đi đế bi là đào mộ, vậy cái này, đây là trực tiếp đem toàn bộ hình dạng mặt đất đều xúc đi. Một hạt hạt cắt đều không có còn lại. Bọn hắn cảm giác mình còn sót lại nhận biết đang bị Cố Bình hành vi từng lần một nghiền nát tái tạo. Tiểu tử này căn bản không phải tới tìm bảo. Hắn là đến đem toàn bộ thần thoại mật địa hủy đi vụ bật đóng gói mang đi phá rỡ của ma. Cố Bình đối với bát đế chấn kinh ngoảnh mặt làm ngơ. Thân hình lại cử động, đi tới mảnh này thần thoại mật địa chân chính khu vực trung tâm. Mảnh kia thần miếu cổ lão bảy. Nơi đây cung điện liên miên, đạo quan phong cách cổ xưa, mặc dù trải qua tuế nguyệt tàn thương, vẫn như cũ có thể nhìn ra ngày xưa trang nghiêm khí tượng. Bát đế giới thiệu đạo quán này là bọn hắn ngày xưa diễn võ chi địa, mặc dù có vô số cường giả đạo vận tham dự, nhưng không phải bảo bối gì. A Cố Bình ánh mắt đảo qua khu kiến trúc này. Khởi công đi. Cố Bình ra lệnh một tiếng. Sớm đã tại trong tiểu thế giới ma quyền sát trưởng phá rỡ đại đội chen trúc mà ra. Bùi đất tung bay ở giữa, từng tòa trang nghiêm đạo quán, cung điện như là ảo thuật giống như biến mất không thấy gì nữa. Chỉ dùng nửa ngày, nguyên bản trung linh dục tú, tràn đầy nét cổ xưa trong thần miếu khu vực, biến thành một vùng đất trống. Mà Cố Bình trong tiểu thế giới, mảnh kia tên là Thiên Giật Thánh Địa khu vực, thì trống rỗng nhiều hơn một mảnh hoàn chỉnh, tản ra cổ lão đạo vận khu kiến trúc, phản phất bọn chúng nguyên bản liền sinh trưởng ở nơi đó. Liên tục mấy ngày, Cố Bình thân ảnh như là tham lam nhất châu chấu, xuyên thẳng qua tại thần thoại mật địa mỗi một hẻo lánh. Lăng tẩm chi hải cạnh cạnh góc góc bị trà sát lại phá, thiên chiến sa mạc nham đệm ngủ lật ra một lần xác nhận lại không bỏ sót, ngay cả một chút ẩn chứa yếu ớt linh khí dòng suối đều bị rút khô thủy mạch. Cuối cùng, khi Cố Bình dừng bước lại lúc, toàn bộ thần thoại mật địa, mảnh này đã từng ẩn chứa vô tận cơ duyên cùng hung hiểm cổ lao chi địa, đã triệt để hoang phế. Không phải đơn giản tài nguyên thiếu thốn, mà là tất cả ẩn chứa một tơ một hào vật giá trị. Vô luận là một gốc linh thảo, một khối khoáng thạch, một giọt linh tuyển, một tòa bia đá, một mảnh sa mạc, thậm chí toàn bộ khu kiến trúc đều bị triệt để chuyển không. Chỉ còn lại có nguyên thủy nhất, nhất cằn cỗi thổ địa cùng chùi lùi nham thạch. Chân chính đào đất và trượng, quát địa ba thước. Giờ phút này, Cố Bình cùng Tô Văn Đường, Giao Tâm, Mặc Chi Bạch, Diệu Âm, Liễu Vô Ngân, Tiêu Ly, Vân Cùng, lặng lặng ngồi xếp bằng tại đế lăng phụ cận. Bọn hắn đang chờ đợi Trường Giã rừng rậm tiểu viện cái kia mấu chốt cuối cùng. Tiên giới Thái Lê chân tiên ý chí giáng lâm. Chỉ đợi Thác Bạt Phong dựa theo Cố Bình mệnh lệnh, hướng cái kia tiên phàm thông đạo một chỗ khác bản thể yêu cầu đến đầy đủ chỗ tốt, chính là bọn hắn công thành lui thân, thắng lợi trở về thời điểm. Chờ đợi là khô khan, nhất là đối với vừa mới đã trải qua một trận xưa nay chưa từng có lớn cướp đoạt đám người mà nói. Hoang vu vắng lặng thần thoại mật địa chỗ sâu, đế lăng chỗ đất trống phía trên, Cố Bình kết thúc ngắn ngủi tinh tu. Chân tiên ý chí chậm chạp chưa đến, ánh mắt của hắn đảo qua ngồi xếp bằng bốn phía đám người, cuối cùng rơi vào trừ Tô Vãn Đường bên ngoài bốn vị chân bảo lâu trưởng quỹ trên thân. Diệu Âm, Mặc Chi Bạch, Giao Tâm, Vân Cùng. Đối với hắn mà nói, tu hành quá mức gian khổ cũng sẽ lại thương đạo tâm, ngồi xuống tu hành không có khả năng quá coi ra gì, cùng Thái Lê tàn hồn giao chiến quá mức vất vả, hắn cần một chút chế thuốc đến đổi cái này nhàm chán chờ đợi thời gian. Đồng thời, cũng cần hảo hảo nghiệm thu một chút những này mới thu phục mỹ nhân nô bộ chất lượng. Các người bốn người Cố Bình thanh âm không cao rõ ràng truyền vào tứ nữ trong hai, đi theo ta. Tứ nữ thân thể mềm mại đều là chấn động, vô ý thức dương mắt nhìn về phía Cố Bình. Mặc Chi Bạch, Giao Tâm, Vân Cung mấy người cũng căng tới ánh mắt, tâm tư dị biệt, nhưng không người dám xem vào. Tô Vãn Đường ánh mắt chớp lên, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng chỉ là mấp máy môi, tiếp tục nhắm mắt điều tức. Nàng biết rõ Cố Bình tính nết, hiểu hơn giờ phút này hắn đối với bốn vị này trưởng quỹ hứng thú chỗ. Hiện tại Cố Bình mang theo các nàng bốn người rời đi, khẳng định là muốn có không thể nói minh việc cần hoàn thành, nếu như nàng theo sau lời nói, nhất định xấu hổ. Cố Bình vươn người đứng dậy, nhìn cũng không nhìn đám người, trực tiếp đi hướng nơi xa đám người dò xét không đến địa phương. Bốn người không dám thất lễ, mang tâm thần bất định lại không thể không theo tâm tình. Yên lặng đứng dậy, Demi thuận nhãn cùng tại phía sau hắn, đặt vào bóng loáng băng lãnh hắc thạch bình đài, Cố Bình tùy ý tại một khối bằng phẳng chỗ tọa hạ. Tư thái lười biếng, không có vô hình uy áp. Ánh mắt của hắn như nước, mang theo xem kỹ cùng nghiền ngẫm, từng cái đảo qua ở trước mặt mình đứng thành một hàng, mỗi người đều mang phong tình bốn vị mỹ nhân trưởng quỹ. Ta mấy ngày liền vất vả, thể xác tinh thần đều mệt. Cố Bình chậm rãi mở miệng, thanh âm mang theo một tia chân thực mỏi mệt, các ngươi đã vì bản tôn nô bộc, chính là chủ phân ưu. Tới, hảo hảo hầu hạ, để cho ta cũng khoan khoái. Hầu hạ. Bốn người gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Trong nháy mắt minh bạch Cố Bình ý nghĩ, thì ra là như vậy a, không phải trừng phạt ngược đãi liền tốt. Về phần hầu hạ cái gì, các nàng đã sớm không quan trọng. Dù sao Cố Bình đã sớm nói rõ, các nàng đều là hắn đỉnh lô. Hắn muốn đối với các nàng làm bất cứ chuyện gì, đều về tình về lý. Chẳng qua hiện nay sự đáo lâm đầu, mặc dù các nàng đã sớm bị gieo xuống nô ấn, sinh tử vinh nhục đều là hệ tại Cố Bình nhất nghiệm, nhưng như vậy trực tiếp bị yêu cầu như vậy. Phần kia thuộc về ngày xưa một phương trưởng quý tiêu ngạo cùng cảm giác xấu hổ vẫn như cũ giống như thủy triều sông lên đầu. Gương mặt không tự chủ được nổi lên đỏ ửng, ánh mắt trốn tránh. Làm sao? Không nguyện ý sao? Cố Bình mang theo ý cười. Tứ nữ thân thể mềm mại run rẩy dữ dội, sâu trong linh hồn chuyển đến một tia bị nắm chặt đau đớn cùng không cách nào kháng cự chỉ lệnh. Các nàng lập tức minh bạch, bất luận cái gì chần chờ cùng kháng cự đều là phí công, sẽ chỉ mang đến thống khổ hơn trừng trị. Nguyện vì chủ thượng, phu quân cống hiến sức lực. Giao Tâm đụng đến nhanh nhất, nàng là trên danh nghĩa đạo lữ, cũng có thể tiến đến gần nhất. Ân. Cố Bình thỏa mãn hừ một tiếng, thân thể có chút ngửa ra sau, nhắm mắt lại, phản phất tại chờ đợi các nàng độc thủ. Giao Tâm trước đứng dậy, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể một đu, tiến đến Cố Bình bên người đến, cực kỳ linh động. Giờ phút này, nàng ngồi quỳ chân đến Cố Bình bên người, không có lựa chọn cổ cầm, mà là duỗi ra cặp kia như là bạch ngọc điêu chắc tay ngọc nhỏ dài. Thiếp thân tự ý đánh đàn, cũng thông hiểu thư gân linh hoạt chi chỉ pháp, vi phu quân giải lao. Giao Tâm thanh âm như tơ, nàng ngón tay ngọc mang theo hơi lạnh xúc cảm, nhẹ nhàng rơi vào Cố Bình trên huyệt thái dương. Ngón tay động tác mới đầu có chút không lưu loát cứng ngắc, nhưng ở rất nhanh điều chỉnh xong. Đầu ngón tay lực đạo do nhẹ cùng nặng, lòng bàn tay mang theo kỳ diệu vật luật, như là kích thích vô hình dây đàn. Từng kia từng sợi thanh lương sảng khoái khí tức thuận huyệt thái dương lan tràn ra, phản phất thật sự có êm thai tiên lạc tại trong thức hải chảy xuôi, đem Cố Bình mấy ngày liên tiếp tinh thần tiêu hao mang tới mọi bệnh một chút xíu xua tan. Cố Bình thích thú hừ một tiếng, cảm thụ được cái kia mềm mại không xương vừa tối giấu vật luật ngón tay tại thái dương, bên tóc mai, phần gáy du tẩu, mang đến trận trận tê dại khoái ý cùng làn gió thơm. Giao Tâm túi thấp xuống mí mắt, lông mi thật dài có chút rung động, gương mặt tưởng đỏ một mực lan tràn đến bên hai. Mặc Chi Bạch gặp bị Giao Tâm đoạt trước, trong lòng âm thầm gấp. Nàng am hiểu trận đạo thôi diễn, tâm tứ nhất là linh lung. Nàng tại Cố Bình khác một bên, chiếm cứ vị trí tốt, một đôi nhu để nhẹ nhàng dựng vào Cố Bình cánh tay, bắt đầu vào bay. Chủ thượng, nô tập trận đạo, nguyện lấy trận nguyên chỉ pháp, là chủ thượng trải bước khí huyết, ôn dưỡng gân cốt thanh ngọc thanh âm mang theo một tia réo rát, cố gắng duy trì lấy trấn định. Cố Bình gật đầu, có thể, nhưng Chi Bạch ngươi mặc nhiều lắm, thoát đi. Là. Thiếu nữ bất đắc dĩ, không có che lấp sau. Xoay người, rủ xuống một đôi bạch ngọc. Chương 561, các hiện thân thủ chương 561, các hiện thân thủ ngón tay của nàng không giống Diệu Âm như vậy thanh lương, ngược lại mang theo một loại ôn nhuận như ngọc cảm nhận. Đầu ngón tay rơi chỗ, tinh chuẩn địa điểm tại Cố Bình cánh tay, bờ vai mấy chỗ mấu chốt khiếu huyệt phía trên. Mỗi một lần điểm theo, mang theo tầm bổ cùng khai thông, như là mưa thuận gió hòa, nhuận bật vô thanh. Cố Bình có thể cảm giác được, khí huyết của mình, tại cái này tinh diệu trận nguyên chỉ dẫn đạo bên dưới, bắt đầu gia tăng tốc độ lưu chuyển, mang đến một loại từ trong ra ngoài ấm áp thư sướng cảm giác. Hắn một bên nhìn xem nàng, thưởng thức tiên sơn cảnh đẹp. Thiếu nữ thần sắc chuyên chú, phản phất thật tại thôi diễn nhất đạo tinh diệu trận pháp. nhưng ngẫu nhiên tiết lộ một tia hỗn loạn khí tức, bại lộ nội tâm của nàng không bình tĩnh. Dạng này phương pháp tu hành quá mức thâm ảo. Nàng tự xưng là thiên tài, nhưng là gặp được thuật pháp như vậy sau, vẫn cảm thấy chính mình kém quá nhiều. Ngón tay của nàng linh hoạt du tẩu, từ cánh tay đến vai cái cổ, lại đến rộng lớn phía sau lưng, mỗi một lần điểm theo đều vừa đúng, phản phất tại Cố Bình trên người miêu tả một bức linh hoạt khí huyết trận đồ. Đến tiên diệu âm, khí chất thanh lãnh bên trong mang theo Phật môn linh hoạt kỳ ảo chi ý nữ tử, giờ phút này trên mặt ánh nắng chiều đỏ dày đặc, gần như không dám nhìn Cố Bình. Tựa hồ nhất là thẹn thùng. Chủ thượng giao tâm thanh âm nhỏ như mũi bẩn. Nô từng theo cao tăng tu hành, hơi thông bản chân thông huyền chi đạo, Phật môn cũng có lấy đủ. Bắp chân theo khiêu dẫn động khí huyết chi pháp, hy vọng như thế phương pháp tu hành có thể nắm chắc trong đó mấu chốt. Ân. Cố Bình ngoài ý muốn, dạng này phương pháp tu hành, hắn chưa bao giờ thấy qua. Giao tâm nhắm mắt lại, vứt bỏ tạp niệm, bắt đầu vận dụng lên nàng cái gọi là Phật môn án điều chi pháp. Mặc Chi Bạch lập tức cảm thấy mình ngay tại lĩnh hội tiên quang đều sáng chói một chút, không khỏi trong lòng âm thầm thở dài. Thiên hạ tay của nữ tử đoạn thật sự là một đợt lại một đợt, không nghĩ tới như vậy nghiêm chỉnh diệu âm còn có bực này vô thượng thủ đoạn. Cố Bình tựa ở băng lãnh trên hắc thạch, cùng đám người cùng nhau tu hành. Bốn vị ngày xưa cao cao tại thượng chân bảo lâu nữ trưởng quỹ, giờ khắc này ở trước mặt hắn, dùng các nàng am hiểu nhất tu hành phương thức, không giữ lại chút nào dâng lên lòng trung thành của mình. Đều sự thỏa mãn cực lớn Cố Bình không chế hết thể dục vọng chinh phục. Mặc dù trở ngại âm dương giao thái bí điển các nàng chưa tu thành viên mãn, không cách nào chân chính hái bảo vật, hoàn thành vậy cuối cùng tu hành. Nhưng giờ phút này, Cố Bình cũng dẫn đạo các nàng hoàn thành những bộ phận khác tu hành, dạy cho các nàng như thế nào vận chuyển linh lực, kích phát tu vi. Hồi lâu, Cố Bình mới chậm rãi mở mắt ra, trong mắt mang theo thỏa mãn tinh quang. Còn có thể. Cố Bình nhàn nhạt đánh giá một câu, ngựa khí nghe không ra hỉ nộ, bất quá, các ngươi cái này tu hành công phu, còn kém xa lắm. Về sau, nhiều hơn luyện tập. Là, chúng ta ghi nhớ. Cố Bình đứng người lên, hoạt động một chút toàn thân, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng. Ngay cả chờ đợi bực bội đều quét sạch sành sanh. Hắn liếc qua tu hành khắc khổ bốn người, nhếch miệng lên một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Tốt, cần phải trở về. Chân tiên ý chí, cũng nên nhanh đến đi. Hắn cất bước đi xuống hắc thạch bình đài. Phản phất vừa rồi trận kia bất quá là một trận không có ý nghĩa giáo hóa, con đường tu hành chính là muốn như vậy, dắt nhau đỡ, mới có thể đi càng xa. Mặc Chi Bạch sửa sang lại một chút hơi có vẻ quần áo xốc xếp, yên lặng đi theo phía sau hắn, một lần nữa dung nhập mảnh kia chờ đợi trong yên tĩnh. Chỉ có trong không khí lưu lại tu hành đạo vận, chứng minh bọn hắn tu hành rất gian nan, chứng minh tìm đạo chi lộ từ từ. Cái kia tiên phàm tiếp dẫn đài vẫn như cũ không hề có động tĩnh gì. Cố Bình trong đôi mắt không thấy nôn nóng, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, vừa vặn còn có một bút sổ sách có thể hiện trường kiểm kê. Hắn tâm niệm khẽ nhúc nhích, tiểu thế giới môn hộ lần nữa mở ra. Lần này, tuôn ra không phải kiến trúc hoặc biển cát, mà là chồng chất như núi khoáng thạch. Ban đầu ở tinh kim chi khoáng khu vực hạch tâm, khai quật ra tất cả khoáng thạch. Những khoáng thạch này hình thái khác nhau, lớn nhỏ không đều, mặt ngoài bao trùm lấy thật dày ra đá, ngăn cách thần thức dò xét, chính là cần mở thạch mới có thể biết được bên trong càn khôn đồ thạch. Chư vị Cố Bình thanh âm phá vỡ yên tĩnh, mang theo một tia không dễ dàng phát giác chờ mong, chân bảo lâu trưởng quý tề tụ một đường cơ hội khó được. Những này tinh kim khoáng thạch, chính là ta chuyến này thu được trọng yếu tài nguyên một trong. Thừa dịp này nhàn hạ, không bằng mở thạch nhập bảo, cũng tốt tại chỗ ước định giá trị, trong lòng hiểu rõ. Lời vừa nói ra, nguyên bản tại tính tu đám người con mắt trong nháy mắt phát sáng lên. Nhất là Mặc Chi Bạch mấy vị chân bảo lâu trưởng quỹ, bọn hắn chuyên nghiệp tố dưỡng cùng đối với giám bảo, định giá bản năng lập tức bị nhen lửa. Vừa rồi hầu hạ, Cố Bình tựa hồ không có hài lòng, cái kia dù sao không phải là các nàng sở trường. Bây giờ chuẩn bị nhập bảo, đây chính là các nàng sở trường cho hay, nhất định sẽ làm cho Cố Bình hài lòng. Liền ngay cả Tiêu Ly người, cũng căng tới hiếu kỳ cùng ánh mắt mong chờ. Một trận mở ra mặt khác khai thác mỏ thạch thịnh yến, oanh oanh liệt liệt kéo lên màn mở đầu. Đế lăng di tích cái khác trên đất trống, bầu không khí dị thường lửa nóng. Trông chất như núi khoáng thạch như là từng tòa cỡ nhỏ đồi núi, tại ảm đạm sắc trời bên dưới tản ra nội liễm mà khí tức thần bí. Cố Bình xếp bằng ở một khối bằng phẳng trên cự thạch, tựa như thống ngự bảo khố lao thôn trưởng, đang chỉ huy thôn dân làm đại sự. Tô Vãn Đường đứng yên nó bên cạnh chuẩn bị phân loại lô hàng. Mặc Chi Bạch, Diệu Âm, Giao Tâm, Liễu Công Ngân, Tiêu Ly, Vân Cùng, Thác Bạt Phong bảy vị trưởng quỹ sổ long thì phân tán bốn phía, trong tay đều cầm lợi khí, thần sắc chuyên chú. Bắt đầu. Cố Bình ra lệnh một tiếng, sớm đã kìm nén không được đám người lập tức động thủ. Bang, bang, bang. Cắt chém ra đá thanh âm liên tiếp, mang theo một loại làm lòng người chịu bên mông bật luật. Dẫn đầu mang đến vui mừng chính là Diệu Âm. Nàng đầu ngón tay kiếm khí phun ra nuốt vào, tinh chuẩn gọt đi một khối to bằng cái thớt, mặt ngoài che kín xoắn ốc đường vân màu nâu xám khoáng thạch một góc. Trong mấy mắt, ông, một đạo nhu hòa ánh sáng màu xanh biết phóng lên tận trời, nương theo lấy thấm vào ruột gan dị hương tràn ngập ra. Lục quang trung tâm, một gốc toàn thân trong suốt như ngọc, sinh ra chín mảnh hình trái tim lá cây linh thảo hiện hiện ra, trên phiến lá tự nhiên đường vần chạy xuôi sinh mệnh khí tức. Cựu tâm ngọc tùy thảo. Nhìn năm này phần, chí ít vạn năm trở lên, cực phẩm bảo dược a. Diệu Âm nhãn tỉnh sáng lên, thốt ra, thanh âm mang theo một tia sợ hãi thán phục. Bảo dược này đối với tầm bộ thần hồn, vững chắc đạo cơ có hiệu quả, giá trị liên thành. Ha ha ha, khởi đầu tốt đẹp. Không sai. Cố Bình cao giọng cười to, tâm tình vui vẻ. Đây là hắn lần thứ nhất thu hoạch được vạn năm bảo dược. Dạng này phẩm cấp bảo dược đối với đại thánh tới nói đều hữu dụng, có thể xưng đại thánh thuốc. Tô Vãn Đường lập tức tiến lên, cẩn thận từng ly từng tí dùng hộp ngọc đem bảo dược phong tồn. Ngay sau đó, Mặc Chi Bạch bên kia hàn quang lóe lên, một khối to bằng đầu người màu đen như mực khoáng thạch tướng thanh vỡ ra. Cờ giáp, chói mắt màu trắng bạc điện quang như là tiểu xà giống như thoát ra, phát ra đôm đốt bạo hưởng. Trong điện quang tâm, một khối to bằng đầu nắm tay, toàn thân ngân bạch, nội bộ phảng phất có thể lỏng lôi điện chạy xuôi kim loại hiện hiện. T. Dẫn lôi huyền phách ngân, trời sinh nhận chứa lôi đỉnh pháp tắc thánh kim, đây chính là rèn đúc lôi hệ pháp bảo thánh cấp vật liệu, lớn như vậy một khối, hiếm thấy. Ngay cả luôn luôn thanh lãnh Mặc Chi Bạch cũng không nhịn được hít vào một hơi, trong mắt tinh quang lấp lóe. Giao tâm bọn người càng là thấy hoa mắt thần mê. Chỉ tiếc thứ này không phải là các nàng. Chương 562, Hồng Phúc Tể Thiên tăng thêm tiết điểm tăng thêm chương 562, Hồng Phúc Tể Thiên tăng thêm tiết điểm tăng thêm xem ta. Liêu Vô Ngân khẽ quát một tiếng, trong tay dao găm như là hồ điệp xuyên hoa, cấp tốc lột ra một khối hình dạng quái dị màu đỏ sẫm quang thạch. Ông sinh hồng sắc hào quang dâng lên mà ra, mang theo nhiệt độ nóng bỏng. Trong hào quang, một khối lớn chừng bàn tay, như là ngưng kết giống như hỏa diễm tinh thể nhẹ nhàng trôi nổi, tinh thể nội bộ phảng phất có nham tương đang lưu động. Xích viêm lưu tinh, hỏa hệ thánh giai vật liệu. Vân cung gật đầu, tinh thể này đối với tu luyện hỏa hệ công pháp và rèn đúc hỏa hệ pháp bảo đều cực kỳ trọng yếu. Lại đến mấy món dạng này liền có thể chế tạo thánh binh. Thiếu kinh hô phảng phất mở ra phản ứng dây chuyền. Giao tâm cắt ra một khối màu băng lam quang thạch, hàn khí bốn phía, lộ ra một khối tản ra băng phách hàn khí vạn niên huyền băng tụy dẫn tới đám người một trận tán thưởng. Trong khoáng thạch thì mở ra một viên tràn đầy nét cổ xưa ngọc giản, thần thức dò vào, đúng là ghi lại một môn thất truyền thượng cổ khống hỏa bí thuật Lý Hỏa Thất Biến, tuy không phải hoàn chỉnh đế kinh, nhưng nó chỗ tinh diệu để Cố Bình cũng hơi gật đầu. Chuyến này kết thúc về sau, hắn có hai môn thuật pháp muốn lĩnh hội, một môn chính là cái này Lý Hỏa Thất Biến, một môn là lúc trước từ trong khu mỏ quặng mở ra Thái Thượng Hỏa Ngự Diệu chuyển. Cái này hai môn thuật pháp học xong, hắn vô trung chi hỏa liền có hiển lộ tài năng thời điểm. Nếu không, hắn rất khó đem vô trung chi hỏa phát huy ra tác dụng. Trừ bị thi di tích, Vân Cung cũng từ một khối không đáng chú ý màu vàng đất trong viên đá mở ra một khối nhỏ ánh vàng rực rỡ, nặng nề vô cùng đại địa mẫu kim, mặc dù thể tích không lớn, nhưng mật độ cực cao, là rèn đúc phòng ngự pháp bảo tuyệt phẩm thánh kim. Kích động nhất lòng người thời khắc, luôn luôn nương theo lấy làm người sợ hãi dị tượng. Khi Tiêu Ly cẩn thận từng ly từng tí dùng kiếm khí gọt mài một khối toàn thân đỏ sậm, ẩn ẩn có tơ máu đường vân khoáng thạch lúc, đột nhiên xảy ra dị biến. Oeng! Một cú khó nói nên lời nặng nề uy áp đột nhiên bộc phát. Chói mắt quang trụ màu đỏ như máu phóng lên tận trời, đem chúng quanh chiếu rọi đến một mảnh màu đỏ tươi. Trong cơ sáng, mấy giọt to bằng đậu tằm, màu sắc cám kim phản phất có ước vạn tinh thần ở trong đó sinh diệt, tản ra mênh mông cổ lao đế bi chất lòng chậm rãi lơ lửng. Cái kia nặng nề bi áp, để ở đây trong lòng tất cả mọi người đều phản phất đặt lên một tòa núi lớn, hô hấp đều trở nên khó khăn. Đế huyết, là đế huyết. Các bạn phong ánh mắt ngưng lại, thanh âm mang theo vẻ kích động. Hắn nhất là biết thứ này giá trị. Đám người kích động đến cơ hồ cầm không được trong tay công cụ. Đây chính là đại đế tinh huyết, ẩn chứa vô thượng pháp tắc cùng sinh mệnh bản nguyên, vô luận là dùng đến tối thể, luyện đan, hay là lĩnh hội đại đạo, đều là vô giới chi bảo. Nó giá trị viễn siêu trước đó tất cả thánh kim bảo dược. Cố Bình trong mắt buộc phát ra tinh quang, vẻ vui thích lộ rõ trên mặt. Hắn đã sớm chuẩn bị, tâm niệm vừa động, tôn địa chấn áp qua đế huyết tiên đỉnh hư ảnh lần nữa hiện hiện, miệng đỉnh phát ra hấp lực cường đại, đem giọt kia sao động bất an ám kim đế huyết vững vàng hút vào trong đỉnh chấn áp. Nhìn xem tiên đỉnh bên trong lại nhiều mấy giọt đế huyết, Cố Bình khoe miệng dáng tươi cười cơ hồ liệt đến bên hai. Chủ thượng Hồng Phúc Tề Thiên, đám người cùng kêu lên chúc mừng, bầu không khí đạt đến đỉnh điểm. Tại mảnh này gần như cùng nhiệt ồn ào náo động bên ngoài, bình đất, tóc các loại tám vị đại quỷ dị tồn tại, lại có vẻ dị thường trầm mặc. Bọn hắn lẳng lặng lơ lửng tại chỗ xa xa trong bóng tối, nhìn xem từng kiện bảo vật từ trong khoáng thạch bị quên đi ra. Những cái kia sáng chói bảo quang, trùng thiên huyết mang, chiếu rọi tại bọn hắn vô hình ý niệm bên trên, lại chỉ để lại uy mắng thở dài cùng khó nói nên lời tâm tình rất phức tạp. Gốc kia cửu tâm ngọc tùy thảo, tiên linh đại đế nhận ra, đó là nàng tọa hạ một vị thánh vương cảnh giới dự thị, làm thủ hộ đạo tràng của nàng, tại tiên phạt trong dư âm bị chấn nát nhục thân, mang theo người bảo dược hạt giống rơi vào khoáng mạch, trải qua vạn năm mới lại xảy ra trưởng thành bộ dáng như vậy. Dẫn lôi huyền phách ngân, Hắc Ám đại đế biết, đây là dưới trướng hắn một vị lấy lôi đỉnh chứng đạo đại thánh, bản mệnh thần binh hạch tâm vật liệu. Cái kia đại thánh đang phi thăng trên đại điện, lấy thân là thuẫn, cho hắn đỡ được một đạo chí mạng tiên giới lôi phạt, thần binh vỡ nát, hạch tâm vật liệu tàn mát. Do kia ám kim đế biết, càng làm cho đầu lâu kịch chấn, sau đó bất đắc dĩ thán. Cái kia cố quen thuộc, Đồng Nguyên, mang theo bi thương cùng bất khuất đế đạo khí tức. Đúng là hắn năm đó đế khu băng liệt lúc, chiếu xuống mảnh này nội cảnh chiếu rọi chi địa tinh huyết, là hắn đế đạo tinh hoa một bộ phận. Còn có những cái kia thánh kim, ngọc giản, bảo dược, tuyệt đại bộ phận đều là năm đó đi theo bọn hắn chinh chiến, thủ hộ bọn hắn, cuối cùng cùng bọn hắn cùng nhau đẫm máu táng thân ở đây thánh vương, đại thánh thậm chí chuẩn đế bọn họ thất lạc bảo vật. Ngày xưa chiến hữu di vật, chính mình vậy xuống đế huyết, bây giờ lại thành trước mắt đám người tuổi trẻ này nhảy cơn hoan hô, tranh nhau khuyên cơ duyên cùng bảo tàng. Phần này cảm xúc phức tạp mà chua xót. Bọn hắn phảng phất thấy được chính mình thừa thiếu thời, mới được một kiện thanh khí, một viên bảo đan lúc, phần kia thuần túy vui sướng cùng kích động. Chỉ là bây giờ cảnh còn người mất, bọn hắn chỉ còn còn sót lại, từ người biến thành đồ vật, miết cưỡng sống tạm, mà cố nhân di trạch vào hết người khác trong túi. Bọn hắn không có mở miệng quấy nhiễu, cũng không có hiện lộ bất luận cái gì bất mãn, chỉ là an tĩnh nhìn xem như là trầm mặc người đứng xem, nhìn xem thời gian lưu chuyển, nhìn xem một đời người mới thay người cũ. Những cái kia đối với Mặc Chi Bạch, Tiêu Ly bọn người tới nói vô cùng chân quý đế huyết, trong mắt bọn hắn, bất quá là chính mình đã từng vẩy xuống nhiệt huyết thôi. Mặc dù đối với hóa thân cảnh Cố Bình bọn người sát thực thuộc chí bảo, nhưng cũng khơi gợi lên vạn tái chìm nổi thê lương. Mở thạch thịnh yến kéo dài dòng dã một ngày, Đến lúc cuối cùng một khối có giá trị khoáng thạch tại Liêu Vô Ngân trong tay bị coi chừng xé ra, lộ ra một khối nhỏ lóe ra thất thải lưu quang tinh văn thần thiết một loại cực kỳ hi hữu tiên kim vật liệu phụ trợ sau, trận này thịnh đại mở thạch hoạt động rốt cục hạ màn kết thúc. Thu hoạch chi phong, viễn siêu mong muốn, các loại linh dược, bảo tài trồng chất như núi, thánh kim càng là luận trồng bày ra. Đế huyết cũng không ít, bị tiên đỉnh một mực trấn áp. Cố Bình ánh mắt cuối cùng rơi vào tất cả khuyên đi ra tiên kim phía trên. Hắn tâm niệm khẽ nhúc nhích, từng khối hình thái khác nhau, tản ra khác biệt tiên đạo khí tức kim loại từ các nơi bay tới, hội tụ ở trước mặt hắn. Có đỏ rực như lửa, ẩn chứa cùng bạo hỏa hệ pháp tắc xích hoàng tiên kim, có đen như mực, phản phất có thể thôn phệ tia sáng vĩnh dạ tiên kim, có ngân bạch sáng chói, toát ra nhỏ vụn lôi hồ lôi kiếp tiên kim, có xanh tươi đớt át, tràn ngập sinh cơ bừng bừng ngất một tiên kim, còn có trước đó Dạ Yến đoạt được bộ phận tiên kim, cùng lần này mở ra chút ít những chủng loại khác. Nhiều vô số, cộng lại cũng bất quá miễn cưỡng có người bình thường lớn cỡ đầu lâu. Tiên kim quá mức thưa thớt, mỗi một khối đều ngưng tụ giữa thiên địa tinh hoa nhất pháp tắc cùng vật chất. Cố Bình rũa ra ngón tay thon dài, nhẹ nhàng vắt qua những này băng lãnh cứng rắn nhưng lại chất chứa vô thượng vĩ lực kim loại. Những này tiên kim chủng loại phong phú, thuộc tính khác nhau, mặc dù tổng lượng có hạn, không cách nào rèn đúc như đỉnh, trùng, tháp như vậy cần rộng lượng vật liệu lại kết cấu phức tạp cỡ lớn đế binh. Nhưng dùng để chế tạo đao, kiếm, thương, rồi đâm các loại thiên về sát phạt cỡ trung tiểu đế binh, lại là dư xài. Thậm chí có thể căn cứ đặc tính rèn đúc ra vài kiện khác biệt công năng tinh phẩm. Những này đều chính là ta tương lai đăng lâm đế cảnh sau, tung hoành hoàn vũ ỷ bảo. Cố Bình trong lòng hào tình và trượng. Mỗi một khối tiên kim trong mắt hắn đều đã hóa thành tương lai đế binh một bộ phận, gánh chịu lấy hắn quân lâm thiên hạ dã vọng. Cái gì là đại cơ duyên, đại khí vận? Đây chính là. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem những này vô cùng chân quý tiên kim thu hồi. Đây cũng là hắn chuyến này lấy được quý báu nhất thu hoạch, nhưng ở toàn bộ hoàng kim đại thế bên trong, 3-4 tháng được đến như vậy cơ duyên, có phải là hay không đỉnh tiêm trình độ còn chưa biết được. Đương nhiên, hắn cũng không keo kiệt, đem khoáng thạch bên trong mở ra thuật pháp đều cho đám người là cớn một phần. Nhìn bình đất bát đế là thẳng thở dài. Suy nghĩ đám người tuổi trẻ này đầu thật không hiệu nghiệm, những thuật pháp này lại thế nào quý giá đều là chết, bọn hắn hay là còn sống, trực tiếp tới tìm bọn hắn bái sư cầu pháp tốt bao nhiêu, hết lần này tới lần khác đi trân trọng cái kia mấy phần trong viên đá mở ra thuật pháp. Cảm tạ nghĩa phụ ta trọng khánh có tuyết rơi bạo trương vung hoa. Chương 563, 200 tỷ linh thạch trung phẩm chương 563, 200 tỷ linh thạch trung phẩm trên phế tích, bảo quang thu lại, hồn ảo náo động tạm nghỉ. Chỉ có trong không khí lưu lại bảo dược dị hương cùng kim loại băng lãnh khí tức, cùng trên mặt mọi người chưa thối lui hương phấn đỏ ửng, chứng minh vừa rồi trận kia làm cho người hoa mắt thần mê mở thạch thị yến. Bát đế tàn hồn trầm mặc như trước ở trong bóng tối, mà Cố Bình ánh mắt đã nhìn về phía chân trời, chờ đợi cái kia sắp giáng lâm tiên phàm tiếp dẫn. Thắng lợi trở về, chỉ kém một bước cuối cùng. Tại liên tiếp kinh tâm động phách cùng đẩy trời thu hoạch sau, Cố Bình rốt cục nên đón thanh toán thời khắc. Tại lâm thời mở trong tĩnh thất, bầu không khí ngưng trọng đến cơ hồ có thể chảy ra nước. Vũ vực chân bảo lâu năm vị trưởng quỹ, Tô Văn Đường, Giao Tâm, Vân Cùng, Mặc Chi Bạch, Diệu Âm, giờ phút này vứt bỏ tất cả thân phận cùng thận trọng, hóa thân nhất tinh minh tiên sinh kế toán. Các nàng mỗi người trước mặt đều chất đầy tỏa ra ánh sáng lung linh, khí tức khác nhau bảo vật. Từ lớn nhỏ cơ nắm tay, chất chứa bành trướng năng lượng đế huyết kết tinh, đến lóe ra giống như tinh thần quang trạch thánh kim, đại thánh kim, thậm chí hiếm thấy hiếm có tiên kim cối bụi, từ ngọc hạc phong tồn vạn năm bảo dược, đến tràn đầy nét cổ xưa công pháp ngọc giản, thần binh mạnh mẽ. Trong không khí chỉ còn lại có một loại thanh âm. Đôn đốt, đôn đốt, đôn đốt. Năm cái tính toán, tại năm song trắng muốt như ngọc nhanh đến mức cơ hồ lôi ra tàn ảnh tố thủ bên dưới, phát ra dày đặc mà quy luật giòn vang. Hạt bàn tính va chạm, mỗi một lần thanh thúy va chạm đều đại biểu cho một bút để ngoại giới tu sĩ điên cuồng tài phú bị tinh chuẩn tính toán. Các nàng thần sắc nghiêm túc chuyên chú, đại mi cao lại, ánh mắt sắc bén tại bảo vật danh sách cùng tính toán ở giữa phi tốc di động. Trong miệng im lặng mặc niệm lấy phức tạp tính toán cầu quyết. Lớn như vậy tinh thất, trừ cái này liên miên bất tuyệt, phản phất không bao giờ ngừng nghỉ tính toán âm thanh, lại không một tia tạp âm. Đứng hầu ở bên đám người, thậm chí liền hô hấp đều tận lực thả nhẹ. Sợ đã quấy rầy cái này trang nghiêm tài phú hòa âm, càng sợ kinh động vị kia ngồi ngay ngắn chủ vị, nhắm mắt ngưng thần Cố Bình. Cố Bình nhìn như đang nhắm mắt dưỡng thần, tâm thần lại chìm vào chính mình tiểu thế giới chỗ sâu. Tiên linh chi viên rừng đào chỗ sâu trồng gốc kia côn luân tuyết liên, đã mất đi hai mảnh cực kỳ trọng yếu lá sen, quang trạch có một tia ảm đạm, bản nguyên có thiếu. Nên thử một chút môn kia đế thuật. Cố Bình tâm niệm vừa động, trong thức hải phong cách cổ xưa thành một kinh phủ văn bắt đầu lưu chuyển. Đây là hắn tại ngộ đạo bia bên trong tìm hiểu ra tới một môn cực kỳ hiếm thấy, có thể xưng lịch thiên đế giai bí thuật. Nó hoạch tâm áo nghĩa ở chỗ có thể lấy bảng bạc thiên địa linh lực, tốt nhất là linh thạch, thôi hóa linh thực sinh trưởng, gia tăng nó tuổi thọ, thậm chí đền bù bản nguyên tổn thương. Lên. Theo Cố Bình trong lòng quắc khẽ, trong chất giống như núi nhỏ 100 triệu khối linh thạch trung phẩm trong nháy mắt xuất hiện tại Côn Luân Tuyết Liên trung quanh. Bị hắn lấy bí pháp dẫn dắt, nồng nặc cơ hồ hóa lỏng linh khí tràn ngập ra. Thanh một kinh vận chuyển, vô hình lực lượng pháp tắc bao phủ xuống. Một vòng cao lớn tiếp thiên thần mục hư ảnh xuất hiện tại Tuyết Liên bên trên, thần mục hư ảnh chợt trợn, đem linh lực chấn động, dung nạp, hư ảnh tại dần dần lớn mạnh. Cái kia rộng lượng linh thạch lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cảm đạm, vỡ vụn, hóa thành một mịn. Ẩn chứa trong đó tinh thuần linh lực bị điên cuồng rút ra, hóa thành từng đạo màu xanh biếc, ẩn chứa bàng bạc sinh cơ quang lưu, liên tục không ngừng rót vào Côn Luân Tuyết Liên gốc rễ cùng cành lá. Ông, Côn Luân Tuyết Liên có chút rung động, phát ra một tiếng kêu khẽ. Nó ảm đạm sen thân sáng lên yếu ớt bạch quang, bộ rễ tham lam hấp thu bất thình lình sinh mệnh tinh hoa. Tim sen chỗ, một chút so hạt gạo còn mỏng manh hơn, xanh nhạt đến cơ hồ trong suốt nha bảo, cực kỳ chậm rãi, cực kỳ khó khăn. nhô ra một tia không có ý nghĩa nhọn. Dòng giá 100 triệu linh thạch trung phẩm, đủ để xếp thành một tòa chân chính linh sơn, đủ để cho một cái tiểu hình tông môn táng ra bại sản. Nhưng mà, dạng này tài phú, vẹn vẹn để gốc này bị thương nặng bất tử tiên dược, miễn cưỡng hiển lộ ra một tia muốn một lần nữa nảy sinh manh mối. Khoảng cách một lần nữa mọc ra một mảnh hoàn chỉnh, ẩn chứa bất hủ sinh cơ lá sen, còn cách nhau như trời với đất. Cố Bình chậm rãi mở mắt ra, vừa rồi bởi vì sắp thu hoạch đại lượng tài phú mà sinh ra một chút vui vẻ, như là bị nước lạnh dội tắt hỏa tinh, trong nháy mắt tạm đạm đi, chỉ còn lại có một mảnh yên lặng. Hắn nội thị lấy cái tia nhỏ không thể thấy chồi non, lại nhìn hướng tiểu thế giới một chỗ khác vừa mới cấy ghép không lâu, đồng dạng cần bắt đầu từ số không bồi dưỡng gốc thứ hai bất tử tiên dược mầm non, một cô áp lực cực lớn chịu nặng đặt ở trong lòng. Cái này gốc thứ hai tiên dược mặc dù cắm sống, nhưng là muốn hoàn toàn chín muồi, càng là cái động không đáy. Cố Bình nhận thức đến một cái lãnh khốc hiện thực. Cho dù đem hắn lần này tại thần thoại mật địa tất cả kinh tâm động phách mạo hiểm đoạt được toàn bộ bán thành tiền thành linh thạch, chỉ sợ cũng còn thiếu rất nhiều gốc thứ hai bất tử tiên dược hoàn thành này mầm giai đoạn. Càng không nói đến đem nó bồi dưỡng đến thành thục có thể dùng tình trạng. Hắn lần thứ nhất rõ ràng như vậy cảm nhận được, vì sao những cái kia uy chấn hoàn vũ đại đế của hoàng, vì sống thêm đời thứ hai sẽ điên cuồng như vậy, sẽ nhấc lên vô biên gió tanh mưa máu. Bất tử tiên dược vốn là hư vô mờ mịt, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Mà mặc dù có cơ duyên to lớn đạt được một gốc, còn muốn có cơ duyên đạt được thành một kinh bực này nghịch tiên bí thuật, sau lưng nó cần có tài nguyên tích lũy, cũng đủ làm cho dồi dào nhất đạo thống đều cảm thấy tuyệt vọng. Đó là một cái lấy ước làm căn bản đơn vị đi đến bên cạnh đầu nhập khủng bố vực sâu. Ngay tại Cố Bình nỗi lòng quần quật thời khắc, cái kia liên miên không dứt tính toán âm thanh rốt cục im bặt mà dừng. Năm vị trưởng quỹ gần như đồng thời ngừng trong tay động tác, lẫn nhau trao đổi một cái xác nhận ánh mắt. Tô Vãn Đường bước liên tục nhẹ nhàng, đi vào Cố Bình trước mặt, hai tay dâng một quyển danh sách, thanh âm mát lạnh lại mang theo khó mà che giấu rung động. "Đạo huynh, thanh toán đã xong, ngươi xem qua đi." Cố Bình tiếp nhận danh sách, ánh mắt đảo qua cái kia lít nha lít nhít, phân loại, chính xác đến mỗi một khối, mỗi một cân, mỗi một giọt đầu. "Thánh kim, tổng cộng 165 khối, hợp nặng 327,000800 cân. Đánh giá giá trị 163.90 triệu linh thạch trung phẩm. Đại thánh kim tổng cộng 37 khối, hợp nặng 158,000300 cân, đánh giá giá trị 291.50 triệu linh thạch trung phẩm. Thiên kim tổng cộng 28 khối, hợp nặng 110,000400 cân, đánh giá giá trị 72 tỷ linh thạch trung phẩm. Đế huyết, tinh khiết kết tinh 7 dọn, pha loãng tinh huyết 19 phần, đánh giá giá trị 38 tỷ linh thạch trung phẩm. Các loại bảo dược, vạn năm trở lên dược linh người 4 cây, 5.000 năm đến vạn năm người 209 gốc, đánh giá giá trị 15 tỷ linh thạch trung phẩm. Công pháp bí điển, Thái thượng hỏa ngự diệu truyền tản thiên 17 bộ, đánh giá giá trị 10 tỷ linh thạch trung phẩm. Thần binh mảnh vỡ, kỳ vật, đế binh mảnh vỡ, dẫn lôi huyền phách ngân, xích viêm lưu tinh, cựu tâm ngọc thủy thảo giống như làm. Đánh giá giá trị 195 ức linh thạch trung phẩm. Tổng cộng vượt qua 2000 ức linh thạch trung phẩm. Một cái đủ để mua xuống mấy cái tông môn cỡ lớn, để đại thánh đều có thể ghé mắt con số trên trời. Nhìn xem cái này dọa người tổng số, Cố Bình khóa chặt lông mày hơi giãn ra một cái chớp mắt, như là đám mây dày đặc ở giữa thấu dưới một sợi ánh sáng nhạt. Khoản tài phú này đủ để giải quyết hắn đi qua gặp phải tuyệt đại đa số tài nguyên nan đề. Nhưng mà khi ánh mắt của hắn lần nữa nội thị đến trong tiểu thế giới cái kia hai gốc giống như cái động không đáy bất tử tiên dược lúc, vừa mới dâng lên cái kia một tia nhẹ nhõm cảm giác trong nháy mắt bị càng sâu sầu lo thay thế. 200 tỷ nghe rất nhiều, nhưng đối mặt hai gốc bất tử tiên dược nhu cầu bất quá là hạn cắt trong sa mạc, coi như đủ cũng sẽ lập tức tiêu hao hơn phân nửa, lại càng không cần phải nói bảo bối này bên trong đại bộ phận hắn cũng sẽ không bán đi. Cố Bình trong lòng tính toán, dâng lên mãnh liệt không bỏ. Chương 564, chân tiên ý chí giáng lâm. Chương 564, chân tiên ý chí giáng lâm. Trên danh sách rất nhiều bảo vật, như tiên kim mảnh vỡ, đế huyết, đỉnh cấp bảo dược, hiếm thấy kỳ vật, đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu chiến lược tài nguyên. Trực tiếp bán đi đổi lấy linh thạch, không khác mổ gà lấy trứng, là to lớn tài nguyên lãng phí. Nhưng không bán, cái kia bồi dưỡng bất tử tiên dược linh thạch lỗ hổng từ đâu mà đến? Không bán lời nói, các đạo lữ của hắn từ nơi nào mua được tiên quang tu hành? Nhiều như vậy đỉnh lô thật chẳng lẽ để các nàng tự sinh tự diệt? Bất tử tiên dược Cố Bình ngón tay vô ý thức tại trên danh sách đập, phát ra tiếng vang trầm nặng, ánh mắt ngưng trọng dị thường, đại đế bằng vào nó có thể nghịch thiên sống thêm một thế, tại tu sĩ cấp thấp càng là cải tử hồi sinh vô thượng thần vật. Vật này, ta nhất định phải nuôi, cũng nhất định phải dưỡng tốt. Hắn nghĩ tới Hy Nguyệt, Tạ Diệu Chân các loại đạo lữ, còn có tương lai khả năng gặp phải người nhà đạo lữ. Con đường tu hành hung hiểm có lượng, có thần dược này nơi tay, mới có thể hộ đến người bên cạnh chu toàn. Phần trách nhiệm này cùng phòng ngừa chu đáo lo xa, vượt trên đối với tài nguyên tiêu hao đau lòng. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống bước lên tâm tư, đem danh sách đưa trả lại cho Tô Bán Đường, thanh âm khôi phục ngày thường trầm ổn cùng uy nghiêm. Vất vả, đem trên danh sách những cái kia bán rõ ràng sẽ thua thiệt, hoặc là nói bán đằng sau tương lai còn muốn dùng ngang nhau giá cả tuyệt đối mua không trở lại chân phẩm, toàn bộ lựa đi ra, đơn độc cất giữ, tạm không bán ra. Còn lại các ngươi 5 người thương thảo một chút, là đủ có thể mau chóng chuẩn bị một trận cao nhất quy cách hội đấu giá. Như thế nào tạm thế, như thế nào từng nhóm xuất hàng, như thế nào đem lợi ích tối đại hóa, đây là của sở trường của các ngươi, cần phải đến có một cái hài lòng phương án. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua tất cả, linh hạch, ta hiện tại phi thường thiếu. Bình đất mấy vị tồn tại đều muốn mắt trợn trắng. 200 tỷ linh thạch trung phẩm, liền xem như đặt ở bọn hắn năm đó, dùng ít đi chút, đều có thể một đường tu hành đến thánh vương cảnh giới, tiểu tử này còn tại nói thiếu linh thạch. Cũng không biết khẩu vị của hắn đến cùng lớn bao nhiêu. "Là, chủ thượng." Bốn vị trưởng quỹ cùng kêu lên đồng ý, trong mắt lóe ra quan mang. Đối với như thế nào vận hành đấu giá, khiêu động tu tiên giới tài phú đòn bẩy, các nàng có tuyệt đối tự tin. Cố Bình ánh mắt lập tức chuyển hướng đứng yên một bên bọn nô bộc, nhất là tại Mặc Chi Bạch, Thác Bạn Phong đám người trên mặt dừng lại, "Các ngươi có thể có cái gì tăng thu giảm chi, nhanh chóng thu hoạch rộng lượng linh thạch biện pháp, không bám vào một khuôn mẫu, chỉ cần hữu hiệu." Ngắn ngủi trầm mặc sau, Mặc Chi Bạch tiến lên một bước. Nàng đôi mắt đẹp buông xuống, thanh âm bình tĩnh không lay động, nhưng từng chữ rõ ràng, trực chỉ hạch tâm, "Hồi bẩm chủ thượng, khai nguyên chi đạo, không ai qua được lượng biến hai chữ. Chủ thượng bây giờ dưới trướng, như Thác Bạt Phong, Liễu Vô Ngân, Thái Lê các loại ba vị nô bộc, theo chủ thượng quyết định quy củ, mỗi vị nô bộc mỗi tháng cần nộp lên trên cung phụng 100 triệu linh thạch trung phẩm. Ba người, chính là 300 triệu." Nàng khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía Cố Bình, "Như chủ thượng có thể quảng nạp hiện tại đem nô bộc số lượng tăng đến 100 người," lời vừa nói ra, trong tính thất tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Thác Bạt Phong đám người sắc mặt khẽ biến, cũng không dám có chút lời oán giận. Còn lại trưởng quý cùng nô bộc đều nín thở. Mặc Chi Bạch thanh âm quen quần, "Thì mỗi tháng, chủ thượng ngồi mát ăn bát vàng, liền có 10 tỷ linh thạch trung phẩm, một năm chính là 120 tỷ, liên tục không ngừng, tế thủy trường lưu, đủ để chèo chống chủ thượng kế hoạch lớn sự nghiệp to lớn, càng có thể là chủ thượng tương lai bá nghiệp tích lũy vô tận nội tình, đây là lấy người phát tài, dựa thế tụ giàu phía trên sách." "Trăm người." Mỗi tháng chục tỷ, Cố Bình thấp giọng tái diễn, trong mắt vốn u ám, đột nhiên sáng tỏ. "Đây là biện pháp tốt a." Hắn hiện tại thủ hạ hết thảy 17 vị nam nô bộc, mỗi tháng 700 triệu, cùng trăm người chục tỷ so sánh, quả thực là tia nước nhỏ cùng mênh mông giang hà chênh lệch. Cái số này, để hắn thấy được nhanh chóng lấp đầy bất tử tiên dược động không đáy kia hy vọng. Trước đó khói mù quét sạch sành sanh, đợi rời đi phương này thần thoại mật địa, ta là nên hảo hảo chiêu hiền nạp sĩ đại triển một phen thân thủ. Ánh mắt của hắn đảo qua Thác Bạt Phong bọn người, ánh mắt kia đã đem bọn hắn coi là tương lai khổng lồ mỏ linh thạch dẫn đường thạch. Nhưng mà, ngay tại cái này chí khí đem thủ, bầu không khí hơi chậm trong ngáy mắt. Ông một đạo từ đằng xa mà đến truyền âm truyền vào thức hải của hắn chỗ sâu, là Thái Lê truyền đến tin cận. "Chủ nhân, tiên rơi chân tiên ý niệm đã hạ xuống, thuộc hạ lập tức cùng thương lượng." Cố Bình nụ cười trên mặt trong nháy mắt thu liễm, trở nên nghiêm túc không gì sánh được. Ánh mắt nhìn về phía không biết, tràn ngập cảm giác gáp bách hư không. Nên tới cuối cùng tới. Bất quá, trong lòng của hắn cũng không có bao nhiêu bối rối. Nên bàn giao cho Thái Lê danh giới cuối cùng cùng điều kiện, sớm đã lạc ấn ở tại sâu trong linh hồn. Hắn tin tưởng, thường qua cái kia sống không bằng chết nô ấn nỗi khổ sau, Thái Lê sẽ làm ra nhất sáng suốt lựa chọn. Trong tinh thất không khí, lần nữa bởi vì bất tình lình đưa tin mà ngưng kết. Cố Bình đứng chắc tay, lặng lặng chờ đợi kết quả. Trường giã rừng rậm biên giới, cái kia phương tại vĩnh hằng trong đêm tối tản ra duy nhất ôn nhuận quang mang tiểu viện. Giờ phút này trở thành toàn bộ thần thoại mật địa sau cùng tiêu điểm. Thái Lê, một thân một mình, ngang nhiên đứng ở tiểu viện hàng rào bên ngoài. Hắn chắp hai tay sau lưng, thân hình thẳng tắp, ánh mắt thâm thúy mà bình tĩnh, phản phất không phải đến đối mặt một vị cao cao tại thượng chân tiên ý chí, mà là đến hội kiến một vị xa cách đã lâu lão hưu. Tiểu viện cái kia phiến phong cách cổ xưa cửa gỗ im lặng hướng vào phía trong mở ra, một bóng người từ đó chậm rãi đi ra. Cũng không phải là thực thể, lại cô độc lấy làm cho người linh hồn run sợ uy áp, phản phất do thuần túy đạo tắc sen lẫn mà thành. Quanh người hắn chạy xuôi siêu thoát phàm trần tiên vận, chính là dáng lâm giới này Thái Lê chân tiên ý chí chiếu ảnh. Nó khuôn mặt cùng trước mắt Thái Lê giống nhau đến 7-8 phần, lại càng lộ vẻ đạm mạc, mang theo quan sát vạn cổ hờ hững. Bốn mắt nhìn nhau, chân tiên ý chí ánh mắt như thực chất giống như đảo qua Thái Lê toàn thân, ánh mắt kia phảng phất có thể xuyên thủng hết thể hư ảo, nhìn thấu nó bản nguyên khí tức. Thái Lê thần sắc vẫn như cũ không hề bận tâm, thậm chí khoe miệng còn ngậm lấy một vòng như có như không, mang theo 3 phần rất quen 7 phần tự tin ý cười. Nhìn thấy Thái Lê bộ này chấn định tự nhiên, phảng phất hết thể đều nắm trong tay bộ dáng, Thái Lê chân tiên chiếu ảnh lông mày vài không thể xem xét giãn ra một tia. Hắn chậm rãi gật đầu, thanh âm như là từ trên 9 tầng trời truyền đến, mang theo chống trải tiếng vọng, xem ra ngươi đã công thành. Việc nhỏ mà thôi. Thái Lê thanh âm trầm ổn hữu lực, không có chút nào đê hèn, ngược lại mang theo một loại công thành người thông dong. Giới này tàn cuộc đã định, bắt đế tàn hồn giết hết, nó phần mộ đế bi đều bị phá hủy, tất cả có giá trị đồ vật đều là đã về tại tay ta. Vùng thiên địa này đối với ngươi ta mà nói đã là một mảnh triệt để phế tích, lại không lưu luyến giá cả giá trị. Hắn tận lực nhấn mạnh ngươi ta ý đồ mơ hồ giới hạn, rút ngắn khoảng cách. Ân. Chân tiên chiếu ảnh khẽ bước cằm, tựa hồ đối với kết quả này có chút hài lòng. Nếu như thế, ngươi liền theo kế hoạch rời đi giới này, trở về đại thế giới. Ẩn nút, quan sát, đăng tiên, cùng ta hợp hai là một. Trở về đại thế giới, Thái Lê tái diễn, trong ánh mắt vừa đúng toát ra một tia lo âu cùng giã vọng xen lẫn phức tạp qua mang. Thế nhưng, bây giờ ngoại giới chính là hoàng kim đại thế, thiên tiêu như cá giết sang sông, yêu nghiệt tầng tầng lớp lớp. Thân thể, thánh thể, đạo thai tranh phong, lao quái vật cũng nhao nhao bố cục lạc tử. Cạnh tranh sự khốc liệt, viễn siêu tưởng tượng. Ta mặc dù thành công thoát thân giới này, nhưng nếu muốn tại bực này trong đại thế chân chính bộc lộ tài năng, chỉ sợ lực có chưa đến a. Hắn lời nói một trận, ánh mắt sáng rực nhìn về phía chân tiên chiếu ảnh, ý đồ rõ rành rành. Thái Lê chân tiên chiếu ảnh lông mày trong nháy mắt nhíu lên, cái kia đạm mạc tiên mâu bên trong hiện lên một tia không vui. Chương 565, sau cùng 15 ngày chương 565, sau cùng 15 ngày hắn tự nhiên nghe hiểu Thái Lê ý ở ngoài lời. Đây là đang hướng hắn cái này đã thành tiên bộ phận yêu cầu chỗ tốt. Nhìn thấy chân tiên nhíu mày, Thái Lê chẳng những không có lùi bước, ngược lại giống như là bị xúc động bảy ngược. Trên mặt hắn thong dong trong nháy mắt rút đi mấy phần, ngữ khí đột nhiên trở nên cường ngạnh thậm chí mang theo một tia chất vấn ý vị, thanh âm cũng cất cao một chút, làm sao? Chân Tiên đây là ghét bỏ ta, cảm thấy ta không xứng có được càng mạnh trợ lực. Đừng quên, chúng ta vốn là một thể đồng nguyên, ta chính là ngươi, ngươi chính là ta. Ta tại giới này vì ngươi dọn sạch chướng ngại, chu diệt thai hoàng ẩm, bây giờ trở về hiểm ác đại thế, ngươi lại keo kiệt tại một chút giúp đỡ. Chẳng lẽ ta trở nên càng mạnh, cuối cùng được lợi, không phải là chân tiên bản thân ngươi sao? Lần này một thể đồng nguyên lý luận, mang theo phàm tục linh hồn đặc thù con buôn cùng ngay thẳng tham lam. Để quen thuộc tiên giới thanh lãnh cao tuyệt thái Lê Chân Tiên chiếu ảnh cảm thấy một trận khó chịu. Hắn cau mày, trên mặt hiện ra rõ ràng bất đắc dĩ cùng một tia khó mà che giấu chán ghét. Vậy đại khái chính là thế gian tàn hồn chưa từng trải qua tiên giới đạo tắc triệt để tẩy luyện lưu lại thói hư tật xấu đi. Trầm mặc một lát, dường như không muốn ở đây quá nhiều dây dưa, Chân Tiên chiếu ảnh cuối cùng là thỏa hiệp. Hắn đưa tay, đầu ngón tay ngưng tụ lại hai điểm sáng chói chói mắt tiên quang, con ngón đúng ra, hai điểm tiên quang trong nháy mắt chui vào thái Lê mi tâm. Đây là hai môn cơ sở tiên pháp, ngưng quang hóa kiếm thuật hư không độn ảnh quyết. Một là công pháp, một là độ thuật, đủ để cho ngươi tại đại thế giới sơ kỳ đặt chân. Tiên bảo, tạm thời không có. Chân Tiên chiếu ảnh thanh âm khôi phục đạm mạc. Không có tiên bảo. Thái Lê giống như là mèo bị giẫm đuôi, vừa mới đạt được tiên pháp điểm này hài lòng trong nháy mắt tan thành mấy khói, trong thanh âm tràn đầy vội vàng cùng bất mãn, như vậy sao được? Hoàng kim đại thế, thiên tiêu ai không có áp đáy hòm trọng bảo hộ thân. Chỉ dựa vào hai môn tiên pháp, ta như thế nào cùng những cái kia thân phụ đế binh, thiên khí mảnh vỡ yêu nghiệt tranh phong. Chân Tiên, ngài đây là đang để cho ta đi chịu chết ta. Hắn bỗng nhiên hất lên tay áo, trên mặt lộ ra quyết tuyệt chi sắc, thôi, nếu Chân Tiên như vậy tức rẻ, cái kia giới này cũng xác thực không có ta dừng lại cần thiết. Ta cái này rời đi. Bất quá trước lúc rời đi, Thái Lê ánh mắt trở nên sắc bén, tập trung vào trước mắt tản ra nhu hòa tiên quang tiểu viện. Chỗ này tiểu viện chính là Chân Tiên ý chí giáng lâm, câu thông tiên phàm tiếp dẫn chi đài, tuyệt không phải tục vật. Nếu giới này đã phế, viện này giữ lại cũng là vô dụng, cùng hoang phế nơi này, nếu như không để cho ta phá hủy mang đi, ẩn chứa trong đó tiên đạo pháp tắc cùng vật liệu, đối với ta tất có lớn lao ích lợi. Ngươi muốn hủy tiếp dẫn đài? Thái Lê Chân Tiên chiếu ảnh lần thứ nhất lộ ra ánh mắt khiếp sợ. Đạm mạc tư thái bị đánh phá, trong thanh âm tràn đầy khó có thể tin. Hồ náo. Nơi đây tiểu viện chính là ta câu thông hạ giới chi neo điểm, duy trì lấy tiên phàm lượng giới một tia vi diệu liên hệ. Tuyệt không thể hủy đi, ta còn muốn nhờ vào đó, định kỳ hạ giới dò xét, xác nhận năm đó cái kia tặng cái lao ra hỏa phải chăng chết hết. Chỉ cần bọn hắn còn có một tia tàn hồn vẫn còn tồn tại, ta liền một ngày sẽ không buông tha cho tìm kiếm, viện này chính là ta giám sát giới này chi nhãn. Dò xét? Còn dò xét cái gì? Thái Lê cười nhạo một tiếng, ngữ khí mang theo mười phần chắc chắn cùng không kiên nhẫn, ta vừa rồi không phải đã nói rồi sao? Bát đế sớm đã triệt để vẫn diệt. Bọn hắn một phần, là ta tự tay đào mở, bọn hắn một địa, là ta tự tay chặt đứt, nghiền xương thành tro. Cái kia tám cái lão quỷ, sớm đã hóa thành bụi bằng lịch sử, theo gió phiêu tán, Chân Tiên nếu không tin, đều có thể tự mình đi điều tra một phen. Thái Lê Chân Tiên chiếu ảnh gắt gao nhìn chằm chằm Thái Lê, ý đồ từ trong mắt của hắn nhìn ra một tia nói dối vết tích. Nhưng Thái Lê ánh mắt vô cùng kiên định, tràn đầy sự thật như vậy bằng thẳng. Chân Tiên chiếu ảnh trầm mặc mấy tức, cuối cùng trầm giọng nói, hai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Ta muốn đích thân nghiệm chứng. Lời còn chưa dứt, Chân Tiên chiếu ảnh thân ảnh bỗng nhiên trở nên mơ hồ. Sau một khắc, một cỗ vô cùng mênh mông ý chí như là vô hình thủy triều, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ thần thoại mật địa. Cỗ ý chí này cường hành không gì sánh được, xuyên thấu tầng tầng không gian cách trở, không nhìn bất luận cái gì sông núi hình dạng mặt đất che lấp, đảo qua pha toái lăng tầm chi hải. Nơi đó chỉ còn lại có bừa bộn hố to cùng đứt gãy đế bi hải cốt, lướt qua bị chuyển không chỉ còn lại có đất khô cằn tiên chiến sa mạc, phất qua sớm đã không có vật gì tinh kim quá mạch. Những nơi đi qua, hoàn toàn tĩnh mịch cùng rách nát, xác thực như Thái Lê lời nói, bị phá hư đến hoàn toàn thay đổi, bát đế khí tức không còn sót lại chút gì. Nhưng mà cố ý chí này cũng không đình chỉ, nó như là tinh mật nhất cái sảng, một lần lại một lần đảo qua vùng thiên địa này mỗi một hẻo lánh, nhất là cố bình bọn người chỗ khu vực này. Ngay tại Chân Tiên ý chí giáng lâm tiểu viện, cùng Thái Lê đối thoại thời điểm, một mực tại nơi xa khẩn trương chú ý cố bình đã sớm đem cảnh giác nâng lên điểm cao nhất. Khi cái kia cố bên mông ý chí như là vô hình màn trời giống như bao phủ xuống, cũng bắt đầu tiến hành địa thám thức tìm kiếm lúc, cố bình trái tim đông nhiên co rụt lại. Không tốt, nó đang tìm bắt đế còn sót lại. Cố bình cảm nhận được nô ấn truyền đến khẩn trương cùng run rẩy, trong nháy mắt minh bạch Chân Tiên ý đồ cùng Thái Lê muốn truyền tới tin tức. Hắn tâm niệm khẽ động, trực tiếp vận dụng tiểu thế giới chi lực đem bát đế còn sót lại lập tức giấu vào hắn tiểu thế giới tiên linh chi bên trong. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, ý niệm của hắn cùng thúc, thanh đồng tiên đỉnh tại tiểu thế giới ầm vang chấn động, bộc phát ra hỗn độn quang hoa. Hắc ám đại đế, tiên linh đại đế các loại tám vị đại đế còn sót lại, thậm chí ngay cả thời gian phản ứng đều không có, liền bị một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi lực lượng, cưỡng ép tấn vào tiên linh chi bên chỗ sâu nhất đáy nước. Tiên linh chi thủy cái kia nồng đậm đến tan không ra sinh mệnh khí tức, giờ phút này lại thành hoàn mỹ nhất tầng che đậy, đem bọn hắn tồn tại, đạo vận của bọn hắn hết thảy vết tích triệt để cùng ngoại giới ngăn cách. Đây hết thảy phát sinh ở trong chớp mắt. Cố Bình Thái Dương ẩn hiện mồ hôi, sắc mặt có chút trắng bệnh, cưỡng ép chấn áp bát đế tàn hồn cũng đem nó chôn sâu đáy nước che đậy, đối với hắn cũng là cực lớn tiêu hao. Nhưng hắn mặt ngoài vẫn như cũ duy trì lấy trấn định, cùng Tô Văn Đường, Giao Tâm, Vân Cùng, Tiêu Ly, Mặc Chi Bạch bọn người đứng chung một chỗ, tùy ý cái kia mênh mông chân tiên ý chí một lần lại một lần từ trên người bọn họ, từ trung quanh bọn họ không gian đảo qua. Ý chí đó như có gai ở sau lưng, băng lãnh mà tràn ngập cảm giác các bách, phản phất muốn đem bọn hắn linh hồn đều phân tích thấu triệt. Mỗi một lần đảo qua, đều để Tô Vãn Đường bọn người cảm thấy ngạt thở giống như áp lực, lưng cứng ngắc, đại khí không dám thở. Cố Bình thì toàn lực vận chuyển đạo văn tiên kinh hơn 320 đầu đạo văn tại thể nội ẩn hiện, đem tự thân khí tức thu liễm đến cực hạn, như là bình thường nhất ngoan thạch. Thời gian tại làm cho người hít thở không thông trong trầm mặc trôi qua. Thái Lê Chân Tiên ý chí như là cày đất bình thường, đem toàn bộ thần thoại mật địa lặp đi lặp lại cắt tỉa mấy lần, không buông tha bất luận cái gì một tiên nơi hẻo lánh. Mặt trời lên mặt trăng lặn, trọn vẹn 15 cái ngày đêm luân hồi. Cố Bình bọn người như là bị gác ở trên lửa thiêu đốt, mỗi một khắc đều nơm nớp lo sợ, sợ lộ ra sơ hở. Tiên linh chi bên chỗ sâu, bị đặt tại đáy nước, cảm giác bị che đậy bát đế tàn hồn, càng là liền mảy may dị động cũng không dám phát ra. Rốt cục, tại ngày thứ 15 hoàng hôn, cái kia cố bao phủ thiên địa mênh mông ý chí giống như nước thủy triều tối lui, một lần nữa ngưng tụ tại quang minh tiểu viện bên ngoài chân tiên chiếu ảnh trên thân. Chiếu ảnh trên khuôn mặt, cái kia cuối cùng một tia lo nghĩ rốt cục tiêu tán, thay vào đó là triệt để thoải mái, cùng thật sâu bất đắc dĩ. Hắn nhìn về phía Thái Lê, chậm rãi mở miệng, thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác mọi bệnh, ngươi chớ nói, xác thực là sự thật. Bát đế khí tức đã triệt để chôn vùi vào giới này bụi bặm bên trong. Phương này mật địa, sinh cơ tận tuyệt, giá trị hoàn toàn không có. Xác thực đã mất tồn tại chi tất yếu. Ánh mắt của hắn phức tạp lần nữa nhìn thoáng qua cái kia bồi bạn hắn 5 tháng dài đằng đẵng, làm hắn giám sát hạ giới chi nhãn quang minh tiểu viện, cuối cùng bùi ngùi thở dài, thôi, viện này liền cho ngươi đi. Chương 566, chân bảo lâu phía sau nam nhân. Chương 566, chân bảo lâu phía sau nam nhân. Thái Lê trong mắt trong nháy mắt bộc phát ra mừng như điên tinh quang, nhưng hắn cố nén, chỉ nghe chân tiên chiếu ảnh tiếp tục nói, trong viện còn có hai vật cùng nhau tặng ngươi. Thứ nhất chính là treo móc ở chính đường dưới mái hiên chén kia đêm dài đen sáng. Đen này chính là quang minh đại đế bản mệnh đế binh vĩnh chú hạch tâm mảnh vỡ biến thành, ẩn chứa nó bộ phận quang minh truyền thừa chân lý, cầm chi có thể xua tan hết thể hắc ám cùng tà thúy, tại đêm tối pháp tắc bao phủ chi địa, chính là vô thượng hộ thân chí bảo. Thứ hai chính là đặt trong viện trên bàn đá khối kia sừng hiệu kỳ thạch, đây là tiếp dẫn tiên thạch lấy đặc thù đạo vận kích phát, nhưng tại dưới điều kiện đặc biệt tiếp dẫn người của tiên giới ý chí giáng lâm hoặc cảm ứng tiên giới phương vị. Nhìn ngươi tự giải quyết cho tốt, chớ phụ ta nhìn. Nói xong, Thái Lê chân tiên chiếu ảnh thật sâu nhìn Thái Lê một chút. Từ đây từ biệt không biết phải chăng là còn có thể lại gặp nhau. Tiên quang lưu chuyển, chiếu ảnh thân ảnh cấp tốc trở nên trong suốt, hư ảo, cuối cùng hóa thành điểm điểm quang vũ, triệt để tiêu tán ở mảnh này bị vứt bỏ thần thoại mật địa bên trong. Thẳng đến cái kia kinh khủng ý chí uy áp hoàn toàn biến mất ở giữa thiên địa, Cố Bình căng thẳng nửa tháng tiếng lòng mới bỗng nhiên buông lỏng, thật dài, im lặng phun ra một ngụm trọc khí. Tô Vãn Đường bọn người cũng là cảm giác toàn thân mềm nhũn, cơ hồ đứng không vững, trên mặt lộ ra sống sót sau tai nạn may mắn. Mà tiểu viện bên ngoài, Thái Lê trên mặt cuồng hỉ kềm nén không được nữa. Hắn ngửa mặt lên trời phát ra cười dài một tiếng, trong tiếng cười đầy đắc ý, ha ha ha, ta, đều là ta. Hắn lại không nửa phần do dự, sải bước xông vào tiểu viện, quanh thân pháp lực bành trướng phun trào. Lên cho ta. Ầm ầm. Cái kia ở trong đêm tối sừng sững không biết bao nhiêu vạn năm quang minh tiểu viện, tại Thái Lê bạo lực phá giải bên dưới, như là bị đạp đổ xếp gỗ, tiên quang lượn lờ hàng rào, phong cách cổ xưa nhà gỗ, tản ra đạo vận đá xanh. Hết thảy tất cả đều bị hắn lấy đại pháp lực cưỡng ép tứ đoạn, thủ nhiếp. Treo móc ở chính đường đêm dài đèn sáng bị hắn cẩn thận từng ly từng tí hái, trên bàn đá sừng hiệu tiếp dẫn tiên thạch cũng bị hắn ôm đồn vào trong tay. Sau một lát, nguyên địa chỉ còn lại có một mảnh hỗn độn đất trống, lại không tiểu viện nửa phần vết tích. Thái Lê thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại Cố Bình trước mặt cách đó không xa. Trên mặt hắn mang theo hoàn thành nhiệm vụ kính cẩn cùng một tia tranh công định nội. Lại không đối mặt chân tiên lúc nửa phần cường ngạnh, xa xa liền một cái trượt quỳ đến Cố Bình trước người, cung kính quỳ một chân trên đất, hai tay đem hai kiện tản ra huyền áo khí tức bảo vật cao cao nâng lên. Chủ nhân, may mắn không làm được mệnh. Đây là từ chân tiên tiếp dẫn đài đoạt được chí bảo, đêm dài đèn sáng, tiếp dẫn tiên thạch. Xin chủ nhân vui vẻ nhận. Cố Bình ánh mắt rơi vào hai kiện bảo vật phía trên. Ngọn cổ đăng kia tạo hình chất phác, trong cây đèn phảng phất phong ấn một vòng hơi co lại thái dương, tản mát ra ấm áp mà vĩnh hằng qua mình, xua tán đi chúng quanh mấy trượng bên trong hắc ám, làm lòng người cảnh bình thản. Khối kia sừng hiệu kỳ thạch thì lưu chuyển lên không gian kỳ dị ba động, mặt ngoài tự nhiên đạo văn uốn lượn, phảng phất câu thông lấy cái nào đó xa xôi mà thế giới thần bí. Hắn đưa tay, đầu ngón tay phất qua ôn nhuận thân đèn cùng lạnh buốt kỳ thạch, cảm thụ được ẩn chứa trong đó bàng bạc lực lượng cùng huyền diệu đạo vận, nhẹ gật đầu. Lần này không chỉ có thành công man thiên quá hải, bảo vệ bát đế tàn hồn cùng tiểu thế giới bí mật, càng là tại chân tiên không coi vào đâu, đoạt thức ăn trước miệng còn cầm xuống cái này hai kiện có thể xưng cấp chiến lược vô thượng chí bảo. Thái Lê này nô làm cũng không tệ lắm. Sau đó Thái Lê lại dâng lên hai bộ tiên pháp, Cố Bình cũng đều nhận. Ngưng quang hóa kiếm thuật hư không độn ảnh quyết hắn cấp tốc xem một lần, đoán được cái này tại tiên giới cũng là bình thường tiên thuật, cùng hắn đạo văn tiên kinh không cách nào so sánh được, cùng phi tiên chém kém quá xa. Bất quá cũng có chút ít còn hơn không. Chuyến này đã viên mãn, đã từng chôn giấu lấy 8 vị cái thế đại đế cùng một vị nịch tiên phản đồ thần thoại mất địa, giờ phút này đã thực sự trở thành một mảnh bị ép khô tất cả giá trị phế tích. Cố Bình chắp tay đứng ở giữa không trung, mắt sáng như nước, quét mắt mảnh này rộng lớn mà không gian phá thoái. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được nơi đây hạch tâm bảo vật đã bị hắn rút ra hầu như không còn. Vô trung chi hỏa, đế binh mảnh vỡ, tiên kim thần liệu, thậm chí bát đế còn sót lại, đều quy về tay hắn. Chỉ có một tia nhỏ không thể thấy tiếc nuối lướt qua trong lòng. Hắn thử qua, không chỉ một lần thôi động tiểu thế giới chi lực, ý đồ đem cái này toàn bộ thần thoại mật địa như là tiên chiến sa mạc giống như hoàn toàn thôn vệ, luyện hóa, trở thành hắn tiểu thế giới khuyết trường khu vực. Nhưng một cỗ nguồn gốc từ không gian bản nguyên, mênh mông mà cổ lão lực đẩy ương ngạnh chống tự lại, mật địa không gian bích lũy phảng phất cùng ngoại giới chư thiên vạn vực tồn tại một loại nào đó không thể dung chuyển meo định quy tắc. Mặc cho hắn giờ phút này tu vi đã đạt hóa thần 6 tầng đỉnh phong, thể nội đạo văn trào lên như ngân hà, vẫn như cũ không cách nào dung chuyển đó căn bản pháp tắc mảy may. Thôi, nuốt không nổi, liền không lưu. Cố Bình trong lòng hừ lạnh, quả quyết từ bỏ cái này không thiết thực ý nghĩ. Tham thì thâm, chuyến này đoạt được đã có thể xưng kinh thế hai tụ. Thái Lê cổ hoàng, bây giờ đỉnh lấy Bắc vực chân bảo lâu trưởng Quý Thác Bạt Phong ra mặt, đúng lúc đó phiêu nhiên tiến lên, thần thái cung kính bên trong mang theo một tia cẩn thận, thấp giọng nói, chủ thượng, nơi đây quy tắc đặc thù. Chúng ta tiến vào thời gian tán ở các vực cửa vào, lúc rời đi, cũng đem tuân theo đường về đồng nguyên chi tắc, từ lâu tới, liền sẽ trở lại đi đâu. Không cách nào cùng nhau tại ngoại giới nơi nào đó hiện hóa. Từ đông vực tới trở lại đông vực, từ bắc vực tới trở lại bắc vực. Sau đó, chính là mỗi người đi một ngả thời khắc. Cố Bình ánh mắt trong nháy mắt trở nên thâm thúy, lập tức bắt được quy tắc này phía sau cất giấu một cái điểm mấu chốt. Thái Lê trở về bắc vực. Như vậy, tại ngoại giới xem ra, lần này chấn động ngũ vực, hội tụ vô số thiên kiêu cùng chân bảo lâu trưởng quỹ thần thoại mật địa chi hành, người thắng cuối cùng chính là đại biểu Bắc vực chân bảo lâu Thác Bạt Phong. Bắc vực chân bảo lâu sẽ bởi vậy thu hoạch được khó có thể tưởng tượng danh vọng cùng tiềm ẩn lợi ích. Kết quả này, hiển nhiên không phù hợp Cố Bình lợi ích bố cục, càng không phù hợp Tô Vãn Đường kỳ vọng. Ánh mắt của hắn mang theo một tia suy tính cùng hỏi thăm ý vị, rơi vào bên cạnh Phong Hoa Tuyệt Đại Tô Vãn Đường trên mặt. Cơ hồ tại Cố Bình ánh mắt chuyển tới trong nháy mắt, tâm tư tinh xảo đặc sắc Vân Cung liền đã thấy rõ ý nghĩa. Vân Cung lập tức tiến về phía trước một bước, đối với Tô Vãn Đường không mình hành lễ, thanh âm rõ ràng mà tràn ngập thành ý, "Chủ thượng, Tô tỷ tỷ, việc này dễ giải. Đợi ta sau khi ra ngoài, tự sẽ vận dụng thủ đoạn, đem cái này thắng lợi trái cây đều dâng lên. Bắc vực đoạt được danh vọng cùng tài nguyên, đều có thể âm thầm chuyển di đến Tô tỷ tỷ danh nghĩa." Về phần cái này tiên triều ngũ vực chân bảo lâu đại trưởng quỹ vị trí, Vân Cung có chút dừng lại, trong mắt lấp loé qua mang, tương lai cho dù là để ta làm tiên triều đại trưởng quỹ, đến lúc đó, Tô tỷ tỷ chính là phía sau màn chân chính trưởng khống giả, ngũ vực chân bảo lâu tài nguyên đều có thể là chủ thượng sử dụng. Tô Vãn Đường nghe vậy, trên dung nhan tuyệt mỹ đầu tiên là lướt qua một tia kinh ngạc, lập tức trong đôi mắt đẹp tình quang lưu chuyển. Cái này Cố Bình nô dịch thật sự là bá đạo, có thể làm cho Vân Cung dạng nữ tử này từ bỏ lớn như thế lợi ích vui lòng phục tùng. Nàng trong nháy mắt quyền hành lợi và hại. Em ở lại Thái Lê tại Đông Vực không thực tế, nó nhất định phải về Bắc Vực chân bảo lâu nghiệm mình chính bản thân lấy hoàn thành Thái Lê chân tiên tại tiên giới cùng chân bảo lâu tổng bộ giao dịch nào đó. Cố Bình đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ, lấy chân bảo lâu tín dự trí thượng, sinh ý ăn sạch phong cách hành sự, chỉ cần đại giới đầy đủ, không có gì không có khả năng giao dịch. Chưa hẳn không thể đem sinh ý mở ra tiên giới đi. Vân Cung kế này không chỉ có thể xảo diệu hóa giải Bắc vực thắng lợi mang tới đầu ngọn gió, càng có thể đem toàn bộ tiên triều ngũ vực chân bảo lâu cao nhất quyền hành chân chính đặt vào Cố Bình khống chế phía dưới. Nàng Tô Vãn Đường tự thân thì từ trước sân khấu chuyển thành phía sau màn người chấp cờ, địa vị cùng tính an toàn ngược lại cao hơn. Tốt. Chương 567, rời đi thần thoại mật địa. Chương 567, rời đi thần thoại mật địa. Tô Vãn Đường bừng chán điểm nhẹ, chu thần hé mở, thanh âm thanh lãnh mà quả quyết, liền theo Vân Cung muội muội lời nói, ngươi là bên ngoài đại trưởng quỹ, ta là phía sau màn chủ sự. Nàng nhìn về phía Cố Bình, đạo huynh muốn bàn giao Thái Lê, tại Bắc vực không có khả năng lộ ra chân tướng gì, cửa ải cuối cùng cũng phải đem năm tốt. Thái Lê không thấy như vậy Cố Bình cùng Tô Vãn Đường quan hệ, lập tức không lời, xin mời chủ thượng, Tô trưởng quý yên tâm, thuộc hạ tự có phân tức, chắc chắn chứng minh ta chính là chân chính Thái Lê, ngồi vững Bắc vực chi công, là Vân Cung trưởng quý thượng vị trải đường. Mấy vị trưởng quý liền đến tiếp sau công việc cấp tốc trao đổi ý kiến, hạch tâm chính là trận kia nhất định chấn động tiên triều buổi đấu giá lớn. Vân Cung đề nghị, nghỉ ngơi ngọn núi chính thức bổ nhiệm ta là tiên triều ngũ vực đại trưởng quý đằng sau, liền tại Trung Châu tổng bộ cử hành một hồi chưa từng có buổi đấu giá lớn. Đến lúc đó, đem lần này mật địa đoạt được bộ phận không phải hạch tâm trọng bảo, cùng những cái kia cần biến hiện tài nguyên, đều ném ra ngoài. Nàng nhìn về phía Cố Bình, ánh mắt mang theo xin chỉ thị. Cố Bình khẽ bước cằm, có thể. Việc này do các ngươi xử lý, cần phải làm được thanh thế to lớn, lợi ích tối đại hóa. Hội đấu giá không chỉ có thể hấp lại rộng lượng linh thạch, càng là biểu hiện ra mới đại trưởng quỹ Vân Cung thực lực, hấp dẫn toàn bộ tiên triều ánh mắt tuyệt hảo sân khấu. Đồng thời cũng có thể đem hắn trong tay bộ phận phòng tay hoặc tạm thời vô dụng bảo vật chuyển hóa làm thực sự tài nguyên. Đại cục đã định, Cố Bình ánh mắt đảo qua chính mình chuyến này thu phục mấy vị mấu chốt đỉnh lô. Mặc Chi Bạch, Vân Cung, Giao Tâm, Diệu Âm, Tiêu Ly. Thanh âm của hắn mang theo một tia lời biếng, các ngươi đợi sau khi trở về, cần chuyên cần không ngừng, nhất là cái kia âm dương giao thái bí điển cần phải tinh thâm, lớn mạnh thể nội nguyên âm. Ta lúc nào cũng có thể đưa tin, sủng hạnh các ngươi thời điểm, như phát hiện lười biếng chưa hết chi ý, để chúng nữ trong lòng run lên, đội vàng túi lầu đáp, cần tuân công tử pháp chỉ, thiếp thân các loại tất ngày đêm chuyên cần, không dám lười biếng. Tiếp lấy, Cố Bình ánh mắt chuyển hướng phụ trách phát tài mấy vị, Thác Bạt Phòng, Thái Lê, Liễu Vô Ngân. Có thuộc hạ, ba người lập tức ứng thanh. Các ngươi, hảo hảo kinh doanh, hảo hảo kiếm lấy linh thạch. Cố Bình ngữ khí bình thản, lại nặng tựa bạc cân, mỗi tháng, thông qua chân bảo lâu con đường, tất cả cho bản tọa hợp thành đến 100 triệu linh thạch trung phẩm. Nếu có thiếu hắn không có nói tiếp, nhưng này ánh mắt lạnh như băng đã để ba người phía sau lưng phát lạnh, đội vàng thể nhất định đúng hạn đủ ngạch dâng lên. Mỗi tháng 300 triệu linh thạch trung phẩm cố định cung phụng sẽ thành Cố Bình khổng lồ kho tài nguyên ổn định đầu nguồn một trong. Cuối cùng, Cố Bình ánh mắt rơi vào vị kia tiên triều thiếu niên tiên tử Tiêu Ly trên thân. Tiêu Ly cảm nhận được cái kia cực kỳ tham muốn giữ lấy ánh mắt, thân thể mềm mại không dễ phát hiện mà khẽ run lên, cúi thấp đầu, không dám nhìn thẳng. Tiêu Ly, Cố Bình thanh âm mang theo một tia nghiền ngẫm. Nô thì tại. Tiêu Ly thanh âm mang theo thanh âm rung động. mau chóng tìm một kiện có thể vượt qua truyền ảnh bảo vật, đưa đến Đông Đực đến. Cố Bình ngữ khí nhu hòa, ta muốn mỗi ngày thưởng thức thân thể của ngươi. Hắn muốn đem vị này thiên tử tôn nghiêm, mỗi ngày dẫm tại dưới chân, trở thành hắn khi nhàn hạ đồ chơi. Dù sao, hiện tại xem ra, liền xem như bị in dấu lên nô ấn, cái này Tiêu Ly cũng đồng dạng có chút không thượng đạo. Người khác đều đang nghĩ lấy như thế nào được sủng ái, chỉ có nàng còn tại bưng giá đỡ. Tiêu Ly gương mặt trong nháy mắt đỏ lên, không dám có chút phản kháng, lấy càng thấp kém hơn thanh âm đáp, là: "Nô tỳ tuân mệnh, chắc chắn mau chóng tìm được bảo vật dâng lên. Hết thảy an bài thỏa đáng, lại không bỏ sót." Cố Bình nhìn về phía Thái Lê, nhàn nhạt phân phó, "Động thủ đi." "Là, chủ thượng." Thái Lê ứng thanh ra khỏi hàng, hai tay kết động huyền áo pháp quyết, quanh thân bộc phát ra bàng bạc lực lượng. Một đạo quang trụ óng ánh từ hắn lòng bàn tay phóng lên tận trời, đánh vào trên bầu trời hàng rào vô hình kia bên trên. Ầm ầm. Không gian phát ra không chịu nổi gánh nặng rên rỉ, một đạo to lớn, vạn mẹo quang môn chậm rãi vỡ ra đến, phía sau cửa là màu sắc sặc sỡ không gian loạn lưu, phân biệt chỉ hướng khác biệt đường về. Không chút do dự, các vực nhân mã dựa theo đường về đồng nguyên quy tắc, hóa thành từng đạo lưu quang, đầu nhập quang môn kia bên trong, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Cố Bình cuối cùng nhìn thoáng qua mảnh này triệt để hoang vu thần thoại mất điện, đưa tay nắm ở Tô Vãn Đường eo thon. Hai người thân ảnh nhoáng một cái, cũng đầu nhập vào thuộc về đông vực cánh cửa ánh sáng kia. Trời đất quay cuồng, không gian đổi thành cảm giác thoáng qua tức thì. Cước đạp thực địa cảm giác truyền đến, khô giáo nóng rực không khí xen lẫn cát mịn đập vào mặt. Trước mắt, đúng là bọn họ nửa năm trước xuất phát địa phương. Đông vực cùng Trung Châu chỗ giao giới, mảnh kia rộng lớn vô ngần, cát vàng đầy trời sa mạc biên giới, tòa kia tại trong báo cắt càng lộ vẻ tang thương rách nát di tích cổ thành lặng lặng đứng sừng sững. Lúc trước vị kia phụ trách tiếp dẫn bọn hắn tiến vào mật địa Đông vực thánh nhân, sớm đã không thấy tăm hơi, chắc là nhiệm vụ hoàn thành liền rời đi. Cố Bình hít một hơi thật sâu, cái này quen thuộc vừa xa lạ khô giáo không khí, một cỗ khó nói nên lời nhẹ nhõm cảm giác trong nháy mắt chuyển khắp toàn thân. Phản phất tháo xuống vô hình công xiềng, giữa thiên địa trói buộc đống nhiên giảm bớt. Hô hắn thật dài, thoải mái thở ra một hơi, trong mắt tinh quang nội liễm, lại ẩn chứa so sa mạc liệt nhật càng ánh sáng nóng bỏng. Cuối cùng gần nửa năm, từ ban sơ tiến vào tinh kim khoáng khu nhu đồ, đến tiên chiến sa mạc luyện hỏa xứng chủ, lại đến lăng tẩm chi hải đấu đế thu hồn, cuối cùng tại thần thoại mật địa trung cực đánh cờ, hàng phục cổ hoàng, ép khô mật địa. Đây là hắn đặt chân ngoại giới đến nay, cuối cùng dài nhất, hung hiểm nhất, nhưng cũng thu hoạch kinh khủng nhất một lần lữ trình. Bây giờ, cuối cùng kết thúc. Đứng đang quen thuộc cố thổ biên giới, mặc dù trước mắt vẫn như cũng là hoàng vù sa mạc, nhưng trong lòng dâng lên mãnh liệt trở về nhà khát vọng. Nửa năm này, quá lâu, mà càng làm cho tâm hắn chiều bành trướng, cơ hồ phải nhẫn không nổi ngửa mặt lên trời thét dài, là cái kia chịu nặng thu hoạch. Trong tiểu thế giới trồng chất như núi tiên kim thần liệu, đế huyết thánh dược, bất tử tiên dược mầm non, vài kiện đế binh hoặc mảnh vỡ, tiên pháp truyền thừa, nô dịch đông đảo hóa thần tiên tiêu, khống chế ngũ vực chân bảo lâu khổng lồ bố cục. Mỗi tháng cố định con số trên trời linh thạch cung phụng. Đây hết thảy, hội tụ thành một cỗ đủ để phá vỡ cản khôn lực lượng dòng lũ, ở trong ngực hắn quấy động. Tô Vãn Đường sợi tóc tại trong báo cắt phi dương, nàng nghiêng đầu nhìn xem Cố Bình thần sắc, cảm nhận được trên người hắn cái kia cỗ hăng hái nhuệ khí. Đây mới thực là hăng hái. Thiếu niên đắc chí. Cố Bình khẽ miệng ý cười kềm nén không được nữa. Lần này, lại có thể cùng trên đời này cường đại nhất thiên tiêu bẻ bờ tay. Hắn thấp giọng tự nói, thanh âm tuy nhỏ, lại mang theo kim thạch thanh âm. Phản phất tuyên cáo một cái thời đại mới mở màn, tại mảnh này cổ lão sa mạc biên giới, lặng yên kéo ra. Thần Vũ Chu im lặng đạch phá bên mông vân hải, tại bầu trời xanh lưu lại một đạo nhàn nhạt cầu vồng ấn. Không biết loại nào thần mục điêu khắc thành thân thuyền lưu chuyển lên màu vàng nhạt tiên văn, lộng lẫy mà nội liễm. Đầu thuyền, một phương ôn nhuận bạch ngọc bàn trà đặt bông thuyền. Trên đó phiên bản thu nhỏ thanh đồng tiên đỉnh hòa hợp nhiệt khí, trong đỉnh linh trà giãn ra như xanh biết tiểu long, mắt lạnh thuần hậu hương khí tràn ngập, thấm vào ruột gan. Cố Bình một bộ xanh nhạt cẩm bào, ống tay hào ám kim đạo văn như ẩn như hiện, ngón tay thon dài chấp lên đèn lưu ly, động tác nước chảy mây trôi, đem bảy phần đầy xanh biết trà thang vững vàng châm nhập Tô Vãn Đường trước mặt trong chén. Hắn hai đầu lông mày ngày xưa ngang ngược cùng phong mang đều thu lại, chỉ còn lại một phái ôn nhuận như ngọc bình thản, khoe miệng ngậm lấy một vòng nụ cười như có như không. Đối diện, Tô Vãn Đường thân mang màu thủy lam váy dài, váy ngân tinh điểm, tựa như đem một mảnh tĩnh mịch tinh hà khoác lên người. Chương 568, không cần vì ta hao tổn nhiều tâm trí. Chương 568, không cần vì ta hao tổn nhiều tâm trí. Tô Vãn Đường tố thủ nhẹ vỗ về trên bàn một tấm tràn đầy nét cổ xưa dao cầm, dây đàn tại nàng đầu ngón tay chạy ra thanh tuyển giống như vật luật. Cầm âm khi thì thư giãn như trong ngọn núi dòng suối, khi thì linh động giống như lâm điệu vui mừng mình, cùng ngoài thuyền xẹt qua liên miên dây núi, lao nhanh giang hà tôn nhau lên thành thú, phát họa ra một bức tuyệt trần tiên du bức tranh. Một khúc kết thúc, Tô Vãn Đường tố thủ theo dây, cầm âm lượn lờ tán đi. Thiếu nữ bưng lên ấm áp đèn lưu ly, đầu ngón tay cảm thụ được vách chén truyền đến ấm áp, ngước mắt nhìn về phía Cố Bình, trong mắt là không che giấu chút nào sợ hãi thán phục cùng khâm phục. Trắng nõn như ngọc gương mặt bởi vì một loại nào đó khó nói nên lời cảm xúc hiện ra đỏ ửng nhàn nhạt, phong hoa tuyệt đại. Cố Minh thanh âm của nàng réo rắt, mang theo từ đáy lòng tán thưởng, lần này thần thoại mật địa chi hành, thung thung kiệt kiện, đều là kinh thế hai tụ. Man tiên quá hải, tại chân tiên ý chí không coi vào đâu bảo toàn bát đế tàn hồn bực này đủ để phá vỡ tiên triều cách cục các chủ bài. Càng là bàn tay khống ngũ vực chân bảo lâu mạnh mạnh, đoạt lấy đêm dài đèn sáng, tiếp dẫn tiên thạch như thế liên quan đến phi thăng chí bảo. Những này hành động vĩ đại, khắp nơi tìm tiên triều cổ kim ghi chép, chưa từng có qua. Chỉ có ngươi, Cố Bình, làm được. Lời của nàng ở giữa tràn đầy giống như vinh yên tự hào. Tấm kia quen tính toán, tinh thông cân nhắc tinh xảo trên khuôn mặt, giờ phút này chỉ có thuần túy hâm mộ cùng rung động. Dáng tươi cười tươi đẹp, lại không nửa phần ngày xưa xa cách cùng tâm cơ. Cố Bình cạn suýt một ngụm trà thơm, khóe môi ý cười làm sâu sắc. Hôm nay thu hoạch bất quá mở đầu. Đợi Vân Cung lo liệu Trung Châu hội đấu giá kết thúc, mật địa đoạt được không phải hạch tâm bảo vật đều biến hiện, thêm nữa chân bảo lâu tự thân con đường quần quật lợi nhuận. Ngày sau tài nguyên sẽ chỉ như giang hà trào lên, lấy không hết. Ánh mắt của hắn lướt qua dưới đỏ từ từ đi xa phồn hoa của thành, trong thành sinh linh ngước nhìn thần chu bóng cầu rồng, tràn đầy kính sợ. Tô Vãn Đường trong mắt dị sắc liên tục, phản phất bị Cố Bình hùng tâm nhóm lửa, đầu ngón tay vô ý thức xẹt qua lạnh buốt dây đàn, mang theo một chuôi réo rắt thanh âm rung động. Cố Bình đưa tay lấy ra trên bàn một viên chu hoa tiên quả, vỏ trái cây đỏ tươi như hà, sung mãn mê người, đưa tới Tô Vãn Đường trước mặt. Nếm thử, tầm bổ thần hồn, người lĩnh hội âm dương giao thái bí điển cũng có ích lợi. Ai nói muốn lĩnh hội vật kia rồi? Ta vừa rồi gặp ngươi không phải đang nhìn ngọc giản sao? Ta chỉ là nhìn xem mà thôi. Tô Vãn Đường gương mặt tường đỏ càng sâu, đưa tay đón, đầu ngón tay lơ đãng chạm đến Cố Bình bàn tay ấm áp, như gặp phải công tắc giống như cấp tốc thu hồi, tim đập như trống trầu. Nàng cúi đầu khẽ cắn một ngụm, trong veo chất lỏng trong nháy mắt tại trong miệng bắn ra, một cô ôn nhuận năng lượng bàng bạc trực thấu thần hồn, tinh thần vì đó rung một cái, kinh hỉ nói, thật thần kỳ, quả này có thể trực tiếp tăng thêm hóa thần thần hồn. Trong vùng đất bí ẩn, loại này tiên quả còn có không ít, ngày sau từ từ cho ngươi. Cố Bình thanh âm ôn hòa, ánh mắt rơi vào nàng nhiễm hà bên mặt, bầu không khí tại hương trà, mùi trái cây cùng chưa tán cầm bận bên trong. Giữa hai người không khí lặng yên trở nên sền sệt mà mờ mờ. Tô Vãn Đường trong mắt, tinh mịn lông mi như điệp cánh run rẩy, bên hai sớm đã đỏ đấu, yên lặng ăn tiên quả. Cố Bình nhìn xem nàng, trong đầu không khỏi hiện hiện đêm đó nàng chủ động dâng nụ hôn mềm mại xúc cảm, như mộng ảo không chân thực, giờ phút này muốn nhắc lại, nhưng lại cảm thấy ngôn ngữ tái nhợt, sợ đã quấy rầy cái này khó được tĩnh mịch mỹ hảo, cuối cùng chỉ là mỉm cười nhìn chăm chú lên nàng ngượng ngùng bộ dáng. Cái này y mắng mập mờ tại hai người trong tâm chạy xuôi, lẫn nhau tâm ý rõ rành rành, lại đều ăn ý chưa từng điểm phá. Nửa ngày, Cố Bình buông xuống chén trà, phản phất lơ đãng giống như nhấc lên, đúng rồi, lần này tình kim khoáng mạch đoạt được khoáng thạch rất dồi dào, Vãn Đường, ngươi muốn lấy mấy thành? Tô Vãn Đường nghe vậy, ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, lập tức lắc đầu bật cười. Dáng ngươi cười sạch sẽ tươi đẹp, không có chút nào tính toán chi sắc, Cố Minh nói đùa. Khai thác khoáng thạch, ngươi cư công chi vĩ, thủ đoạn kinh thiên. Ta bất quá từ bên cạnh lực trận, chân chính tự tay chỗ hái người, không đủ 500 số lượng. Sao dám tham công? Nàng dừng một chút, ngữ khí mang theo một tia hồn nhiên tùy ý, như Cố Minh thực sự băn khoăn, tùy ý cho ta một kiện có thể luyện chế thánh binh chủ tài cũng được. Nàng rộng rãi như vậy không tranh, hoàn toàn không thấy chân bảo lâu trưởng quỹ khôn khéo, chỉ vì tắc thành cho hắn tâm ý, để Cố Bình trong lòng hợp người càng sâu. Nhìn xem nàng ánh nắng chiều đỏ chưa cởi dung nhan tuyệt mỹ, cảm thụ được giữa hai người tầng kia mỏng như cánh ve, vừa chạm vào tức phá mập mờ tình cảm, Cố Bình quyết định không lại chờ đợi. Thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước, ánh mắt chuyên chú nhìn xem nàng thanh tịnh đôi mắt, mang theo một tia không thể nghi ngờ ôn hòa, thấp giọng nói, khoáng thạch sự tình dễ nói. Vãn Đường, đợi trở lại đông vực, chân bảo lâu mọi việc nếu không rất bận rộn hắn tận lực dừng lại một chút, thấy do Tô Vãn Đường dài tiệp chấn động một cái. Không ngại thường đến trong phủ ta ngồi một chút, sớm cùng trong nhà. Mấy vị khác tỉ muội, làm quen một chút. Lời vừa nói ra, không khác đem giữa hai người tầng kia mông lung giấy cửa sổ triệt để xuyên phá. Hắn đưa nàng cùng Tiêu Thiên Ngưng, Nguyên Trinh, Tạ Diệu Chân bọn người trực tiếp quy về một hàng. Đạo lữ của hắn hàng ngũ. Đây là hắn đối với nàng tâm ý đáp lại, lần trước là nàng chủ động, lần này liền do hắn mở ra miệng, mặc dù lời nói có chút cường ngạnh bá đạo, nhưng hắn thực sự không am hiểu cùng nữ tử giao du. Có thể nói ra những lời này đã là cực hạn. Tô Vãn Đường thân thể có chút cứng đờ. Gương mặt trong nháy mắt đỏ đến như là trong tay chưa ăn xong chu hoa tiên quả, một mực lan tràn đến mảnh khảnh cái cổ. Nàng không dám nhìn thẳng Cố Bình nóng rực ánh mắt, túi thấp đầu. Nhưng mà, để Cố Bình trong lòng mừng như điên là, nàng cũng không như trong dự đoán giống như xấu hổ phản bác hoặc do dự lùi bước, chỉ là dùng yếu ớt môi vo ve thanh âm, nhẹ nhàng gật gật đầu. Thành. Cố Bình trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống đất, to lớn vui sướng như dòng nước gấm nước vọt khắp toàn thân. Cái này y mắng đáp ứng, so thiên ngôn vạn ngữ rõ ràng hơn cho thấy nàng tâm ý nàng Tô Vãn Đường, nguyện ý trở thành hắn Cố Bình đạo lữ. Dưới sự mừng rỡ, Cố Bình hào khí tỏa ra, phất tay, vài quặng linh khí bốn phía, ánh sáng lưu chuyển ngàn năm bảo dược xuất hiện ở trên bàn. Những bảo dược này, cho ngươi cố bản bồi nguyên. Tô Vãn Đường nước mắt, trong mắt tình ý lưu chuyển, trên mặt đỏ ửng chưa tiêu, lại mang theo trước nay chưa có thân cận cùng hờn dỗi, nói khẽ, Cố Lang một tiếng này Cố Lang nguyện chuyển ôn nhu, tình ý liên tục, nghe được Cố Bình trong lòng rung động. Ngươi trong phủ, tỉ mỗi đông đảo, đều là cần Cố Lang trông nom. Ta xuất thân chân bảo lâu, linh dược tài nguyên tự có con đường thu hoạch, Cố Lang không cần vì ta hao tổn nhiều tâm trí. Nàng không muốn bởi vì chính mình mà phân mỏng hắn đối với những khác đạo lữ yêu mến, phần này quan tâm cùng hiểu chuyện, để Cố Bình trong lòng đối với nàng chịu mến cùng hài lòng càng là đạt đến đỉnh phong. Tốt, theo ngươi. Cố Bình không còn cưỡng cầu, cười thu hồi bảo dược, chỉ cảm thấy thiếu nữ trước mắt càng xem càng hài lòng thuận ý thần vũ chu xuyên vân phá vụ, rốt cục đi tới đông vực một nơi giấu người hy lưu đến, linh khí dư thừa phía trên không dãy núi. Ánh chiều tà le lói, khắp nơi yên tĩnh. Cố Bình tâm niệm vừa động, thần chu lơ lửng. Hắn tay áo vung khẽ, mấy đạo đỉnh lô thân ảnh từ nó tiểu thế giới bắn ra, rơi vào phía dưới trống trải trong sân cốc. Trong nháy mắt, vài luồng khí tức cường đại phóng lên tận trời. Trong đó có ba người dẫn động hóa thần thiên kiếp, lôi vân hội tụ, điện xà của vũ, hai người thì bắt đầu trùng kích luyện hư đại kiếp, dẫn động thiên địa uy áp kinh khủng hơn, hư không đều ẩn ẩn và mẹo, mà nhất làm người sợ hãi là tử trúc dẫn động chân vương đại kiếp. Các nàng mấy người đều tại trong thời gian nửa năm này, tại thần thoại mật địa bên trong, tại trong tiểu thế giới tu vi tinh tiến. Bây giờ đi vào đại thế giới, liền muốn trực tiếp độ kiếp. Chương 569, đau lòng tử trúc chương 569, đau lòng tử trúc thân mang một bộ thanh lịch bay tím, đứng ở trong kiếp vân tâm. Kiếp vân kia nặng nề như mực, bao trùm cả mảnh trời, trong đó ẩn chứa khí tức hủy diệt để tại phía xa thần chu bên trên Tô Vãn Đường đều cảm thấy tim đập thình thịch, gương mặt xinh đẹp hơi trắng. Kiếp lôi không còn là bình thường ngân bạch hoặc màu tím, mà là mang theo hỗn độn khí hơi thở ám kim chi sắc, to như núi lớn, mỗi một lần đánh rất đều phảng phất muốn đem thương khung xé rách, để hư không băng. Kinh khủng lôi quang đem thiên địa chiếu rọi đến hoàn toàn trắng bệnh, tính hủy diệt cơn bão năng lượng quét sạch tứ phương, nếu không có Cố Bình sớm đã bố trí xuống kết giới bảo vệ trung quanh, toàn bộ dãy núi đều đem hóa thành một biển. Cố Bình đứng tại chu đầu, đứng chắc tay, thần sắc nhìn như bình tĩnh, nhưng nắm chắc quả đấm cũng có chút kéo căng lưng, tiết lộ nội tâm của hắn thần trương. Ánh mắt của hắn chăm chú khóa chặt tại tử trúc thân ảnh bên trên, trong lòng bàn tay lại cũng có chút thấm suất mồ hôi châu. Tử trúc là hắn trọng yếu đỉnh lô, càng là trong tay hắn sắp đạn sinh một tấm chân vương bài. Hắn cũng không muốn nàng có bất kỳ sơ suất. Mỗi một lần ám kim kiếp lôi rơi xuống, tim của hắn đều tùy theo nhấc lên, thẳng đến nhìn thấy tử trúc quanh thân dâng lên huyền ảo đạo văn, hoặc tế ra pháp bảo, hoặc lấy tinh diệu đạo thuật đối cứng, gian nan lại kiên định vượt qua, mới thoáng buông lỏng. Dòng dã ba canh giờ, cái này đủ để khiến bình thường hóa thần tu sĩ hồn phi phách tán vô số lần khủng bố kiếp số. Rốt cục tại cuối cùng một đạo phảng phất khai thiên tích địa giống như hỗn độn lôi trụ bị tử trúc lấy vô thượng đạo pháp đánh tan sau, chậm rãi tiêu tán. Giữa thiên địa tràn ngập tinh thuần tạo hóa chi khí cùng kiếp sau dư bi. Kiếp vân tan hết, tử trúc thân ảnh một lần nữa hiện hiện. Nàng vẫn như cũ thân mang bạch tím, nhưng quanh thân khí chất đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên bản liền thanh lệ tuyệt luân dung nhan tăng thêm mấy phần khó nói nên lời thiên vận, da thịt thoánh nhuận như ngọc, phảng phất có thần quang nội ẩn. Trong lúc giơ tay nhấc chân, một cỗ uyên đỉnh nhạc chỉ, khống chế một phương thiên địa chân vương uy áp tự nhiên bộc lộ, tuy bị nàng tận lực thu liễm, nhưng này thuộc về đương đại cường giả đỉnh cao khí độ, đã đủ để bất luận sinh linh gì lòng sinh kính sợ. Tại thánh nhân ẩn thế không gian niên đại, chân vương chính là hành tẩu ở giữa thiên địa chí cường tồn tại, chính thức có được thiên hạ to lớn, nơi nào không thể đi vô thượng lực lượng. Quang mang lóe lên, tử trúc đã phiêu nhiên trở lại thần vũ chu bên trên. Nàng nhìn về phía Cố Bình, trong đôi mắt đẹp ẩn chứa vô tận tình ý cùng cảm kích, còn có tân tấn chân vương nhàn nhạt thật quang. Nàng có chút quỳ gối, liền muốn hướng Cố Bình hành lễ, chủ thượng nhưng mà lễ bị thành, Cố Bình đã một bước tiến lên, không chút do dự duỗi ra hữu lực cánh tay, đưa nàng cái kia tản ra nhàn nhạt tiên huy cùng chân vương uy nghiêm thân thể mềm mại, chăm chú ôm vào lòng. Vất vả, tử trúc tỷ. Cố Bình thanh âm mang theo nồng đậm đau lòng. Tại ngọc tháp bên trên hắn cũng không đủ sức đem tử trúc dạy vò đến như thế tình trạng, thiên kiếp lại đem vị đại tỷ này dạy vò mệt mỏi ứng đối, hắn sao có thể không đau lòng? Hắn cúi đầu, thật sâu ngửi ngửi giữa tóc nàng thanh hương, cảm thụ được trong cơ thể nàng cái kia mênh mông như biển, hoàn toàn khác biệt chân vương khí tức. Hắn tại tự mình trải nghiệm cùng cảm ngộ một vị tân tấn chân vương đạo vận cùng lực lượng. Tô Vãn Đường ở một bên nhìn xem, trong mắt không hề bất tâm. Cố Bình muốn lấy song tu chứng đạo, những này đạo lữ đối với hắn đều rất trọng yếu, nàng hiện tại không có bao nhiêu phản cảm. Tử trúc thành công độ kiếp, vững chắc chân vương cảnh giới, Cố Bình nỗi lòng lo lắng cuối cùng buông xuống. Có tử trúc tại, chuyến này cũng nhất định không có cái gì đại sự. Thần vũ chu lần nữa khởi động, trở tâm ý tương thông quyến lữ cùng tân tấn chân vương, hướng phía đông được thánh thành, mau chóng bay đi. Hắn thần niệm chìm vào tiểu thế giới chỗ sâu, ý niệm khẽ nhúc nhích, sẽ từ thần thoại mật địa mang ra, an trí ở đây tám cái đặc thù hộ gia đình mời đi ra. Quang ảnh lấp lóe, tám đạo hình thái khác nhau còn sót lại xuất hiện tại thần vũ chu rộng rãi bong thuyền. Phủ nhất hiện thân, một cỗ tang thương cùng uy nghiêm liền tràn ngập ra, mặc dù bọn hắn bây giờ chỉ là còn sót lại, nhưng này đã từng đăng lâm giới này đỉnh cao nhất nội tình còn tại. Nhưng mà, cỗ này uy nghiêm cũng không tiếp tục bao lâu, liền bị vài tiếng bất mãn lên án phá bỡ. "Ôi, Cố tiểu tử, ngươi đạo đại khách này để bản tọa mở rộng tâm mắt ra." Quỳnh đất trước tiên mở miệng, thanh âm mang theo bị nước ngâm qua giống như bù bù, lại đem chúng ta ngâm mình ở trong nước. "Có thể cái này còn thể thống gì?" Đơn giản không có chút nào hiểu kính giả yêu trẻ. Quỳnh đất hơi rung nhẹ, phản phất tại vứt bỏ giọt nước. Bên cạnh, một đoàn tóc cũng phát ra âm thanh, chính là Tiên Linh đại đế, không sai. "Chúng ta tuy là còn sót lại, đã từng là thống ngự một phương đại đế, ngươi tùy ý như vậy an trí, không khỏi quá mức khinh mạng." Mấy vị khác đại đế cũng nhao nhao phát ra tương tự thần niệm ba động, biểu đạt đối với ngâm trong buồn tắm đại ngộ bất mãn. Đối mặt tám vị từng quát tháo phong vân đại đế tàn hồn tập thể kháng nghị, Cố Bình lại chỉ là lười biếng tựa ở mạn thuyền bên cạnh, hai tay ôm ngực, khoe miệng ngậm lấy một chút xíu không thành ý dáng tươi cười. Hắn phảng phất không nghe thấy những cái kia phàn nàn, ánh mắt đảo qua cái này tám vị hóa thạch sống nói ngay vào điểm chính: "Các vị tiền bối, oan trách nói sau đó lại nói. Nơi đây đã là đông vực địa giới, các ngươi đi ra. Dựa theo ước định, các ngươi đáp ứng ta ba vị đỉnh tiêm nữ thánh nhân đạo lữ, có phải hay không nên thực hiện? Văn bối thế nhưng là mong mỏi cùng trông mong đâu." Cố Bình lời nói này đến hơi hận, lại trực tiếp đem bát đế tàn hồn đế trụ. Mới vừa rồi còn tràn ngập đại đế uy nghi trong nháy mắt trở nên có chút xấu hổ. Khúc Bình đất hư ảnh dẫn đầu đội ho một tiếng, thanh âm rõ ràng yếu đi mấy phần: "Cố tiểu hữu, việc này chỉ sợ còn cần bàn bạc kỹ hơn." Tiên Linh đại đế tàn hồn cũng liền bận bịu giải thích: "Cũng không phải là chúng ta cố ý từ chối, chỉ là ngươi cũng thấy đấy, chúng ta bây giờ chỉ còn điểm ấy còn sót lại, tu vi trăm không còn một, cực kỳ suy yếu. Việc cấp bách là tìm nhất an ổn chi địa, cực kỳ tu dưỡng, khôi phục một chút nguyên khí." Kiếm gây nói bổ sung: "Thú hổ, thời di thế dịch, thương hải tăng điện. Phương này đại thế giới sớm đã không phải chúng ta quen thuộc kỷ nguyên kia. Đại đạo quy tắc có thể có biến thiên hồ, thiên địa linh khí có thể có dị động hồ. Chúng ta còn cần tinh tế cảm giác, coi chừng nuốt ve một phen, nếu không, sợ có hồn thể vỡ vụn nguy hiểm." Lời của hắn mang theo thật sâu mờ mịt cùng đối với lạ lẫm thời đại cẩn thận. trong giọng nói thâm trầm không làm bộ. Tiên linh đại đế đạo thống truyền thừa, vài vạn năm đi qua, là có hay không vẫn còn tồn tại? Lưu lạc phương nào? Đây đều là không thể biết được, cần thời gian điều tra. Bát đế ngươi một lời ta một câu, trung tâm tư tưởng không gì sánh được minh xác. Bọn hắn hiện tại cực độ suy yếu, cần tĩnh dưỡng, cần thích ứng cái này xa lạ thời đại mới. Đồng thời bọn hắn không chỗ có thể đi, cũng bất lực lập tức làm tròn lời hứa. Nghe bọn hắn ngôn từ khẩn thiết nhưng lại mang theo từ chối chi ý lời nói, Cố Bình chẳng những không có thất vọng, khẽ chau mày đằng sau, hắn liền lộ ra sớm có dự liệu thần sắc. A, không chỗ có thể đi. Lúc trước hắn một lòng nghĩ vơ vét vật chất tài phú cùng nữ thánh đạo lữ, chỉ là muốn có cái cớ mà thôi. Dù sao mình mang về cái này tám vị phiền phức bản thân liền là một cái cự đại đến khó lấy lường được bảo tàng. Bọn hắn mặc dù chỉ còn xuất lại, tu vi rơi xuống mấy cốc, nhưng bọn hắn bản thân liền là còn sống truyền thừa bảo cố. Có thể đăng lâm đại đế vị trí tồn tại, cái nào không phải kinh tài tuyệt diễm, đạo pháp thông huyền. Bọn hắn nắm giữ công pháp, bí thuật, kinh nghiệm chiến đấu, đối với đại đạo pháp tắc lĩnh ngộ, thậm chí là liên quan tới thượng cổ bí mật tri thức. Mỗi một dạng đều là đủ để cho bất luận tông môn gì, bất luận cái gì tiền kiêu điên cuồng tuyệt thế chân bảo. Thế này sao lại là tám cái vương hữu? Rõ ràng là tám tòa lấy không hết, dùng mãi không cạn hình người tàng kinh các. Nữ thánh cái gì hiện tại cũng không trọng yếu, đương nhiên hắn đột phá tự trúc phòng ngự hay là rất gian nan, nếu không phải tự trúc tự mình động thủ thực hiện lực lượng, hắn đều chưa hẳn có thể thành công. Nữ thánh hắn bây giờ còn không có thật hy vọng xa đời. Tâm tư thay đổi thật nhanh ở giữa, Cố Bình trên mặt bất đắc dĩ trong nháy mắt bị một loại khoan hậu dáng tươi cười thay thế, thì ra là thế, là vãn bối cân nhắc không chu toàn. Các vị tiền bối vừa mới thoát khốn, lại đã trải qua dài dằng dặc ngủ say cùng thời đại biến thiên, xác thực cần hảo hảo tĩnh dưỡng một phen. Nếu các tiền bối tạm thời không chỗ có thể đi, không bằng liền đến vãn bối tại đông ngực trong nhà ở tạm như thế nào. Vãn bối trong nhà mặc dù không tính xa hoa, nhưng thắng ở thanh tịnh an toàn, linh khí cũng coi như dư giả, chính thích hợp các tiền bối tu dưỡng âm thanh, từ từ hiểu rõ thời đại này.